Chương 1552 lễ băng nhạt phôi, chương 1552 lễ băng nhạt phôi. Nhân sâm này quả chi diệu chỗ, mặc kệ là đối với tiên vương tiên quân hay là đều là rất có ích lợi, ẩn chứa trong đó đại đạo, phải chăng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Phương Ấu Khanh cảm khái, ngươi cũng hiện tại đi luyện hóa, ta muốn vội vàng đi đạo hải, để Thanh Lam ăn bảo. Lý Ngôn Sơ đạo. Phương Ấu Khanh dịu dàng gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, hết thảy coi chừng, không cần đem chính mình đưa vào chỗ chết, không phải mỗi một lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, lái tam giới kim thuyền biến mất ở chân trời. Hắn trở lại đạo hải đằng sau, đem quả nhân sâm giao cho Phương Thanh Lam. Phương Thanh Lam nghe nói trái cây này thần diệu cũng là kinh ngạc không thôi. Sau đó liền đem quả nhân sâm ăn vào luyện hóa. Lý Ngôn Sơ buôn ba gián tiếp, lúc này mới đưa ra không đến, ngồi tại phong hỏa trên bộ đoàn dò xét trong tay trái cây. Trái cây này ẩn chứa trong đó bất phàm lực lượng. Cái kia một đám tiên đế cướp đoạt quả nhân sâm, ta ngược lại muốn xem đến cùng có cái gì công hiệu. Bọn hắn bên này ngay cả thực lực yếu nhất Vân Nương đều chiếm được một viên quả nhân sâm, thế nhưng là một đoàn người tiên đế xâm nhập ngũ trang quan bên trong lại không công mà lui. Tâm tình mọi người nặng nề, cùng Lý Ngôn Sơ bên này vui cười có thể nói là buồn vui không giống nhau. Lý Ngôn Sơ đem quả nhân sâm sau khi ăn vào, lập tức một cỗ nồng đậm lực lượng liền chạy xuôi tại thân thể bên trong, thân thể của hắn mỗi một chỗ đều cảm nhận được loại lực lượng này tầm bổ. Cả người đều đang phát sáng, nguyên thần của hắn nhục thân đều đang không ngừng lớn mạnh. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ còn chứng kiến vũ trụ hư không mênh mông không gì sánh được tinh không, từng viên tinh thần khổng lồ vận chuyển, tối tăm mở mịt tinh không cho người ta một loại mênh mông đại khí cảm giác, thoáng chớp mắt lại nhìn thấy thiên địa khai ích, hỗn độn một mảnh, một đạo hàn quang hiện hiện, đem toàn bộ thiên địa chém ra, tiếp theo thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống, diễn hóa thiên địa nhật nguyện tinh thần. Đợi cho Lý Ngôn Sơ từ loại này trong trạng thái đặc thù sau khi tỉnh lại, ánh mắt của hắn càng thâm thúy, tâm cảnh bình thản. Sáng tạo vũ trụ, diễn hóa thiên địa, mở bên trong, lĩnh ngộ ra không ít ngày bình thường khó mà cảm ngộ đến độ vận, không chỉ có như vậy, hắn lúc này pháp lực tăng vọt, so lúc trước tối thiểu cường hoành gấp 3, hùng hồn đến cực điểm. Mà quả nhân xâm lực lượng vẫn như cũ chiếm cư tại thân thể bên trong, hóa thành một viên đạo quả bộ dáng. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lúc này thể nội cũng không có đạo tràng đạo thụ, bởi vậy cái này đạo quả cũng không có địa phương treo, mà là treo ở thức hải của hắn phía trên. Nguyên thần của hắn cũng ở đó ngồi xếp bằng, đạo quả này liền treo ở nguyên thần sau lưng, rực rỡ ngời ngời. Lý Ngôn Sơ lúc này còn không có tận đến người nhân xâm ảo diệu, sẽ khiến tiên đế cường giả tranh đoạt, nhân xâm này quả tuyệt không phải bình thường, lúc này đạo quả này đã ẩn nút tại hắn trong thân thể, diễn hóa đại đạo, về phần trong đó diệu dụng còn cần hắn tinh tế cảm ngộ. Như thế thiên địa thần vật vốn cũng không phải là không bao giờ có thể triệt để luyện hóa minh bạch, hắn sẽ ở ngươi ngày sau trên con đường tu luyện không ngừng cung cấp trợ giúp. Trọng yếu nhất là bắt được một sợi mấu chốt tin tức. Tiên đế phía trên chính là thánh nhân, kỳ thật thánh nhân cùng tiên đế bên trong ở giữa còn có cái cảnh giới gọi là chuẩn thánh. Phục dụng quả nhân sâm chính là cung cấp Lý Ngôn Sơ tiến vào chuẩn thánh thời cơ, nếu không, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, cơ duyên không đến, cũng vô pháp bước vào cảnh giới này. Quả nhân sâm chỗ tốt chính là đến lúc đó thuận lợi giúp ngươi bước vào cảnh giới này. Mà Lý Ngôn Sơ ở trong đó mượn cơ hội lĩnh ngộ vũ trụ, diễn hóa thiên địa, mở hồng mông thì là cá nhân hắn tạo hóa, mỗi người phục dụng đằng sau lĩnh ngộ được đạo đều không giống nhau. Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ loại này đã là nguyên thủy nhất đạo, mở hồng mông. Chỉ là lúc này hắn cũng không hiểu biết, chẳng qua là cảm thấy phục dụng quả nhân sâm đằng sau đầu não đều thành tỉnh rất nhiều, pháp lực tăng vọt, cái này đã mười phần làm hắn vui sướng. Phương Thanh Lam tại luyện hóa nhân sâm này quả đằng sau, triệt để bước vào đại La Kim Tiên cảnh giới này, cảnh giới vững chắc, pháp lực hùng hồn, lại thêm Lý Ngôn Sơ đưa nàng tòa kia tiên giới động nguyên, bình thường đại La chưa chắc là đối thủ của nàng. Thúy Hoa bản thân liền là đã chứng đạo, lúc này thể nội lại nhiều một viên đạo quả, pháp lực tăng vọt, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, mà nàng mèo chín mạng huyết mạch trên thực tế có thể nắm giữ một sợi thời gian chi đạo, của nàng tiên phu thần thông liền như thế. Lúc này nàng đạo trực tiếp hướng phương hướng này diễn hóa. Đạo này cực điểm cao đẳng, cái kia hương tượng Bồ Tát liền nắm giữ thời gian chi đạo, bây giờ Thúy Hoa tạo nghệ bất chi bất giác vậy mà vượt qua vị tiên hương tượng Bồ Tát. Cái này có thể tính làm là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì đây vốn là thần thông của nàng tiên phú thần thông là thiên địa giao phó yêu tộc kỳ diệu nhất một hạng năng lực. Vân Nương biến hóa có thể nói là lớn nhất, cảnh giới của nàng quá thấp, nhân sâm này quả lực lượng lại quá mức hùng hậu, chỉ bất quá nếu là đổi lại khắc kim đan diệu dược, sợ rằng sẽ no bạo thân thể của nàng, lại hoặc là cần thời gian rất lâu. Động lòng người nhân xâm lực lượng quá mạnh, căn bản không cần nàng phản ứng, trực tiếp cải thiện hắn nhục thể của nàng nguyên thần. Vân Nương bây giờ đã trở thành đỉnh cấp tiên quân, mà nàng cũng đã có được đại la đạo hạnh. Quả nhân xâm phục dụng đằng sau, cảnh giới càng thấp biến hóa càng rõ ràng. Mà Phương Ấu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ đều là tiên đế trung kỳ, lúc này phục dụng đằng sau cũng lĩnh hội đại đạo, thôi diễn phương hướng càng nhiều là hướng đạo phương hướng thôi diễn. Phương Ấu Khanh lúc này quanh thân hiện ba bóng người, đó cũng không phải nàng hóa thân, mà là quá khứ của nàng thân, hiện tại thân, tương lai thân. Nàng nắm giữ thần toán, tại thời khắc này đại thành, có thể tính chuyện tương lai, cực kỳ lợi hại. Nếu để cho tiên đế bọn người biết có nhiều như vậy chỗ tốt, sợ rằng sẽ càng thêm đau lòng. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn cho là Lý Ngôn Sơ chỉ sợ là công giá chàng vui vẻ. Cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên cùng cái kia Mi Đỏ thiếu niên rõ ràng là muốn đưa tất cả mọi người ra ngoài, Lý Ngôn Sơ nhất cái ngoại nhân cũng chỉ có thể bị đưa ra ngoài. Tiên đình lục phủ đệ hoàng tử bên trong, hắn cùng hắn phụ thân một dạng, về ngoài vĩnh viễn là nho nhã ôn hòa, khiêm khiêm quân tử hình tượng, nhưng hắn trong lòng kiểu gì cũng sẽ sinh ra các loại suy nghĩ. Hắn cũng tại tiên giới một chút trong điện tịch cổ lão học xong chém tâm ma chi pháp, lúc này đem tâm ma chém đi ra. Tâm ma của hắn lúc này ở trong gương đồng, cùng lục hoàng tử sinh giống nhau như lúc, chỉ bất quá nhìn có chút tà mị, hắn đem ta đưa ra ngoài, chính hắn lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu. đáng thương công giá chàng vui vẻ. Tâm ma lục hoàng tử cười nói, không sai, rõ ràng là ngũ trang quan bên trong người không muốn để cho người bên ngoài đoạt được quả nhân sâm, người ở ngoại giới sẽ không có người tranh đoạt tới tay. Lục hoàng tử cùng tâm ma nhìn nhau cười một tiếng. Hai người bọn họ chung đụng ngược lại là so thương đế cùng tâm ma ở chung hài hòa rất nhiều, tối thiểu, lục hoàng tử tâm ma sẽ không đối hắn. Tây phương giáo nguyên khí đại thương, hao tổn hai đại cường giả, tiên giới thái bình vô sự. Đối với tiên đế cùng cựu thiên cựu đế tới nói, trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, đối bọn hắn tới nói đều là một tin tức tốt, bởi vì hoàn toàn chính xác hao tổn Tây phương giáo thực lực. Đạo hải trận chiến này cũng tử thương không ít cao thủ, có thể nói song phương lẫn nhau có tổn thương, ngược lại là tiên đỉnh bản quan ở trong đó kích động, thu hoạch lớn nhất. Trong đế cung, thương đế lúc này ánh mắt ung dung, hắn nhìn trước mắt bàn cờ. Ngũ trang quan bên trong không có đạt được cây quả nhân xâm phiền muộn chi tình đã triệt để biến mất không thấy, tâm tình của hắn có chút vui vẻ. Hắn đã hiểu rõ đến hắn cái kia bất thành khí nhi tử cũng không có đạt được, cuối cùng chỉ còn lại có Lý Ngôn Sơ cùng cái kia Liễu Hy Đế. Tiên đế cũng đương nhiên cho là, ngũ trang quan bên trong người nếu bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy đem tiên giới tất cả cường giả đều đặt đi vào, tuyệt sẽ không để người bên ngoài nhúng chàm quả nhân sâm. Mây trong sạch người ở một bên nói ra, vậy hạ anh minh thần võ, lần này Tây Phương giáo hao tổn hơn 10 vạn chúng, đạo hải tử thương cũng không phải số ít, càng là Tây Phương giáo hai vị đại la kim tiên chiến tử, ngày sau tiên đỉnh khí vận chắc chắn càng tăng bọn. Thương đế mỉm cười nói, lúc trước liên hợp Tây Phương giáo còn có rất nhiều thanh âm phản đối, trong triều văn võ không quá lý giải, hiện tại xem ra, cái này chẳng phải là tiêu diệt Tây Phương giáo biện pháp tốt nhất. Mây trong sạch người nói, không sai, bệ hạ anh minh thần võ. Thương đế nói ra, lúc trước chúng ta cố ý bồi dưỡng Lý Ngôn Sơ tại đối mặt tam giới đại cục thời điểm, để hắn xông vào tiền tuyến, hiện tại xem ra chấm chỉ cần lược thi tiểu kế, hắn không như trước là xông vào một đường. Tiên đình ngược lại cùng Tây Phương giáo bình an vô sự, ngược lại là hắn đạo hải cùng Tây Phương giáo đấu lợi hại. Chỉ bất quá, tiên đế cũng không có cao hứng thời gian quá dài, lần lượt truyền đến rất nhiều tin tức, tiên giới có hứa Lý Ngôn Sơ đa cổ lão tiên sơn phúc địa đều đặt ở môn hạ. Mới đầu thương đế còn chưa tin, tiên đình Bắc Hải thần quân vậy mà cũng đem người quăng tại Lý Ngôn Sơ môn hạ sau, thương đế mới có hơi chấn động, không dám tin nói ra, chớm đối với Bắc Hải thần quân ân đức cỡ nào hùng hậu, nhưng hắn lại ruồn bỏ chớm. Mây trong sạch người trấn an nói, vậy hạ, bực này tiểu nhân thay đổi thất thường, có lẽ là bởi vì đạo hải một trận chiến Lý Ngôn Sơ đánh ra tiết tuổi, hắn liền có hành vi này, bệ hạ không cần quan tâm, cùng bệ hạ đức hạnh không quan hệ. Thương đế nghe vậy, trong lòng mới khá hơn một chút, chỉ bất quá hắn lông mày lại nhíu càng gấp, đây không phải một cái rất tốt manh mối à? Tại cùng đạo hải đánh một trận xong, Tây Phương giáo cũng không có lại đối với Lý Ngôn Sơ xuất thủ, bọn hắn có đầu rút cổ tại tiên đạo dị thường khu vực trong nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không biết đang làm những gì sự tình. Tiên đình bên này đương nhiên không cần phải nói, lần trước mấy chục vạn tiên thần chiến chết, tiên giới đã không có ý xuất thủ. Các nhà đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ bất quá đối với tiên đình tới nói, bọn hắn phía sau có toàn bộ tiên giới tài nguyên, chỉ cần thả ra danh lệch, những cái kia tiên thần liền sẽ chen chúc mà tới. Lúc trước lôi bộ hủy diệt, thế nhưng là trong nháy mắt lôi bộ một phủ nhị viện tam ti chẳng phải là lại là nhân tài đông đúc. Bởi vậy tiên đình ngược lại cần thời gian nhất trưởng thành trở về hình dáng ban đầu. Có thể nháy mắt trôi qua thời gian một năm, tiên giới có thật nhiều tiên sơn phúc địa đều quăng tại Lý Ngôn Sơ môn hạ. Đạo hải phụ cận thế lực cơ hồ đã thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, cũng có chút thế lực cầm vũ khí nổi dậy, đưa ra chém thương đế diệt tiên đình khẩu hiệu, so Lý Ngôn Sơ càng thêm cấp tiến. Đối với mấy cái này thế lực nhỏ, tiên giới ngay từ đầu là phái binh trấn áp. Tiên đình thực lực cường đại như trước, trừ đạo hải bên ngoài, những thế lực nhỏ này chẳng làm được trò trống gì. Bọn hắn cũng học Lý Ngôn Sơ tàn khốc thủ đoạn, dùng thiết huyết nhất phương thức trấn áp người phản kháng, thế nhưng là không nghĩ cô này hỏa thiêu đứng lên, lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều phản kháng thanh âm bị dập tắt đằng sau, nhưng lại giống hỏa tinh một dạng cấp tốc đi tứ tán, sinh ra càng nhiều phản kháng thanh âm. Hơn một năm nay công phu, tiên giới lại có mười mấy hơn 20 cố quân phản kháng. Bọn hắn trong đó có một ít là tiên sơn trong môn phái cao tầng, cũng có một chút bản thân liền là tiên sơn lãnh tụ, lại hoặc là một chút tiên đỉnh tán tu. Tiên đỉnh tán tu tại tiên đỉnh là một cái khổng lồ quần thể, tiên đỉnh muốn khuyết trương nguồn mộ lính, trên thực tế cũng là từ tán tu bên trong chọn lựa, thả ra danh ngạch cho tán tiên, lại thả ra một chút tu tiên danh ngạch để chư thiên vạn giới người đến, cho tới nay chính là làm như thế. Thế nhưng là có thật nhiều tán tu bây giờ cũng sẽ không tiếp tục mua chướng, bọn hắn không chỉ có không có nhìn về phía tiên đỉnh, ngược lại là hoặc là nhìn về phía đạo hải, hoặc là riêng phần mình khởi nghĩa. Vi Khánh vậy mà cũng học cái kia Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh cái gì nghĩa quân. Hắn rõ ràng lần trước cũng đã thua, tặc tử này lại còn không cam tâm. Không chỉ có như vậy, Câu Trần Đế quân cũng đứng lên quân phản kháng đại kỳ, tụ tập không ít tán nhân, lại triệu tập năm đó những bộ hạ cũ kia. Tại bây giờ tiên đình bên trong, cũng không ít hắn năm đó bộ hạ cũ, bây giờ cũng phản ra ngoài. Thương đế phái binh trấn áp mấy lần, giao thủ xuống tới ngược lại lại bị Câu Trần xuất quân giết không ít. Bây giờ khí hậu dần dần thành, đã trở thành một cỗ không thể coi thường thế lực. Bây giờ tam giới sắp loạn, đám người không nghĩ đối kháng khả năng đến dị vực đại quân, ngược lại từng người tự chiến, muốn lật đổ tiên đình, đây là muốn biến thiên. Thương đế tức giận. Âm gian lưu ám trong vùng cất giấu rất nhiều năm đó ở trong quyền lực đấu tranh thất bại cao thủ cường giả, mà những người này lúc này cũng không an phận, gặp có chỗ tốt, rối rít đi ra thành lập được nghĩa quân. Lúc trước bọn hắn xuất quân khởi nghĩa, lật đổ cựu thiên đình, bây giờ lại xuất quân khởi nghĩa lật đổ tân thiên đình, chuyện này làm xe nhẹ đường quen, trong thời gian ngắn liền tiêu diệt không ít nhân thủ. Chỉ là tiên đế cấp bậc cường giả liền xuất hiện hai vị, một vị là Đế Giang, hắn cũng từng đi qua ngũ trang quan, còn có một vị gọi là Đạo Chân Tăng Nhân, hai người bọn họ một mực tại khu vực u ám bên trong, lúc này cũng đi ra tạo thế. Bây giờ tiên giới tứ bề báo hiệu bất ổn, không ít hào kiệt xuất thế tranh đoạt cơ duyên. Tiên đỉnh tứ phía gây thù hằn, áp lực lớn. Tiên đế gần đây đến nay áp lực lớn, Cửu Thiên Cửu Đế thì biểu thị chuyện này là tiên đỉnh nội bộ, vậy hạ vô đạo bố trí, chúng ta không thể quá nhiều tham dự. Thương đế mỗi ngày tại trong cung điện phát cáo, số lần càng ngày càng nhiều. Vì cái gì? Rõ ràng chấm mới là một đời hùng chủ, những người này vì cái gì dám đứng lên phản kháng chấm? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cùng Tây Phương giáo cấu kết, để Tây Phương giáo đối phó đạo hải là một cái diệu chiêu, bây giờ lại dẫn đến tiên giới sụp đổ, tứ bề báo hiệu bất ổn. Tiên giới vốn là có chút hỗn loạn, có thể nguyên bản nhìn mặc dù hỗn loạn, trên thực tế cũng rất có thứ tự, bởi vì hỗn loạn đều là tán nhân, bọn hắn tại biên hoang chi địa tranh đoạt tài nguyên, vì một chút tiên thảo tiên linh chi dịch tranh đấu, đã sinh đã tử. Vì một cái nho nhỏ quan chức bỏ ra tính mệnh, đi bôn ba, tiên đỉnh tiên nhân thúc đẩy bọn hắn như là thúc đẩy trâu ngựa bình thường. Mà tiên đỉnh có được tuyệt đối lực uy hiếp, không người nào dám đối kháng tiên đỉnh uy nghiêm. Nhưng hôm nay lại khác, đạo hải ba lần bốn lượt đả kích tiên đỉnh uy nghiêm. Tiên đỉnh cựu tiên cựu đế đều đã vẫn lạc chiến tử, một vị tiên đỉnh đại hoàng tử cũng chết trận. Đôi này thương đế bản thân uy tín, tiên đỉnh công tín lực là một cái đả kích thật lớn, còn có, Tây Phương giáo bây giờ đã trở thành thiên hạ một mối họa lớn, bọn hắn chính là đến từ dị vực, tin tức này đã bị lưu truyền ra đi. Rất nhiều tiên nhân đều biết, cái này Tây Phương giáo thuộc về tam giới công địch, mà tiên đỉnh vậy mà liều lĩnh giao hảo Tây Phương giáo. Tiên đỉnh cổ động Tây Phương giáo liên thủ đối phó đạo hải tin tức truyền đi đằng sau, càng là đưa đến một cái lệ băng nhạc phôi tác dụng. Một cái là khơi dậy rất nhiều sự phẫn nộ của dân chúng, một cái nữa là tiên đỉnh bây giờ làm việc như vậy bất tuân theo chính đạo, chỉ nhìn lợi hại, không để ý lợi ích, tiên giới tự nhiên cũng loạn cả lên, rất nhiều chuyện cũng dám làm. Chương 1553 khói lửa nổi lên bốn phía, chương 1553 khói lửa nổi lên bốn phía chỉ là hơn một năm nay thời gian, liền có hai vị tiên đỉnh đại quan bị người phục kích. Tiên vương càng là chết trận sáu vị, đều là bị người giết người càng hàng, mai phục đánh lén chí tử, đồng thời còn không có tìm ra hung thủ đến. Bây giờ yêu đỉnh cùng nguyên bản khác biệt, mới đăng cơ nữ đế Thúy Hoa xuất lĩnh một đám tiên giới cường giả quét ngang yêu tộc mỗi một cái thế gia cổ lão. Đến tận đây, yêu tộc quy tâm, mà bản thân nàng tu vi cũng đã đến tiên đế cấp độ, cường hành vô địch. Yêu tộc khí vận bây giờ bàng bạc khôi phục, trùng trùng điệp điệp, đã thành khí hậu. Mà Thúy Hoa cùng Kim Mị Tương cũng đi qua cái kia đế lăng bên trong. Kim Mị Tương có tiến vào đế lăng đặc biệt phương pháp, bọn hắn tại đế lăng này bên trong tìm được phủ đuổi vào trong hai vị viễn cổ đại yêu, hai vị này viễn cổ đại yêu bây giờ cũng tại yêu đỉnh làm quan. Chỉ bất quá Kim Mị Tương từ đầu đến cuối không có tìm được nàng chứng minh huynh trưởng yêu đế còn sống chứng cứ. Kim Mị Tương đối với cái này kiên nhẫn, Thúy Hoa liền theo nàng đi, nàng lúc ở hạ giới cùng tiểu Kim tình cảm thâm hậu, đến thượng giới vẫn như cũ như vậy. Sai phái tới yêu đỉnh cái này phái tới đạo hải cường giả, so tại điều động đến âm gian, thậm chí so lưu thủ đạo hải càng nhiều. Tại kiến lập yêu đỉnh trong quá trình, bọn hắn cũng chia nhuận không ít khí vận, công hơn lớn lao. Yêu đỉnh thánh địa, yêu trong đỉnh, Thúy Hoa hướng cái này tuổi trẻ thiên kiêu truyền thụ yêu tộc cổ lao công pháp. Những công pháp này cũng không có bị nàng tàng tư, mà là phổ cập ra. Cái này tuổi trẻ cường giả tại khổng lồ tài nguyên duy trì dưới, lại tu luyện những này cao thâm thuật pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, yêu đỉnh có mạnh mẽ lớn mạnh khí thế. Lúc trước vì cướp đoạt yêu đế vị trí, rất nhiều thế gia từ chư thiên trong vạn giới tìm tới thượng cổ thần thú dị chủng, hao phí vô số tài nguyên, bây giờ những anh tài này tuấn kiệt cũng đã đều thuộc về tại Thúy Hoa dưới trướng. An Sát Thú Lý Lạc bây giờ cũng tại yêu đỉnh trong thánh địa, hắn tu luyện công pháp là nghịch chuyển âm dương huyền công, trên người yêu khí càng nồng đậm. Hắn cũng là người có đại khí vận, giống hắn dạng này tại yêu đỉnh còn có 4-5 cái, mỗi cái đều thân kiêm đại khu, đạt được bất phàm truyền thừa pháp bảo. Chó Thái Phó bây giờ vẫn như cũ đảm nhiệm mới yêu đỉnh Thái Phó, nhìn xem yêu tộc không ngừng lớn mạnh, nhìn xem Thúy Hoa tái hiện yêu đế tại thế vinh quang, trong lòng của hắn cũng 10 phần kích động. Chính mình ngay tại đứng trước một cái dung chuyển thời đại, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, lúc trước một bước tựa hồ đi đúng rồi. Âm gian, Diêu Tính ở hậu thổ nương nương trợ giúp bên dưới cũng từ từ thu phục âm gian mất đất, chư thiên vạn giới 6-7 phần 10 đều ở âm ti khống chế phía dưới, sinh tử luân hồi chi đạo một lần nữa chế định, phàm là muốn đầu thai, phải đi qua âm ti luận mình khi còn sống tội ác, phúc đức âm nước, mới có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Chuyện này thôi động sau khi thức dậy, tiên đình rất nhiều tiên nhân muốn cho nhà mình con cháu mưu phúc lợi, hoặc là xuống dưới chuyển thế đầu thai, liền muốn bị hạn chế. Bởi vậy chuyện này cũng gặp phải tiên đình mãnh liệt chống lại. Lại thêm chư thiên vạn giới khép lại, rất nhiều chư thiên thế giới đến ban đêm liền có âm gian quỷ hồn quấy phá, thậm chí ban ngày cũng có lệ quỷ hiện hình, sát nhân hại mệnh. Tiên đình bên này cũng không xử lý những chuyện này, nếu không lúc trước cả nguyên thế giới liền sẽ không có ác quỷ nơi tụ tập. Thế nhưng là âm ti lại là điều động cực lớn binh lực đi tiêu diệt chuyện này, trọng lập âm dương. Kể từ đó, âm ti bên này ngược lại 10 phần gian nan, có thể nói là từng bước là chiến, khắp nơi đều là địch. Bây giờ có không ít tân đạo cường giả, tiên đình tiên thần đều quăng tại đạo hải môn bên dưới. Trong bọn họ có lẽ tại tiên đình bên trong còn có bối cảnh, cũng xúi dục một chút nhân vật, có đôi khi đến đây phái binh tiêu diệt liền cùng âm ti quan viên giao tình không ít, cân nhắc lợi hại phía dưới, liền cũng đầu nhập đạo hải. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, cái này cũng dẫn đến âm ti tiến lên sự tình mặc dù gian nan, nhưng cũng vô cùng nhanh. Chư thiên vạn giới nhiều không kể xiết, có thể 6-7 phần 10 đều đã tận chết tư còn hạn. Nguyên bản tiên đình chúng thần, Bắc Hải thần quân bây giờ ngay tại âm ti làm quan, mặc dù không so được hắn lúc trước chức quan, tuy nhiên lại là thật sự thực quyền quan trước, mà lại thôi động âm ti quét sạch âm dương hỗn loạn sự tình, trọng chỉnh luân hồi chi đạo. Chuyện này bản thân cũng sẽ nhiễm tích lũy công đức, đối bọn hắn tới nói, đây là một kiện song toàn chuyện tốt, đã có quyền thế lại có công đức. Bắc Hải thần quân lúc này không khỏi có chút thổ thức, may mắn sinh một nữ nhi tốt, nếu không chỉ sợ cũng không có cách nào quăng tại đạo hải môn bên dưới. Bắc Hải thần quân nữ nhi Ngu Phượng không chỉ có bái tề tử làm vị sư, hai người đã kết làm đạo lữ. Lúc trước Ngu Phượng bất quá là bởi vì Lý Ngôn Sơ đánh lên cửa chính, mà đến đạo hải nội ứng, về sau một mực bị Tề Tử Lăng che chở chỉ điểm, hai người bây giờ đã kết làm đạo lữ. Bắc Hải Thần Quân mới đầu đối với nữ nhi hành động này hết sức tức giận, nhưng hôm nay đạo hải thế lực càng lớn mạnh, hắn cũng đặt ở đạo hải môn bên dưới, cũng là nắm tầng quan hệ này. Bởi vậy bị điều động đến âm gian đằng sau, hắn xuất lực rất nhiều, xúi dục năm đó rất nhiều chiến hữu cũ, những người này ở đây tiên giới lẫn nhau cấu kết, cũng là một cỗ cực lớn thế lực. Bắc Hải Thần Quân đối với bây giờ cảnh ngộ cũng rất hài lòng. Thời gian hơn một năm, đạo hải bên này thế lực có thể nói là cực kỳ lớn mạnh, mà tiên đình bên này tứ phía bốc cháy, đã có chút cứu viện không nổi. Tiên đình, tiên đế trong phủ đệ, tiên đế tâm ma càng phát lớn mạnh, đã cơ hồ đến khó phân biệt thật giả trình độ. Trên người hắn khí tức mười phần nồng đậm. Tiên đế không ngừng chém xuống tâm ma càng phát lớn mạnh, thời gian một năm này, tâm ma lớn mạnh đều đổi kịp qua lại vài vạn năm. Thương đế tâm thần chi dung chuyển, có thể thấy được luồng đốn. Bây giờ các lộ quân khởi nghĩa khói lửa nổi lên bốn phía, muốn càn quét khói bụi, chấm lực bất tòng tâm, nếu là bỏ mặc cứ tiếp như thế, tiên đình bị diện, chỉ sợ cũng ở trước mắt. Tâm ma thương đế cười lạnh một bước sai, từng bước sai, lúc trước liền không nên cùng Tây Phương giáo liên hợp, tiên đình vốn là làm gương mẫu, nhưng hôm nay làm việc như vậy, lễ băng nhạc phôi, tiên giới tự nhiên vô chủ. Lại thêm hai lần vây quét đều bắt không được Lý Ngôn Sơ, ngược lại bị hắn đã có thành tựu, những người khác học theo, không còn trong lòng còn có tâm mang sợ hãi, tự nhiên khói lửa nổi lên bốn phía. Thương đế gân xanh nô ra. Bây giờ rất nhiều chuyện hắn cũng không thể đối với mình cận thần Vân Thanh chân nhân nói lên, chỉ có thể cùng tâm ma giao lưu, thế nhưng là tâm ma của hắn thật sự là rất có thể đối người, mỗi lần đều sẽ đâm trúng sự đau lòng của hắn chỗ. Chư thiên vạn giới sát nhập càng ngày càng nhiều, theo ta thấy, lại có 1-2 năm, chỉ sợ tam giới liền sẽ sát nhập nhất thống, nếu Lý Ngôn Sơ muốn làm thiên hạ chi chủ, chuyện này liền mặc kệ, để hắn đi quản. Nhân thần lăn lộn tụ, tiên nhân chung sống, nhất định sẽ náo ra không ít nhiễu loạn. Thế gian tiên nhân có không ít tu vi cường đại hạ người muốn lên trời tiên nhân. Tại tiên giới vốn là như cỏ dại bình thường tán nhân, có thể đi vào chư thiên trong thế giới liền có thể làm mưa làm gió, xương vương xương bá. Bọn hắn lúc trước khi phi thăng không nghĩ tới, thượng thiên hậu cảnh huống thảm đạm. Một khi có cơ hội xuống dưới, chỉ sợ có không ít người sẽ vụng trộm trượt xuống đi hưởng thụ một phen, đây đối với phạm nhân mà nói cũng là mối họa cực lớn. Chuyện này vốn nên tiên đình đến xử lý, có thể tiên đình ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy mà dự định mặc kệ. Tâm ma thương đế nghe vậy nhíu mày, làm như vậy có thể sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Thương đế cười lạnh, đã thiên hạ đại loạn, hắn không phải muốn làm tam giới chi chủ, liền để hắn đi làm. Tâm ma thương đế cười lạnh, ngươi làm như vậy, chỉ sợ thật sẽ lòng người mất hết. Tiên đạo dị thường khu vực, Tây Phương giáo cường giả bây giờ hùng cứ ở chỗ này. Tu Di Sơn lúc này cao hơn vạn trượng, liền đứng sừng sững ở vùng thiên địa này trung ương. Nguyên bản nơi đây cựu thiên đạo khôi phục tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng là khi Tây Phương giáo đến chỗ này đằng sau, lại tựa hồ như động đến hôm nay bia phía trên dị chủng đại đạo. Hôm nay bia lực lượng bị không ngừng áp xúc, từ từ thu nhỏ, mà âm gian khống chế luân hồi vị kia thần nữ đã từng nói qua, cựu thiên đạo đã chết, nơi đây bất quá là lưu lại chút cựu thiên đạo lực lượng mà thôi, mà bây giờ những lực lượng này cũng đang không ngừng bị đè ép. Tiên đình bên này phái tướng sĩ ở chỗ này trông coi, bọn hắn mỗi ngày hoảng loạn. Tây Phương giáo cường giả lao ra thời điểm còn dễ nói, nhưng nếu như là dị chủng đại đạo bộc phát, bọn hắn những người này chỉ sợ lại sẽ lần nữa tái hiện thảm án. Dù sao lần trước đã có không ít tiên thần dị hóa chết thảm ở chỗ này, mà lại lần trước Tây Phương giáo cường giả ra bảo bọn hắn những này trông coi ở chỗ này tiên thần không chỉ có không có ngăn cản, không có cảnh báo, ngược lại mở rộng cánh cửa tiện lợi, khiến cái này tướng sĩ trong lúc nhất thời không biết mình là đóng tại nơi này hay là cùng Tây Phương giáo làm bạn. Tân đạo cựu đạo chẳng qua là đạo thống chi tranh mà thôi, đều là trong tam giới đại đạo, chẳng qua là cũ mới thay đổi, tự nhiên đào thải luân hồi, có thể dị chủng đại đạo khác biệt, đây là xâm lược, trần trụi xâm lược. Bởi vậy mỗi một vị tam giới tiên thần đối với dị chủng đại đạo đều có tự nhiên phản cảm. Đây là trong lòng đại đạo đối lập, không thể điều hòa, nhưng bọn hắn hiện tại hết lần này tới lần khác liền cùng Tây Phương giáo làm bạn, dẫn đến những tướng sĩ này tâm khí cũng vô cùng thấp. Bây giờ đóng tại nơi này đã không phải là tiên quân, mà là hai vị tiên vương. Hai vị tiên vương này, một vị gọi là Phùng Biến Chí, một vị khác gọi là Vương Phách Vân. Phùng Biến Chí cảm khái nói, người ta huynh đệ ở chỗ này, một khi dị chủng đại đạo bộc phát, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bản ngã cũng bảo trì không nổi, triệt để biến thành dị chủng quái vật, giết hại đồng liêu. Vương Phách Vân lúc này ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói ra, tiên đình vô đạo. Vậy hạ đem chúng ta bực này không có thế lực tướng lĩnh phái tới nơi đây, vốn là làm phá hôi, không phải vậy ngươi cho rằng chuyện tốt có thể đến phiên ngươi ta. Phùng Biên Chí lúc này nhìn tả hữu không người, thấp giọng nói ra, Vương Minh, chúng ta đều là một bầu nhiệt huyết, không bằng ngươi ta cùng ném đạo hải, như cái xuất thân như thế nào. Vương Phách Vân nói ra, đạo hải cao thủ nhiều như mây, cường giả khắp nơi chen chúc mà tới, ngươi ta ở bên trong cũng chưa chắc có thể có ngày nổi danh. Bây giờ ta tìm được một con đường, Câu Trần Đế Quân bây giờ khởi nghĩa, thủ hạ đang cần người, không bằng ngươi ta đi ném hắn. Vị này cổ lão thời đại đế quân, ta nhìn chưa hẳn không có cơ hội làm cái kia tam giới chi chủ. Vương Phách Vân hiển nhiên là càng xem trọng Câu Trần. Phùng Biến Chí bị hắn một phen nói trầm ngâm, không nghĩ tới vị đồng liêu này sớm đã có loại ý nghĩ này. Hắn trầm ngâm hồi lâu sau nói ra, không sai, đạo hải thế lớn, người ta đi bất quá là rễ hoa trên gấm, thậm chí cũng chưa chắc coi là hoa, Câu Trần đế quân chính là minh chủ. Thế là cùng ngày, dị thường khu vực bên này liền truyền đến tin tức, trấn thủ nơi đây hai vị tướng lĩnh Phùng Biến Chí, Vương Phách Vân giắt tay phản bội chạy trốn, ném phản quân mà đi. Tiên đình bên kia, những đại lao kia đối với cái này có chút bất đắc dĩ, bất quá loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Trong khoảng thời gian này đến nay, không chỉ là có nhìn về phía đạo hải, nhìn về phía các phương nghĩa quân đều có, những cái kia tiên đỉnh tiên nhân hoặc là cùng những nghĩa quân này lãnh tụ có chút nhân quả, hoặc là cùng bọn hắn thủ hạ người có chút nguồn gốc. Tiên đỉnh bây giờ đã thành một cái tứ phía lục phương thuyền hỏng, lòng người bàng hoàng. Bất quá, dù vậy, tiên đỉnh vẫn như cũng là rất nhiều thế lực bên trong cường đại nhất một cỗ. Dù sao bây giờ tiên đỉnh chiếm cứ khí vận, tân thiên đạo đến đỡ, nhất là tăng thêm tiên giới tiên nhân như là như hàng hà sa số, có thể nói căn bản không thiếu châu ngựa. Người không làm có là người khô, bây giờ ngược lại có ít người thừa dịp tiên đỉnh nhân viên dung chuyển, một mạch gia nhập tiên đỉnh. Bởi vậy lục độ ngược lại nhân viên đầy đủ, các loại xây dựng chế độ phân phối đầy đủ. Có không ít tán nhân cũng rốt cục có thể ra mặt. Bây giờ tiên giới thế lực đông đảo, càng hỗn loạn, ai cũng không biết tương lai đi hướng như thế nào, chỉ biết là đại chiến không thể tránh né. Mà tiên đế trong khoảng thời gian này đến nay cảm xúc cực không ổn định, bất quá gần nhất 1-2 tháng đến chém mất tâm ma, tiềm tu công pháp, tiên đế lại khôi phục loại kia quân lâm tiên hạ cảm giác, người bên ngoài chỉ là cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ cho là bệ hạ tu luyện lại có chỗ tiến tiến. Lúc này tiên đình bên trong, thương đế ngay tại phủ đệ của hắn bên trong. Trong phủ đệ lúc này ngồi hai vị đạo nhân, một cái sắc mặt vàng như nến, một cái nhìn khuôn mặt trang nghiêm, trên người bọn họ khí tức hùng hậu, nhìn từ bi tường hòa. Chấm sẽ cho phép dị vực đại đạo lưu truyền, người trong thiên hạ đều có thể đi học dị vực công pháp, cảm ngộ dị vực đại đạo, dốc hết sức phổ biến Tây phương giáo, mong rằng hai vị nhiều hơn tương trợ. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười nói, vậy hạ lòng dạ khoáng đạt, trăm sông về chảy, thật sự là thiên hạ chi phúc, tam giới chi phúc. Thương đế khẽ bước cằm. Cái kia tiếp dẫn đạo nhân tiếng như hồng trung, lúc này cũng trầm giọng nói ra, vậy hạ vô cùng có kiến thức, chính là trong tam giới nhất đẳng học viện, không giống loại kia mục nát sụp đổ hàng người, xem dị chủng đại đạo là độc trùng mãnh thú, thật tình không biết đây là phong bế rất lại phía sau tiến hành, ngu muội đến cực điểm. Đạt được hai vị thánh nhân tán thưởng, thương đế tâm tình cũng mười phần vui vẻ. Ba người lại định ra rất nhiều hiệp nghị, hai vị này thánh nhân mới đạp không mà đi, xé rách không gian biến mất tại tiên đỉnh. Hai người rời đi đằng sau, thương đế gọi đến Vân Thanh chân nhân. Vân Thanh bây giờ đã bị hắn coi là tâm phúc, coi là thiên tử cẩn thận, rất nhiều chuyện đều là giao cho hắn đi mưu đồ. Vân Thanh chấn người cũng không phụ thương đế hy vọng, xuất lĩnh chúng quân bảo vệ thiên đình, lại kiêm thái tuế bộ chức vụ. Thái tuế bộ bây giờ thiết 12 nguyên thần, thiết 365 vị chính thần, nhân viên khổng lồ, khí thế rộng rãi, đã siêu việt thủy bộ, tài bộ, lửa bộ, trở thành cùng lôi bộ đặt song song đại bộ phận, gần như chỉ ở đấu bộ phía dưới. Lôi bộ có một phủ nhị viện tam ti, đấu bộ càng là khổng lồ, đông đấu, tây đấu, nam đấu, bên trong đấu, bắc đấu, là một máy to lớn, cỗ máy chiến tranh. Bây giờ thái tuế bộ lại có vượt qua hai bộ này xu thế. Không chỉ có như vậy, Vân Thanh càng là xuất quân tiêu diệt mấy cỗ phản quân, thanh danh đại chấn. Mặc dù không phải cái gì lớn phản quân, khả Vân Thanh thủ đoạn cao minh, cũng đánh ra uy danh của mình. Bây giờ trong lục bộ, thái tuế bộ thanh danh càng lớn mạnh. Vân Thanh chân nhân lo lắng nói, vậy hạ cùng bọn hắn hai người mưu đồ, hai người bọn họ quả thật sẽ ra sức sao? Chương 1554 thu thập thiên đạo chi lực. Chương 1554 thu thập thiên đạo chi lực. Vân Thanh có chút lo lắng, bây giờ đã không phải là đơn giản cùng Tây Phương giáo hợp tác, hai vị này thánh nhân vậy mà có thể tự do xuất nhập tiên đình, hắn cho là thương đế cùng Tây Phương giáo kết giao có chút quá sâu. Phải biết nguyên bản hắn nhưng là dẫn đầu đưa ra giao hảo Tây Phương giáo, tiêu hao đạo hải thế lực người, cũng là bởi vì này hiến kế, một đường bước thanh vân. Thương đế nói ra, dị vực bị tam giới người coi là công địch, bọn hắn tìm không thấy bất luận kẻ nào hợp tác, toàn bộ thiên hạ cũng dung không được bọn hắn, có thể chấp, có thể chứa. Hắn luôn luôn lấy lòng dạ khoáng đạt, nhu tính sâu xa tự ngạo, lúc này cũng là như thế. Tiên giới tứ bề báo hiệu bất ổn, nếu như hắn lại không liên hệ Tây Phương giáo vực này thế lực lớn, chỉ sợ ngày sau cái này tiên đế vị trí càng thêm bất ổn. Vân Thanh trần chờ nói, bệ hạ, bây giờ tiên đỉnh tứ bề báo hiệu bất ổn, có không ít người phản bội chạy trốn, thần cho là có lẽ là bởi vì Tây Phương giáo sự tình, phải chăng muốn lên án Tây Phương giáo, tụ lại lòng người. Hắn mặc dù nhờ vào đó hiến kế thượng vị, cũng hiểu được tình thế, nếu như lại một vị giao hảo Tây Phương giáo, chỉ sợ tiên đỉnh tình huống sẽ còn càng thêm ác liệt. Thương đế lắc đầu, nói ra, không cần, tiên giới cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người, luôn luôn có người muốn bỏ lên, lòng người không đủ, từ xưa đến nay chính là như vậy. Vân Thanh còn muốn nói cái gì, lại bị thương đế đánh gãy, ái khanh không cần lo lắng, chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự liền có thể. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn đã có chút nặng. Vân Thanh chân nhân lập tức hiểu ý, cũng không nhắc lại. Tại Vân Thanh chân nhân rời đi về sau, thương đế đứng ở nơi đó hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra, ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi trong quyết sách. Chỉ bất quá hắn trên khuôn mặt cũng không có chán nản cảm giác, mà là hết sức tự tin, cười ngạo nghễ, mọi người đều say tà độc tình. Thương đế lúc này lật tay lại, liền có một quyển sách hiện hiện. Trên quyển sổ này mặt ghi lại một môn công pháp, Huyền Ảo Thần Diệu. Hắn đem nó xưng là Thiên Bi Chân Giải. Đây là Thiên Bi bên trên ghi lại công pháp, cũng là chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân dạy cho hắn. So với hắn bây giờ tu luyện công pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phía trên này nội dung càng là huyền diệu tinh thâm, để hắn có điểm tâm kinh. Nếu như dựa theo này tu luyện, tu vi của mình chắc chắn có biến hóa long trời lở đất. Càng thêm mấu chốt chính là có khả năng gọi càng nhiều đạo nguyên. Có hôm nay bia chân giải tại, có thể triệu hoán đến rất nhiều đạo nguyên, có thể tạo nên ra rất nhiều tiên đế, đến lúc đó, cái gì nghĩa quân, đạo di biển, cái gì câu trần đế quân, đều chẳng qua thoảng qua như mây khói, đảo mắt liền có thể san bằng. Hôm nay bia chân giải 10 phần bá đạo, có thể triệu hoán đến trong hư không đạo nguyên, mà một khi tiên đế đạo nguyên nhiều hơn vài tòa. Tiên đế lúc này mỉm cười, nhớ tới cái kia mỹ diệu quan cảnh, khóe miệng liền rốt cuộc ép không được. Muốn lựa chọn đắc lực người đến bồi dưỡng, không phải vậy lỡ một chút bao hàm dị tâm người đi lên, lòng lang dạ thú, ngược lại trở thành tai họa. Liên để hắn tứ bề báo hiệu bất ổn, sóng lớn đại cát, lưu lại mới là chân kim. Tiên đế ánh mắt thâm thúy, đạt được thiên bi chân giải, tâm tình của hắn mười phần thư sướng, nếu như không phải cùng Tây Phương giáo triều sâu hợp tác, như thế nào lại đến thánh nhân quà tặng. Thiên bi chân giải mới là nghịch chuyển thiên hạ, đảo ngược càn khôn đại thủ bút. Chấm chính là thiên hạ chi chủ, có thể chứa người thường không thể cho sự tình, có thể chịu người thường không thể nhịn chi nhục, như vậy ném vô lửa cũng không cháy, kiên cường mới có thể thành tựu vạn thế không nổ chi cơ nghiệp. Tiếp lấy thương đế liền bắt đầu tu luyện hôm nay bịa chân giải. Tiên giới mặc dù tứ bề báo hiệu bất ổn, thế nhưng là những cái kia tiên đỉnh đại lao vẫn như cũng là ca vũ thăng bình, thời gian trải qua mười phần khoái hoạt. Dù sao chỉ cần không đánh tới trên đầu của bọn hắn, cảm xúc hay là không sâu. Tiên đỉnh bây giờ vẫn như cũng là rất nhiều thế lực bên trong mạnh nhất. Tiên giới bên này còn dễ nói một chút, chư thiên vạn giới ngược lại là sinh ra không ít nhiễu loạn, có không ít tiên nhân len lén phi thăng lên đến tiên giới tìm thân thăm bạn. Cũng không ít tiên nhân hạ giới đi làm mưa làm gió, làm cho tiên phàm hỗn loạn, chứng khí mù mịt. Tiên đỉnh bên này cũng là khai thác mở một con mắt nhắm một con thái độ. Thượng giới tiên nhân bọn hắn mặc kệ, hạ giới tự nhiên cũng mặc kệ. Không chỉ là bởi vì bây giờ tiên đỉnh tràn ngập nguy hiểm, hay là bởi vì phi thăng lên tới những người này ở đây trên trời cũng có bối cảnh, bắt lộn cũng không tốt, vạn nhất đắc tội vị đại nhân vật nào hậu thế, còn muốn đi theo ăn dưa rơi. Tiên đỉnh là cái giảng nhân tình địa phương, giảng tư lịch, giảng bài vị, ai cũng không dám đắc tội trên đỉnh đầu những đại lão kia, bởi vậy đành phải mở một con mắt nhắm một con, tùy ý nó chướng khí mù mịt. Bây giờ tiên đỉnh có thật nhiều quân khởi nghĩa cũng là ở vào phát triển trạng thái, úp còn không mang nổi mình úp, bởi vậy đối với loại chuyện này cũng không có để ý tới. Chư thiên vạn giới sinh linh cực khổ hay không, bọn hắn tịnh không để ý chỉ có. Đạo hải phái ra không ít tiên nhân. Đạo hải tướng sĩ cường hành, có không ít tuần tra tiên tướng sau đó phàm bắt là loạn thành ác tiên nhân. Bọn hắn nguyên bản xuất thân cựu thiên đỉnh, bị Lý Ngôn Sơ khôi phục đằng sau, đi theo Lý Ngôn Sơ chinh chiến, thực lực đột nhiên tăng mạnh, được ban cho không ít tài nguyên, được không ít pháp bảo, không phải đợi nhàn tiên nhân có thể so sánh được. Nguyên Khang thế giới, nơi này là chư thiên thế giới một trong. Tại cùng tiên giới sáp nhập đằng sau, tiên nhân liền có thể hạ phàm, một chút tại tiên giới âu sầu thất bại tiên nhân liền xuống tới làm mưa làm gió, mà lại chư thiên vạn giới sinh linh đối bọn hắn tới nói càng là như là dê bỏ bình thường. Người khi tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, liền đem mình cùng người bình thường coi là không phải một chủng tộc, người bình thường trong mắt bọn hắn chỉ là sâu kiến. Dùng chút sinh linh tới tu luyện pháp bảo mọi việc đều thuận lợi, nhất là cái kia huyết tế chi pháp, tốc độ nhanh vô cùng, so bình thường thổ nạp linh khí mau hơn rất nhiều. Lúc này Nguyên Khang thế giới liền có một tòa thành lớn, hơn 300.000 người bị huyết tế. Một vị tiên đỉnh tán nhân lúc này vừa mới tế luyện thành công, tâm tình mười phần thoải mái. Hắn là tiên tu vi, tại tiên giới cũng bất quá bình thường, thế nhưng là ở hạ giới hắn cũng đã là trần nhà cấp bậc cao thủ. Trước kia tiên nhân hạ giới cần tự chém tu vi, bây giờ lại không cần. Cái này Nguyên Khang đại thế giới đã cùng tiên giới tương liên. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo quang mang rơi xuống, một cái đại thủ hiện hiện, bịch một cái con liền đem vị này tiên nhân trộm trong tay. Vị này tiên giới tán nhân quá sợ hãi, hoảng sợ nói, người nào? Lập tức trên bầu trời có một tấm lạnh lùng gương mặt hiện hiện, mày rậm mặt lớn, tướng mạo uy nghiêm. Lúc này từ không trung phía trên hiện vị này tiên nhân tiếng như hồng trung, giết hại hạ giới sinh linh, tội ác tại trời. Nay phục đạo hải đế quân chi mệnh chu sát, lấy nhìn thẳng vào nghe. Đạo khí tức này thanh âm hùng vĩ, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Nguyên Khang thế giới. Lập tức bàn tay của hắn phía trên tràn ngập ra chân hỏa, vị này thiên tiên kêu thảm một tiếng, hắn một thân tà đạo pháp bảo lúc này cũng ngăn cản không nổi, căn bản không có sức hoàn thủ, liền bị trên đại thủ này chân hỏa sống sờ sờ luyện chết. Lập tức trên bầu trời tấm kia to lớn mặt người liền biến mất không thấy. Đây là tới từ đạo hải tiên vương. Người này bị luyện chết đằng sau, toàn bộ Nguyên Khang thế giới tiên môn đều chấn động lên. Vừa rồi bọn hắn đều nghe được cái kia thanh âm hùng vĩ, đạo hải đế quân. Bọn hắn có chỗ nghe thấy, vị kia đạo hải chi chủ Lý Ngôn Sơ, bây giờ tiên giới nổi danh nhất đế quân. Đạo hải, liên hạ giới sự tình cũng bắt đầu còn sao? Bọn hắn nhịn không được có chút động dung. Chỉ bất quá lúc này một chút ma đầu lại lòng sinh sợ hãi. Bọn hắn chưa hẳn chỉ xử lý xuống giới những người kia, ngày sau làm việc phải cẩn thận một chút. Có không ít người lòng sinh sợ hãi, cũng không dám lại đến chỗ làng nhiệt, cũng coi như làm ra một chút tốt tác dụng. Tại đại thế trước mặt, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có thể đủ khả năng làm một ít chuyện, không để cho tam giới lâm vào náo động bên trong. Loại chuyện này tại chư thiên trong thế giới nhìn mãi quen mắt, đạo hải uy tên càng thêm trực tiếp truyền bá đến hạ giới. Tiên đạo dị thường khu vực, lúc này bầu trời bặm mẹo, đủ mọi màu sắc, các loại đại đạo không ngừng xung đột, ba loại đại đạo xen lẫn đã trở thành cực kỳ hung hiểm chi địa. Cựu thiên đạo khôi phục cũng đã triệt để bị đoạn ngừng. Bất quá tụ tập tại khối nhỏ địa phương mà thôi, cựu thiên đạo dù sao đã chết, thế lực yếu ớt. Bây giờ Tây Phương giáo rất nhiều cường giả liền ở chỗ này tu hành. Cái kia từ hàng đạo nhân trải qua đạo hải một trận chiến, lòng còn sợ hãi. Lúc này ngay tại tu hành thời điểm, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, cảm nhận được nơi đây dị thường, nhẹ nhàng nói ra, cựu đạo lực lượng tựa hồ ngay tại suy yếu. Cái này nghe giống như là một chuyện tốt, thế nhưng là bây giờ cựu đạo lực lượng cùng tân đạo xen lẫn tại một chỗ, lẫn nhau áp chế, lại thêm dị chủng đại đạo mới hình thành nơi đây một loại đặc thù đạo vận. Bây giờ cựu đạo lui bước không phải chuyện tốt, bởi vì chư thiên vạn giới cùng trong tiên giới đều lưu hành tân đạo, mất đi cựu đạo áp chế, tân đạo liền sẽ cùng dị chủng đại đạo xung đột kịch liệt. Ba loại đại đạo cùng tồn tại mới là tốt nhất hình thức. Từ hàng đạo nhân lúc này thần thức quét ra ngoài, điều tra phụ cận cũng không có phát hiện cái gì dị thường động tĩnh, chỉ là thiên đạo suy yếu chính càng tăng tốc, cựu đạo lực lượng không ngừng trôi qua, phảng phất vỡ đê bình thường, văn trường trôi chảy. Kỳ quái, nguyên lai cựu đạo mặc dù bị áp chế không sai biệt lắm, thế nhưng là một mực khống chế rất tốt, cũng không có thanh trừ sạch sẽ, bây giờ đây là thế nào? Tây Phương Giáo chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân biết hai khối thiên bi lúc này đều tại tiên đạo dị thường khu vực trong, lẫn nhau hô ứng. Từ Hàng đạo nhân thân phận mặc dù tự phụ, cũng không thể tùy tiện đi lên xem xét. Lúc này hắn trầm ngâm sau một lát quyết định đi gặp mặt thánh nhân, hiểu rõ việc này. Chỉ bất quá hắn đi gặp thời điểm lại phát hiện chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân lúc này đều đang bế quan. Bảo tháp kia bên trong huyền cơ trùng điệp, ngay cả hắn cũng không thể tiến vào. Lại đến bế quan thời điểm, Từ Hàng đạo nhân lắc đầu, quay người rời đi. Hai vị này thánh nhân thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bế quan một lần, ở giữa sẽ không để ý tới chuyện của ngoại giới vật, bế quan thời gian, mười phần không bí, người bên ngoài không được biết, hắn nếu không phải được cảnh giới cỡ này, chỉ sợ cũng vô duyên thăm dò. Từ Hàng đạo nhân lúc này lui ra ngoài. Bất luận như thế nào, hai khối thiên bi hợp lưu áp chế cựu đạo tân đạo, tóm lại là chuyện tốt. Cái này cựu đạo luôn không khả năng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa đi. Lúc này ba loại đại đạo sẽ lẫn, đã cảnh lá đan chen khó gỡ không cách nào chia cắt, bởi vậy muốn giải khai một đoàn này đây rối cục diện cũng không có khả năng. Từ Hàng đạo nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghe đồn vị kia hư hoàng đế quân tại không đắc đạo thời điểm cũng ở chỗ này khôi phục cổ lao thiên đạo, chẳng lẽ việc này là hắn cách làm? Chỉ bất quá hắn trầm tư một lát đằng sau, liền cảm giác không đối. Hắn khôi phục qua cổ lao thời đại tiên thần, khôi phục thiên đạo, như thế nào lại tự tay đem thiên đạo giết chết? Đem nơi đây còn sót lại lực lượng toàn bộ thanh trừ đâu? Sau đó Từ Hàng đạo nhân liền chuẩn bị tiến đến bế quan, tiếp tục tu tập. Hai khối thiên bi chấn động, tu vi của hắn mỗi ngày đều tại tăng lên, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, loại biến hóa này cực kỳ khả quan, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản mạnh lên loại dụ hoặc này. Tây Phương Giáo còn lại cường giả cũng không có rõ ràng cảm ngộ đến thiên đạo biến hóa, dính đến đại đạo, đã không phải là tiên đạo cường giả có thể lĩnh hội. Lúc này tiên đạo dị thường khu vực trong, Lý Ngôn Sơ thân hình ở trong đó du tẩu, trải bước đại đạo. Trong tay của hắn thì mang theo một cái ấm ngọc này là Phương Ấu Khanh thành đạo hải chúng tiên khôi phục thân thể chuẩn bị. Vô Đương Thánh Mẫu, Thiên Đồng đạo nhân bọn người là bằng vào ngọc này ấm nhục thân nguyên thần mới để khôi phục, tu vi cũng có thể nâng cao một bước. Bây giờ Lý Ngôn Sơ dẫn theo ấm ngọc, một bên trải bước trong đó đại đạo. Cựu đạo lực lượng cấp tốc suy yếu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn sẽ tại đại đạo lực lượng tức đoạt đi ra, chứa vào ấm ngọc bên trong. Chuyện này đơn giản nghe rợn cả người, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua, có thể đem thiên đạo lực lượng thu thập lại, có cũng chưa từng có gặp pháp bảo có thể gánh chịu thiên đạo lực lượng. Có thể Phương Ấu Khanh luyện chế ấm ngọc này lại có thể, mà lại Lý Ngôn Sơ đối với đạo lĩnh ngộ vậy mà có thể cao đến loại trình độ này, từ loạn như có ba loại đại đạo xen lẫn trung tướng cựu thiên đạo cho tức đoạt đi ra, lại không kinh động dị chủng đại đạo. Lúc này tiên đạo dị thường khu vực trong, tân đạo lực lượng ngay tại càng mạnh lên. Dị chủng đại đạo lực lượng nhận lấy áp chế, tân đạo đích thật là tiên giới chủ lưu, điều động lực lượng, trùng trùng điệp điệp chấn áp tới. Bất quá tùy theo mà đến cũng là cựu thiên đạo lực lượng càng khó mà tước đoạt, loạn hơn. Lý Ngôn Sơ trên trán hiện lên rất nhiều mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này hắn giữa lông mày thiên nhãn đã mở ra, mà lại âm dương thiên ấn hóa thành một đen một trắng hai đôi thái cực cá ở trước mặt hắn xoay tròn, trợ hắn trải bước nơi đây đại đạo. Bây giờ hắn lĩnh ngộ tiên đạo cảnh giới, bao quát đạo tràng, đạo liên, đạo hoa, đạo thụ đều bị hủy đi. Chúng tu trở về chỉ có cảnh giới võ đạo, bá đạo không gì sánh được. Dùng cho đấu chiến chi pháp tập hợp, có thể dùng tại thần thông biến hóa thì kém rất nhiều. Có thể nói là hy sinh biến hóa, truy cầu cực hạn nhất lực công kích. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lúc này thi triển những thần thông này cũng không phải là võ đạo thần thông, mà là mượn tiên đạo lực lượng. Hắn đem tiên đạo còn sót lại lực lượng không ngừng chứa vào ấm ngọc bên trong, trong nháy mắt liền đi qua 2 tháng. Chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân xuất quan, lập tức liền cảm nhận được nơi đây dị chủng đại đạo nồng đậm rất nhiều, thần sắc của bọn hắn thoải mái dễ chịu. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng cảm nhận được cựu đạo lực lượng cơ hồ lắc đắc không có mấy. Chuẩn đề đạo nhân dẫn đầu xuất quan, lúc này hắn lông mày gảy nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, có người đang thu thập cựu thiên đạo lực lượng, đem nó cướp đoạt ra. Dù sao cũng là thánh nhân đạo thần, thần toán chi lực cực kỳ cao thâm, lập tức dễ tính đi ra. Hắn cùng tiếp dẫn đạo nhân lẫn nhau, dị trùng đại đạo lực lượng mạnh lên, đây là chuyện tốt. Thế nhưng là có người tại tiên đạo dị thường khu vực trong làm loại đại sự này, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, chuyện này thực sự là để hắn 10 phần chấn kinh. Chuẩn đề đạo nhân nói ra, bây giờ tiên giới quần hùng cùng nổi lên, không biết là ai ở chỗ này làm loại sự tình này. Tiếp dẫn đạo nhân dáng vẻ trang nghiêm, sinh ra 32 chủng pháp tướng. Lúc này hắn trầm giọng nói ra, tìm tới hắn, trục xuất hắn. Hắn cũng không có nói giết chết đối phương, bởi vì có thể ở ngay dưới mắt bọn họ tước đoạt cửu đạo, thu thập cửu đạo lực lượng nhân vật chỉ sợ cũng giết không chết. Chương 1555 trung thần phản bội chạy trốn, chương 1555 trung thần phản bội chạy trốn, hai vị thánh nhân liếc nhau, là xông vào trong hư không. Bọn hắn lấy rộng rãi pháp lực khắp tất cả nơi đây, rất nhanh liền tìm được Lý Ngôn Sơ tung tích. Lúc này Lý Ngôn Sơ trải qua mấy tháng bút đầu, lại phải lúc nào cũng thôi động thiên nhãn, âm dương thiên ấn, pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, cảm nhận được hai vị này thánh nhân tung tích. Lý Ngôn Sơ lúc này cười nhạt một tiếng, hai người các ngươi lão đang vừa tới à? Ngay tại các ngươi không coi vào đâu, các ngươi đều không nhìn thấy, phế vật. Chuẩn đề đạo nhân quát, tiểu tặc. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ ngọc trong tay ấm phía trên, nhất định phải đạt được gấm ngọc này. Trong lòng của hắn lập tức hiện ý nghĩ này, sau đó trong tay thanh tịnh trúc liền nhẹ nhàng từ trước mặt hắn đâm ra ngoài, trong khoảnh khắc từ Lý Ngôn Sơ phía sau liền trực tiếp giết đi ra, trong nháy mắt liền muốn xuyên qua Lý Ngôn Sơ. Thanh trúc này có thể công có thể phòng, ảo diệu vô tận, cũng là một kiện có thể thu người pháp bảo. Xanh biên biết cây trúc điểm tại Lý Ngôn Sơ phía sau. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, cơ hồ không thể động đậy. Đối phương xuất thủ nhanh như vậy, để hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tu luyện võ đạo thần thông, lúc này mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng cũng không sợ. Hắn hóa trưởng làm đao, một trưởng này sắc bén không gì sánh được, phách lên đi đằng sau, thân hình tiếp lấy chấn động, lập tức tránh thoát. Sau một khắc, một cái đại thủ hiện từ trời rơi xuống. Đại thủ này ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Tiếp dẫn đạo nhân xuất thủ. Lý Ngôn Sơ hay là lần đầu thấy được vị này tiếp dẫn đạo nhân xuất thủ, trong nháy mắt liền cảm nhận được uy lực của nó bất phàm. Người này thực lực càng tại chuẩn đề đạo nhân phía trên, càng là cuộc đời ít thấy, cũng chính là cái kia nam tử áo xám có thể cùng hắn tranh phong. Hắn là một vị tu luyện tới đỉnh phong đại la kim tiên, khó trách Thanh Lưu đạo quân luôn nói Tây Phương giáo không thể khinh thường. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ nói, hắn tế ra âm dương thiên ấn cùng cái này gánh chịu thiên đạo lực lượng ấm ngọc, đống nhiên va chạm, thân hình đánh vỡ hư không, trực tiếp giết đi vào. Bàn tay này trực tiếp vỡ vụn vừa rồi Lý Ngôn Sơ vị trí, vùng không gian kia một lần nữa diễn hóa thành địa hỏa nứt gió, quần quần không gian loạn lưu đánh tới. Lý Ngôn Sơ lúc này cho dù ở vào trong hư không, cũng bị bàn tay này đuổi theo. Lý Ngôn Sơ lập tức thôi động chém dao đao, màu tím đao khí bộc phát, chém đi lên. Thế nhưng là cái này vô kiên bất tồi màu tím đao khí nhưng cũng không địch lại bàn tay này thần thông, cả hai không ngừng phát sinh va chạm. Bất quá trong một lát, đao khí liền suy tàn, Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, cổ họng ngọt ngọt, lại bị một trưởng này dư ba đả thương. Hắn lúc này cùng trong hư không lập tức thả ra tam giới kim thuyền, thả người nhảy lên giết đi lên. Tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng nói ra, lưu lại đi. Lý Ngôn Sơ thôi động tam giới kim thuyền cấp tốc xa cướp mà đi. Mà bàn tay này như bóng với hình, ở trong hư không lại đuổi hắn một đoạn đường, mới cuối cùng mất đi tung tích của hắn. Chỉ bất quá thần thông này mặc dù không có đạt tới có thể thần thông dư uy, nhưng như cũng chấn động kim thuyền lắc lư một cái. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, người này thực lực cao thâm mặt chắc, ta bây giờ xa không phải hắn chi địch, không thể cứng rắn đấu. Mà lại hắn bây giờ cũng không tại trạng thái toàn thịnh, tiêu hao quá nhiều. Hai tháng này công phu đối với hắn tâm lực pháp lực cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Lý Ngôn Sơ rời xa hai người, biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn Đề đạo nhân thân hình khẽ động, đi vào tiếp dẫn đạo nhân bên người, trầm giọng nói, thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu nói, tiểu tắc thủ đoạn lợi hại, tay chân lênh lẹ, khống chế tam giới kim thuyền chạy thoát rồi. Chuẩn Đề đạo nhân không khỏi cảm khái, cái này tam giới kim thuyền chính là cổ lao thời đại pháp bảo lợi hại, không hổ là dùng toàn bộ thiên cung tài nguyên tạo ra. Tiếp dẫn đạo nhân rất tán thành, lúc trước chế tạo thuyền này là vì nên đón hạo kiếp, chỉ tiếp tiên đế hùng mới vĩ lực nhưng cũng không địch lại kiếp số biến hóa. Chuẩn Đề đạo nhân đông nhiên nói, có lẽ cũng không phải là không có tính toán đến, mà là chiếc thuyền này căn bản cũng không phải là lưu cho lúc trước chính mình. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là pháp lực rộng rãi, trí tuệ tươi sáng hạng người, lúc này trầm giọng nói ra, ý của ngươi là, cái này Lý Ngôn Sơ có thể là thiên đế chuyển thế, kim thuyền vốn là lưu cho chuyển thế thân. Không sai. Chuẩn Đề đạo nhân nói ra, năm đó thiên đế khư khư cố chấp, hao hết thiên cung vô số tài nguyên, mời đến tam giới đứng đầu nhất thiên công chế tạo dạng này một chiếc kim thuyền, có thể về sau ai cũng không có gặp được vật này hạ lạc, chỉ cho rằng thiên đế là đối mặt đại kiếp hỏng mất, nhưng bây giờ xem ra đạo nhân này bằng vào kim thuyền này có thể đào thoát kiếp nạn, vô tung vô ảnh, chẳng phải là vừa vặn dùng được. Nói như thế cũng có đạo lý, thiên đế nhân vật như vậy tuyệt không có khả năng làm vô dụng sự tình, người này nền móng không rõ, thật chẳng lẽ chính là thiên đế chuyển thế. Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm nói, nếu như không phải thiên đế chuyển thế, ai có thể đối với cựu thiên đạo hữu như vậy khống chế chi lực. Tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng nói, nếu nói như vậy, chỉ sợ hắn sẽ còn lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Năm đó thiên đế vẫn lạc, ở giữa có thật nhiều bí ẩn, nếu không chỉ sợ rất khó trấn áp vị hùng chủ kia. Như hắn là thiên đế chuyển thế, rất nhiều chuyện cũng liền nói thông được, đạo hải tiên thần khôi phục, đối với hắn trung thành tuyệt đối, nếu như là thiên đế chuyển thế há không liền rất bình thường. Chuẩn Đề đạo nhân có chút lo lắng, hắn tách ra nơi đây cựu thiên đạo, bây giờ tân đạo trực tiếp cùng thánh đạo xung đột, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Trong miệng hắn thánh đạo chính là tiên giới trong miệng mọi người dị chủng đại đạo. Tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng nói, không bao lâu dị vực liền sẽ có cường giả đến đây, đến lúc đó tịch quyển thiên hạ, cho dù hắn là thiên đế cũng lật người không nổi. Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu, nhìn về phía mênh mông hư không, rất nhanh hai người liền tới đến chư thiên vạn giới cùng tiên giới biên giới. Càng xa xôi, một mảng lớn hư ảnh đang đến gần. Chỉ bất quá cách khoảng cách rất xa, hắn chỉ có thể lấy thần thông quan sát được. Đợi đến hoàn toàn tới, hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Tiên giới những lao quái vật kia trải qua tân đạo cũ chiếu giao thế, âm thầm lưu đồ bố cục, lần này chưa hẳn chịu ra tay. Hai người ánh mắt ung dung, đối với chuyện tương lai mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một chút, có thể tương lai nhưng cũng không chính xác. Mà lúc này, tam giới trên kim thuyền, Lý Ngôn Sơ đã khống chế thuyền này rời đi, chuyển tới một phương thế giới hoang vu. Đây cũng là một cái chư thiên thế giới, chỉ bất quá sinh cơ đã đoạn tuyệt. Lý Ngôn Sơ có thể nhìn thấy trong thế giới này có một đạo vết kiếm, đem thế giới này long mạch chặt đứt, tiên sơn lở úp, sơn hà vỡ nát, cả người lẫn vật đều đã chết hết, hóa thành một chỗ bạch cốt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày một cái, nhìn xem thế giới này bộ dáng, những người này cũng đã chết đi đã lâu. Nhân thần tổng hợp cũng không phải là chuyện tốt lành gì, hay là cần phải có chỗ phân biệt, nếu không, một trận tiên đạo cường giả đấu tranh, không biết sẽ chết bao nhiêu phàm nhân. Hai vị tiên quân tại thế gian giao thủ, chỉ sợ giao thủ bất quá một lát, chư thiên thế giới liền sẽ trở thành bộ dáng như vậy. Mà tiên quân tu luyện hô hấp cần có linh khí đều 10 phần khổng lồ, bọn hắn buông ra tự mình tu luyện, rút khô thế giới này linh khí cũng sẽ xuất hiện loại này cảnh tượng thế thảm. Tam giới sát nhập cũng không phải là chuyện tốt, âm dương cũng làm lẫn lộn, khắp nơi quỷ hồn chúng sinh, người không ra người quỷ không ra quỷ, người sống nhập tử địa, người chết hành tẩu ở dương gian. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, hắn nhìn về phía ngọc trong tay ấm. Ấm ngọc này mặc dù luyện 10 phần đẹp đẽ tiểu xảo, thế nhưng là lúc này lại dị thường nặng nề đến Lý Ngôn Sơ đều cảm giác phảng phất kéo lên một mảnh thanh thiên bình thường. Trở thành thiên đạo sẽ mẫn diệt nhân tính, thuần túy hóa đạo cũng không thích hợp, có thể mượn trợ thiên đạo lực lượng luyện chế thiên đạo thần khí, lấy chấn tam giới, lại thật sự là một kiện đại công đức. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn khống chế tam giới kim thuyền tiến về yêu đỉnh, tại yêu đình rất nhanh liền tìm tới Phương Ấu Khanh. Lúc này Phương Ấu Khanh chung quanh từng đạo bóng người sừng sững vào trong hư không. Lúc trước Tây Phương giáo cường giả không cảm ứng được Lý Ngôn Sơ, cũng là bởi vì Phương Ấu Khanh lấy đại pháp lực cho hắn che đậy. Đối với cái này nàng cũng tiêu hao rất nhiều, lúc này gặp đến Lý Ngôn Sơ đằng sau, nàng liền nhẹ nhàng nói ra, "Thành." Lý Ngôn Sơ giơ lên trong tay đống ngọc, chịu nặng, đã đem nơi đó lực lượng thu sạch tới. Đây là hắn cùng Phương Ấu Khanh thương lượng đi ra kế sách. Nếu ba loại đại đạo sen lẫn đã thành hỗn loạn vô tự cục diện, không bằng đem cựu đạo rút ra đi ra, không còn áp chế tân đạo thế lực, khiến cho không giữ lại chút nào đối kháng dị chủng đại đạo. Dù sao tân đạo cựu đạo chi tranh chỉ là nội bộ mâu thuẫn, dị vực xâm lấn mới là sinh tử chi kiếp. Sau đó phải xem ngươi rồi. Lý Ngôn Sơ đem ấm ngọc đưa tới. Phương Ấu Khanh ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng nói ra, ta sẽ hết sức nỗ lực. Tây Phương giáo cũng tốt, Tiên Đế cũng tốt, riêng phần mình đều có mưu đồ, mà Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh bên này tự nhiên cũng có chút dự định. Bọn hắn muốn luyện chế tiên đạo thần khí. Tiên đạo dị thường khu vực, hai vị này thánh nhân đạo thân nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thời điểm, Lý Ngôn Sơ đã đem sau cùng một chút cựu thiên đạo lực lượng thu thập lại. Bây giờ tiên đạo dị thường khu vực trong, hai loại đại đạo xung đột hết sức lợi hại, có thể nhìn thấy ngày đó bia có chút tỏa sáng, hai khối thiên bi bên trên lực lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ngập ra. Trấn thủ ở chỗ này, tiên nhân đem quan sát được tình huống phản hồi đến tiên đình bên trong, tiên đình bên kia lại chậm chạp chưa có trở về văn. Tiên đạo dị thường khu vực bây giờ thuộc về Tây Phương giáo quản lý, tiên đình cùng Tây Phương giáo hợp mưu, như thế nào lại để ý tới Tây Phương giáo sự tình? Bọn hắn qua nửa ngày đằng sau, nhận được mệnh lệnh chính là rút lui. Trấn thủ ở chỗ này, tướng sĩ có chút ngoài ý muốn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Địa phương quỷ quái này thực sự quá mức hung hiểm, có thể rút lui tự nhiên là không thể tốt hơn. Không chỉ có như vậy, tiên đế đã đem mấy trăm vạn giặm địa vực toàn bộ sắp xếp cho Tây Phương giáo. Đồng thời ban bố một đạo mệnh lệnh, cho phép Tây Phương giáo tại trong tam giới truyền đạo. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tiên đình đều lâm vào trong chấn động, có không ít người nhao nhao dâng thư. Lần này thương đế nắm hết quyền hành, càng khôn độc đoán, cũng không có nghe bất luận cái gì thần tử ý kiến, thậm chí cũng không để ý tới những cái kia dâng thư thần tử. Lúc này rất nhiều thần tử hạ triều đằng sau cũng đang sôi nổi nghị luận. Tài bộ thiên tôn bọn người lúc này cũng tụ tại một chỗ, tham dự hội nghị người không chỉ có tài bộ thiên tôn, còn có đấu bộ tam chân Tiêu Bình Sinh, thủy bộ thiên tôn, bắt đầu bảy nguyên chờ chút. Thương thể nguyên bản cực kỳ am hiểu giao tế, nhưng lúc này cũng không có nói chuyện, chỉ là một vị uống rượu. Tiêu Bình Sinh là cái tiêu sái người lỗi lạc, vốn là thiên tử cẩn thận, thương đế cũng lộ ra có đem toàn bộ đấu bộ đều giao cho hắn ý nghĩ, khi đó hắn phong quang vô hạn, cùng Quách Trọng hai người liên thủ áp chế Tần Đạo Toàn, cỡ nào hăng hái, mà bây giờ Tiêu Bình Sinh lại có vẻ già đi rất nhiều, hai tóc mai sinh ra tóc trắng. Đối với những tiên nhân này tới nói, bọn hắn có được vô hạn tuổi thọ, chứng được trường sinh, hình thái già yếu là tâm cảnh hiện hóa ra ngoài. Tiêu Bình Sinh đau lòng nhất có nói, cắt nhường phương viên mấy trăm vạn giảm thổ địa, lại thừa nhận dị vực vì thiên hạ chính thống, kể từ đó, căn bản không cần chờ dị vực đánh tới liền đã ở ta trong tam giới cắm rễ. Đến lúc đó, sinh hoạt tại thời đại này tiên thần, cũng chính là chúng ta, liền sẽ trở thành thời đại tội nhân, tội tại thiên thu. Thanh âm của hắn mười phần bi thống, bất luận là cắt nhường thổ địa, hay là thừa nhận đối phương là chính thống, đều là coi trời bằng vùng, không nghĩ tới bệ hạ vẫn như cũng là làm như vậy. Thương Tể nói ra, đạo huynh nghĩ như thế nào? Tiêu Bình Sinh trầm giọng nói ra, như vậy vô đạo, ta không muốn lại phụng làm chủ. Thương Tể trầm tiếng nói, tốt, không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào. Thủy bộ thiên tôn, bắt đầu bảy nguyên các loại tiên giới trọng thần lúc này đều biểu thị đồng ý bệ hạ cử động lần này quả thực là để cho người ta khó mà tiếp nhận, cũng làm cho người không hiểu. Ngay tại đạo này tiên đình pháp chỉ ban bố cùng ngày, tiên đình bên này có đại sự xảy ra. Thủy bộ thiên tôn, tài bộ thiên tôn, bắt đầu bảy nguyên, bên trong đấu tam chân Tiêu Bình Sinh cùng Tây Thiên môn đều cầm lang, ngự sử, thiếu khanh tổng cộng hơn 10 vị tiên đình chúng thần tính cả liên thông 100.000 tướng sĩ phản bội chạy trốn, đầu nhập vào đạo hải. Trải qua mấy ngày nay, mặc dù tiên đình động một tí liền có tiên thần nội bộ lục đục, hoặc là tham gia nghĩa quân, hoặc là tiến về đạo hải, có thể giống lục bộ thiên tôn loại này quyền cao chức trọng còn chưa bao giờ xuất hiện qua phản bội chạy trốn sự tình. Có thể hôm nay khác biệt, pháp chỉ này vừa ra tới, tài bộ thủy bộ hai bộ thiên tôn tăng thêm một vị tam chân một trong đều đã toàn bộ nhìn về phía đạo hải. Tin tức này làm cho người mười phần kinh dị. Tiên đình lục bộ đã sớm trải qua trầm trọng đả kích, chỉ bất quá về sau một lần nữa tổ kiến, đây là bây giờ tiên đình bề ngoài. Ba bộ thiên tôn phản bội chạy trốn, chuyện này quả thực là đánh tiên đình mặt. Thương đế tức giận, mệnh lôi bộ thiên tôn, lửa bộ thiên tôn, bên trong đấu tam chân một trong Quách Trọng chân quân xuất lĩnh tướng sĩ tiến về truy nã, bao vây chặn đánh. Cái này hơn 10 vị tiên đình trọng thần tính cả 100.000 thiên binh thế nhưng là một cố lực lượng mạnh. Tài bộ thiên tôn trưởng quản toàn bộ tiên đình tài bộ, trong tay hắn tài nguyên một khi nhìn về phía đạo hải, đơn giản chính là rút tuổi dưới đáy nổi, cái này tương đương với bộ trưởng hậu cần mang theo lĩnh tất cả chuẩn bị chiến đấu tài nguyên phản bội chạy trốn. Mà đấu bộ bên trong, bây giờ chiến lực mạnh nhất trên thực tế chính là bắt đầu bảy nguyên, lấy Liêu Hoài Niệm cầm đầu. Cái này bắt đầu bảy nguyên xuất linh tướng sĩ đều là năng trinh thiện chiến, thực lực yếu nhất đều là thiên tiên. Bắt đầu bảy nguyên thực lực viễn siêu tại các ti cho chút. Bắt đầu bảy nguyên cũng phán ra đấu bộ. Một đám tiên thần tại trong tiên cung đại kỳ tung bay, thế nhưng là bọn hắn ở trên đường bị lôi bộ chặn lại. Lôi bộ thiên tôn Lý Trực thân hình cao lớn, là thanh niên bộ dáng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, uy phong lẫm liệt, phía sau là Ngọc Thanh phụ quân, Ngũ Lôi viện tiên vương, Vạn Lôi thần ti chủ chờ chút cường giả. Đám người thần sắc nghiêm túc, uy phong lẫm liệt. Lôi bộ vừa mới tổ kiến đi ra cũng đã có cực mạnh như thế. Cái này Lý Trực càng có ngự nhân chi đạo, thủ hạ tướng sĩ đối với hắn khăng khăng một mực, chiến lực cực mạnh. Mà lại cái này Lý Trực cùng Cựu Thiên Chi Đế Minh Khê Đế là hảo hữu chí giao, bởi vậy Thương Đế cũng hết sức yên tâm. Mặc dù hắn cùng Minh Khê Đế thuộc về Ngâm Đâm Đâm so tài cạnh tranh trạng thái, nhưng tại lúc này tóm lại xem như người một nhà, bởi vậy liền ngay cả Minh Khê Đế tiến cử Lý Trực, cũng chính là đại càn võ thánh, cũng bị đại lực bồi dưỡng, ban cho không ít tiên đan tài nguyên pháp bảo. Chương 1556 không nghĩ tới ngươi mày rậm mắt to, chương 1556 không nghĩ tới ngươi mày rậm mắt to, lúc này Khương Tể cưỡi Mai Hoa Lộc, đi theo phía sau một đám tiên thần. Hắn nhìn xem vị kia uy phong lẫm lẫm lôi bộ thiên tôn, trong lòng trên thực tế cũng có chút không chắc. Người này thực lực khó lường, cường hành đến cực điểm, nghe nói một thân chiến lược siêu phàm thoát tục, là một vị cực kỳ khó giải quyết nhân vật. Là chân võ đại đế thần niệm chuyển thế đầu thai, mà lại đã tựa hồ siêu việt chân võ đại đế. Thiên tôn bây giờ vẫn thành tiên đình hiệu mệnh, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Từ tiên đình sáng lập bắt đầu, còn chưa bao giờ có như vậy hành vi, cùng tam giới công địch làm bạn, thừa nhận làm chính thống, đây là ý đồ phá vỡ tam giới, đây là tội lớn. Khương Tể khẩu tài rất tốt, bằng không thì cũng không có khả năng tại tiên giới trà trộn thời gian dài như vậy. Lôi bộ thiên tôn Lý Trực xuất lĩnh chúng tiên thần, thần sắc nghiêm túc, hắn cũng không thích nhiều lời, lúc này trong tay phương thiên họa kích lấp lóe hàn quang, uy phong lẫm liệt. Lôi bộ tướng sĩ đem nơi đây bao bọc vây quanh. Võ Thánh cũng không nghe hắn ồn ào, cũng không cùng hắn nhiều lời, chỉ là lặng lặng đứng tại đám mây, sau lưng đại kỳ tung bay, túc sát chi khí tràn ngập ra, nhìn uy thế tựa hồ lại so lôi bộ tiên nhân cường đại hơn rất nhiều. Bắt đầu bảy nguyên thủ hạ tướng sĩ cũng không phải bình thường, chỉ là ít người một chút. Lôi bộ lúc này có vài chục vạn tiên người ở đây, đối mặt loại uy hiếp này bọn hắn cũng không nhịn được có chút nghiêm nghị. Sau đó sợ rằng sẽ một trận ngạnh chiến. Rất nhanh, cái kia Chu Hẩn lúc này cũng hiện thân. Chu Hẩn chính là trên 9 tầng trời phải tới, mặc dù không phải cửu thiên cửu đế một trong, thực lực cũng không phải tầm thường. Đây là một vị đỉnh cấp tiên quân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại la kim tiên chi cảnh, cũng không cần động nguyên, nhân tài này học phi phạm, kinh diễm đến cực điểm. Chu Hẩn là một cái thiếu niên tuấn thiếu, lúc này xa xa hướng về phía Võ Thánh vừa chắp tay nói ra, đạo huynh, vì sao chậm chạp không động thủ? Võ Thánh nói ra, mệnh lệnh cũng không có nói nhất định phải tiêu diệt, ta đang đợi thủ lĩnh đạo tặc đến tội. Chu Hẩn nở nụ cười, nói ra, cùng loại này phản tặc còn có cái gì dễ nói, tiêu diệt bọn hắn, đây là ngươi và ta đại công. Võ Thánh thản nhiên nói, không nội, mọi người là đồng liêu, không cần đi lên liền đào thương gặp nhau. Đối mặt Khương Tể miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn cũng không có nhiều lời. Lúc này Chu Hẩn hiện thân, hắn lại cùng đối phương vân đạm phong khinh đàm tiếu. Khương Tể trong lòng đối với Lý Trực có chút kiêng kỵ, thầm nghĩ, người này khí chất ngược lại là cùng bị kia Lý Đế Quân có chút tương tự. Mặc cho ngươi có thiên biến vạn hóa, ta chỉ có ý đã định. Hạ quyết tâm đằng sau, bách kiếp không rời, vạn lôi ra thân mà không tránh, rất là khó làm. Rất nhanh, Quách Trọng cũng đuổi tới nơi đây, phía sau hắn có từng bị cường đại tiên thần, đông đấu nam đấu bên trong đấu đấu thuộc cấp sĩ đều bị hắn mang ra ngoài, nhân số đông đảo. So sánh cùng nhau, lôi bộ nhân số lộ ra đều ít một chút, khoảng chừng mấy triệu chi chúng. Quách Trọng bây giờ dưới một người, trên vạn người, hắn cũng là bị Thương Đế nhận định trung thần, sớm muộn phải bàn cho động nguyên trụ sở, nâng cao một bước. Nói cách khác, đây là một vị chuẩn tiên đế. Quách Trọng tâm tư linh lung, trên thực tế hắn cùng Lý Ngôn Sơ có giao tình, lúc trước Lý Ngôn Sơ gặp được vị kia Trung Nam Sơn đạo nhân, tặng cho hắn một thanh kiếm gỗ, mà kiếm gỗ kia chính là hắn cùng Quách Trọng kết giao bằng chứng. Đáng tiếc à, vị này chân quân bây giờ đã mê thất bản tâm, đừng nói hạ giới đủ loại tình cảm, chính là thượng giới một chút đồng liêu chi tình, bằng hưu tình nghĩa cũng bất chấp. Quách Trọng lúc này hăng hái, tam chân bên trong tần đạo toán sát phạt tàn nhẫn, tiêu bình sinh phong lưu tiêu sái đến bệ hạ tín trọng, chỉ có hắn lão luyện thành thủ, bây giờ hắn đã từ từ nổi lên được, thay đổi ngày xưa trầm ổn, mà là biểu hiện mười phần cấp tiến, trầm giọng nói ra, đấu thuộc cấp sĩ nghe lệnh. Đấu thuộc cấp sĩ cùng kêu lên hô quát. Quách Trọng phát hào thi lệnh, căn bản không để ý tới ở chỗ này Chu Hẩn, còn có lôi bộ thiên tôn, quyết tâm muốn cướp công lao này. Nhưng lúc này một cái tiếng như hồng trung thanh âm chợt vang lên, Võ Thánh cười nói, đạo hữu chấm đã. Thanh âm của hắn cực kỳ lực xuyên đấu, hư không chấn động, tạo nên một đạo gợn sóng. Hắn thực lực phi phàm, một thân khí huyết bành trướng, thậm chí không có sử dụng thần thông gì, chỉ là nói đơn giản một câu liền có như thế uy lực. Quách Trọng bây giờ mặc dù là một vị chuẩn tiên đế, cần phải luận đấu chiến chi pháp lại không bằng Võ Thánh, hắn dù sao còn không có đạt được ban cho đạo nguyên. Lúc này Quách Trọng đạo, không biết đạo hữu có gì kiến giải. Võ Thánh nói ra, xin mời đạo hữu đợi thêm đợi một lát. Quách Trọng gặp hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, không giống như là nói giỡn, cũng không giống là vì cùng mình mà công. Quách Trọng lúc này trong lòng có chút nghi hoặc, nói ra, còn phải đợi cái gì? Võ Thánh lúc này mỉm cười. Sau một khắc, một cái vóc người nam tử cao lớn, người mặc đế bào, một thân đế vương khí tượng, hắn từ trong hư không đi ra, sau lưng vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, từng vị đạo sĩ cũng đi ra, cầm trong tay các loại pháp bảo, trong nháy mắt phát ra hào quang chói sáng, trải rộng trên bầu trời. Quách Trọng lúc này trong lòng giật mình, con ngươi co bảo, Nặng Hoa đại đế. Tiếp theo từ một phương hướng khác, lại có một cái nữ tiên đi ra, người mặc đạo bào màu vàng rất đỏ, khuôn mặt thần thánh, không dính khói lửa trần gian bình thường, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, ba thước thanh phong, hàn quang lập lòe. Vô Đường Thánh Mẫu. Phía sau nàng cũng có một đạo đại quân, lúc này trùng trùng điệp điệp từ trong hư không giết đi ra, sừng sững ở sau lưng nàng, trong đạo tràng đại kỳ tung bay, chiến trống vang trời, khí thế bá đạo. Quách Trọng đốn lúc con ngươi co bảo, thất thanh nói, phản tặc. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lôi Bộ Thiên Tôn, mười phần chấn động. Hắn phát hiện Võ Thánh biểu lộ rất là kỳ quái, không chỉ có như vậy, sau lưng Ngọc Thanh phủ quân, Ngũ Lôi Ti Tiên Vương, một núi Lôi Tư Ti chủ các loại một đám tiên thần đều là mười phần trầm ổn. Không có chút nào bởi vì đạo hải loạn tặc đột nhiên xuất hiện mà gây nên rối loạn. Lúc này Khương Tể mấy người cũng là có chút kinh ngạc, hắn cùng Tiêu Bình Sinh liếc nhau, ánh mắt đều có chấn động chi ý. Võ Thánh trầm giọng nói, Quách Trọng Chu ẩn đi theo nghịch đế nguy hại tam giới, hôm nay phụng đạo hải đế quân làm cho chém giết, còn lại chúng tiên như hàng, có thể quy đạo biển. Lúc này, toàn bộ chiến trường một mảnh xôn xao. Quách Trọng lúc này mở to hai mắt nhìn, nhìn xem thân hình cao lớn Võ Thánh kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ngươi Lôi Bộ Thiên Tôn mày rậm mắt to lại là tên phản đồ. Không chỉ có như vậy, hắn nhìn về phía Võ Thánh sau lưng những này tiên thần bộ dáng, lại là toàn bộ Lôi Bộ đều đã phản. Đương nhiên, Lôi Bộ một chút tiên nhân bình thường là không biết việc này nội tình. Lý Ngôn Sơ cùng Võ Thánh giao tình tâm đầu ý hợp, đã sớm âm thầm bố cờ. Võ Thánh đối với Lôi Bộ có tuyệt đối lực khống chế, Ngọc Thanh phủ quân mấy người cũng là cùng hắn cùng chung chí hướng, đối với tiên đỉnh cũng có rất nhiều bất mãn, bây giờ chính là khởi sự thời điểm. Tiêu Bình Sinh, bắt đầu bảy nguyên mấy người cũng là có chút kinh ngạc, biểu lộ nhìn tựa hồ có chút vi diệu. Lôi Bộ thực lực cường đại, chỉnh thể tới nói lời nói chỉ có kết hợp đấu bộ chi lực mới thắng qua một bước, bây giờ Lôi Bộ tập thể phản bội chạy trốn, liền tại bọn hắn dưới mí mắt làm cho người chấn kinh. Đấu bộ bây giờ tình thế cũng không phải như vậy sáng tỏ. Chu Hẩn chính là đến từ Cửu Thiên, kiến thức cực cao, chưa bao giờ đem mình cùng những này phổ thông tiên thần đặt ở một chỗ đánh đồng. Nhưng hôm nay hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được một trận nguy cơ, cảm thấy có chút không đúng. Đương nhiên, đấu bộ trong trận doanh, Nam Đấu Lục Ti Tiên Vương nhao nhao nói ra, La Ngọc Phụng Đạo Hải Đế quân chi lệnh, Chu sát phản địch. Hung Can Phụng Đạo Hải Đế quân chi lệnh, Chu sát phản địch, trừ Nam Đấu bên ngoài, Đông Đấu Tây Đấu lại có rất nhiều tiên vương nhao nhao hiện thân, bọn hắn trong miệng đều nói lấy lời giống vậy, thần sắc nghiêm túc. Quách Trọng con ngươi co bảo, không nghĩ tới chính mình đấu bộ tướng sĩ cũng phản loạn 3/4. Không chỉ có như vậy, theo một vị lại một vị tiên vương đi ra, nhìn xem những đồng liêu này đã nhìn về phía Đạo Hải, nhớ tới vị kia đế quân từ trước tới giờ không để lại người sống phong cách hành sự, cùng hôm nay đặc biệt khai ân, đầu hàng liền có thể đầu nhập Đạo Hải, một vị tiên thần đi ra, nhao nhao biểu thị đầu nhập vào Đạo Hải. Quách Trọng thủ hạ đại quân cơ hồ tan rã, hắn lúc này chấn động không thôi, một ngụm lao huyết dấu ở ngực, suýt nữa phun ra. Tình cảm toàn bộ đấu bộ chỉ một mình ta là chung với bệ hạ, mặt khác đều là nội ứng. Chu Hẩn lúc này cũng là sắc mặt đại biến, lúc đầu muốn kiếm chút công lao, không nghĩ tới lại gặp được một cái hố to, rớt xuống trong một cái hố to mặt, lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Sau một khắc, đầy trời tiếng la giết vang lên, trên chiến trường bỗng nhiên bắt đầu bộc phát ra từng đạo lực lượng cường đại gợn sóng, thần thông ba độ. Mấy triệu tiên nhân tại phía trên chiến trường này chém giết, khí thế rộng rãi, tràn diện trọng thể. Quách Trọng chân quân lúc này bị kia Lôi Bộ Thiên Tôn Võ Thánh tìm tới. Võ Thánh nắm đấm lại nhanh lại nặng, trong tay phương thiên hỏa kích lăng lệ không gì sánh được, phách chạm hư không, từng đạo hàn quang lóe lên, Quách Trọng thương thế trên người liền càng nghiêm trọng. Hắn căn bản không phải Võ Thánh đối thủ, sau khi giao thủ rất nhanh liền bị thương. Nặng Hoa đại đế, Vô Đương Thánh Mâu đám người cũng không để ý đến hắn, mà là tại tiêu diệt tiên đỉnh tiên thần. Quách Trọng cùng Võ Thánh sau khi giao thủ, bị hắn chém một đạo hóa thân, lại đem một đạo phân thân đánh chết. Lúc này Quách Trọng trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng chân trời đảo tẩu, sẽ rách hư không mà đi. Có thể sau một khắc, một cái nắm đấm từ trong hư không đánh ra, bịch một cái đánh vào trên trán của hắn. Đây là một cái tuổi trẻ đạo nhân, Lý Ngôn Sơ chân thân mặc dù đang tu luyện, thế nhưng là cũng phải một đạo hóa thân lại tới đây. Cái này dù sao cũng là hắn một bước ám kỷ, tự nhiên cũng muốn tự mình quan sát. Lý Ngôn Sơ nhất xuất hiện đằng sau, Quách Trọng đốn lúc trong lòng kinh hãi, thân hình lóe lên liền muốn bắt đi, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ nhất đem kéo lấy bờ vai của hắn, đem hắn ngạnh sinh sinh kéo vào trong hư không. Quách Trọng bộc phát ra một tiếng hét thảm, thanh âm của hắn vô cùng thê lương, để cho người ta nhịn không được ghé mắt. Nhìn phảng phất bị cái gì đại khủng bố bắt lấy bình thường. Sau một lát, một bộ thi thể từ trong hư không rớt xuống, cái trán bị xỏ xuyên một cái lỗ nhỏ, thể nội nguyên thần hồn phách đã bị phá hủy sạch sẽ. Chính là vị kia chuẩn tiên đế Quách Trọng, hắn là thương đế dự định tiên đế một trong, bây giờ cũng đã bị Lý Ngôn Sơ chém giết. Đắc đạo Chu Hẩn đưa tin, Cửu U Đế ngay tại từ trên 9 tầng trời thật nhanh hướng nơi đây chạy đến. Lúc này Chu Hẩn áp lực lớn, hắn mặc dù tế lên một thanh tuyệt thế tiên kiếm, thế nhưng là cũng không địch lại Nặng Hoa đại đế. Nặng Hoa đại đế tu vi hùng hồn, Chu Hẩn chỉ là mấy cái đối mặt liền bị hắn đánh tới thổ huyết. Nặng Hoa đại đế vẫn có dư lực, thời hợt xuất thủ, Chu Hẩn sau lưng đạo tràng liền bị đánh nát, trong lòng của hắn có chút kinh hãi, không dám tin nói ra, Đại La Kim Tiên. Nặng Hoa đại đế tiến lên một trường liền đập vào trên đỉnh đầu hắn, năm ngón tay rơi xuống, đột nhiên phát lực, Chu Hẩn đầu lâu trực tiếp bị đánh vỡ nát. Hắn thân thể này bị đánh chết, thi thể bị Nặng Hoa đại đế nắm ở trong tay. Bất quá sau một khắc, trong người hắn đột nhiên bay ra một đạo lưu quang, phá không mà đi. Nặng Hoa đại đế trong tay Chu Hẩn hóa thành một bộ da người, khô quắt xẹp. Nặng Hoa đại đế cười nhạt một tiếng, da người pháp, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Hắn lập tức xuất thủ, lần nữa hướng Chu Hẩn đuổi tới. Chu Hẩn đội vàng tế lên một đạo tiên gia kim phủ, lập tức buộc phát ra một đạo hỏa diễm, chỉ bất quá cho dù là trên 9 tầng trời kim hỏa cũng không tổn thương được Nặng Hoa đại đế. Nặng Hoa đại đế thân thể chấn động, cũng không kiêng kỵ ngọn lửa này, xuất thủ trực tiếp bắt lấy Chu Hẩn, có thể phốc phốc lập tức, Chu Hẩn trên người ra tế vỡ tan, vậy mà lại là một bộ da người. Lần này Nặng Hoa đại đế đều có chút ngoài ý muốn, hắn liền vội vàng đuổi theo. Lúc này trong hư không, cái kia Cửu U đế đang nhanh chóng hướng nơi đây chạy đến. Rất nhanh Nặng Hoa đại đế cho Lý Ngôn Sơ truyền âm, tiểu tử này tu luyện là ra người pháp, trái một đạo nhân ra, phải một đạo nhân ra, đã bị ta giết 7-8 lần. Lý Ngôn Sơ lúc này hóa thân ở trong hư không, chân thân của hắn cũng tại hướng nơi đây chạy đến. Thời gian trên cơ bản không sai biệt lắm, vừa vặn có thể ngăn chặn Cửu U đế. Bởi vậy tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều, đem hắn lột sạch. Nặng Hoa đại đế cười nhạt một tiếng, "Tốt." Lần này hắn năm ngón tay dùng sức, trong hư không hiện hiện một tòa lồng giam, đem Chu Hẩn giam ở trong đó. Chu Hẩn không ngừng giãy giụa, Sau một khắc, một gốc đạo thụ sinh đi ra. Cây này đạo thụ sinh mười phần xảo diệu, rất nhanh liền đem Chu Hận khống chế lại. Nặng Hoa Đại Đế đi vào trước người hắn, lồng giam này tán đi. Nặng Hoa Đại Đế hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Lập tức ngón tay hắn nhẹ nhàng bạch một cái, mở ra từng tầng da người, đem Chu Hận cho câu đi ra. Mấy tấm trong da người vậy mà cất giấu một đầu hồ ly. Hồ ly này lúc này hai tay thở dài, cung kính nói, Đại Đế, tha ta mạng. Nặng Hoa Đại Đế lúc này cười nhạt một tiếng, nguyên lai là một đầu thiên hồ, cũng là khó được. Thiên hồ là thế gian cực kỳ hiếm thấy huyết mạch, hôm nay cáo đến từ cửu thiên, tu vi cường hành, hắn muốn là muốn lịch luyện một phen, trở về liền được bàn cho tiên đế động nguyên, thật không nghĩ đến lại tại nơi này gãy. Hôm nay miệng cáo nói tiếng người, nói ra, Đại Đế tha ta mạng. Nặng Hoa Đại Đế nhíu mày, một đầu thiên hồ làm sao lại bị người tới trên 9 tầng trời? Thiên hồ huyết mạch cho dù lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không bị cửu thiên người nhìn trúng. Hôm nay cáo một đôi màu xanh nhạt trong mắt vòng vo một chút, nói ra, Đại Đế tha ta chưa bao giờ tác nghiệt. Nặng Hoa Đại Đế cười lạnh, nghe không hiểu tiếng người, vậy dạng này xuất sinh còn giữ làm gì? Hôm nay cáo vội vàng nói, ta là tại 6 vạn năm trước bị sư tôn thu làm môn hạ truyền thụ đạo pháp, có thể sư tôn nói ta chính là tình quái đắc đạo, không ra gì, liền để cho ta phụ thêm ra người, bây giờ đã có thể ở trên miếu đường. Nặng Hoa Đại Đế nói ra, sư tôn của ngươi là ai? Thiên Hồ nói ra, Cửu U Đế. Nặng Hoa Đại Đế nhẹ gật đầu, nguyên lai là Cửu U Đế. Lý Ngôn Sơ khống chế tam giới kim thuyền rất mau tới ở đây, hắn đem hóa thân thu vào, đi tới Nặng Hoa Đại Đế bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Nặng Hoa Đại Đế cười nói, đây là Cửu U Đế đệ tử, người này thật sự là hảo tâm kế, để con hồ ly này phụ thêm ra người ở miếu đường là thiên tôn. Chương 1557 yêu nữ Tô Đát Kỷ chương 1557 yêu nữ Tô Đát Kỷ Lý Ngôn Sơ đối với yêu tộc nhân tộc ngược lại là không có cái gì cái nhìn, chỉ bất quá lúc này lạnh lùng nói ra, ngươi là Cửu U Đế đệ tử. Hôm nay cáo vội vàng miệng nói tiếng người, không sai không sai, còn xin xem ở gia sư trên mặt tha ta một mạng. Lý Ngôn Sơ nói ra, không đề cập tới còn tốt chút, có thể ngươi để liền tha không được ngươi. Lập tức Lý Ngôn Sơ nhấc đầu ngón tay nhấn tới, bịch một cái con đem đầu này thiên hồ cái chán xuyên qua. Hắn bị Nặng Hoa Đại Đế câu trong tay, không thể động đậy, lúc này bị Lý Ngôn Sơ nhất rủ bị nủ kỳ mặc, lập tức khí tuyệt. Cửu U Đế thân hình nhanh chóng hướng nơi đây lướt đi tới, thầm nghĩ, cái này Tô Đát Kỷ nghịch chuyển âm dương, bị ta phong chân linh tu làm môn hạ, vốn muốn mượn nàng khí vận nhìn trộm nữ hoa cung hạ lạc, bây giờ lại bị người cho bắt đi, đại sự không ổn. Người bên ngoài không biết hôm nay cáo lai lịch, Cửu U Đế lại là biết đến. Nữ hoa cung cũng là thánh nhân đạo tràng, cái kia Tô Đát Kỷ không tính là thánh nhân đệ tử, lại tắm rửa qua thánh nhân một chút tử khí. Năm đó bị Cửu U Đế tìm được đằng sau, liền lập tức lấy thần thông nghịch chuyển phong nàng chân linh, đưa nàng thu làm đệ tử, ý đồ từ trên người nàng nhìn trộm nữ hoa cung bí mật, có thể về sau nữ sinh này nam tướng Chu Hận trở thành dưới tay hắn trọng yếu đệ tử. Nhưng hắn không nghĩ tới, gặp được Nặng Hoa Đại Đế cùng Lý Ngôn Sơ hai cái ngon nhân, căn bản không nói đạo lý, trực tiếp đưa nàng giết đi. Cửu U Đế bỗng nhiên cảm nhận được chính mình âm dương pháp mất đi hiệu lực, sắc mặt biến hóa, không tốt, xảy ra biến cố. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, sau lưng cương phong loạn lưu hội tụ thành một đầu thông đạo, từng cái khối không khí tại sau lưng xuất hiện, đây là tốc độ nhanh đến trình độ nhất định biểu hiện. Mà lúc này, Lý Ngôn Sơ giết chết cái này Cửu U Đế đệ tử đằng sau, lập tức phát giác được có chút không đúng. Nặng Hoa Đại Đế đã buông tay ra, hôm nay cáo hóa thành lưu quang, trên thân da lông bắt đầu tiêu đốt. Lý Ngôn Sơ nói ra, hồ ly này trên thân tựa hồ có khác một phen tạo hóa. Nặng Hoa Đại Đế lúc này mắt sáng như đuốc, không sai, trên người hắn lại có một loại làm ta kinh hãi khí tức. Nặng Hoa Đại Đế chính là cổ thời đại đế, được chứng kiến rất nhiều cao thủ, ngay cả thánh nhân cũng đã gặp, lúc này loại cảm giác này lại có chút quen thuộc, giấu ở chỗ sâu trong óc. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, không có khả năng, một đầu hồ ly chẳng lẽ sẽ là thánh nhân? Nặng Hoa Đại Đế trầm ngâm nói, cũng không phải, là trên người hắn dính vào thánh nhân khí tức. Lý Ngôn Sơ biết vừa rồi chính mình một chỉ kia tuyệt đối có thể phá hủy hắn hết thảy, thật không nghĩ đến điểm ấy chân linh bất diệt, vậy mà lần nữa khôi phục. Quả thật, điểm này chân linh cấp tốc biến lớn, hóa thành một cái động lòng người nữ tử. Nữ tử này nhìn không dính khói lửa trần gian bình thường, người mặc trường bào, chân trần dẫm ở trong hư không, khuynh quốc khuynh thành. Đa tạ đạo hữu trợ thiếp thân bỏ đi tội nghiệp này, chi thân nữ tử này nũng nịu nói. Lý Ngôn Sơ cùng Nặng Hoa Đại Đế lẫn nhau, có chút kinh ngạc. Nữ tử này trên người thực lực so đại La Kim Tiên chỉ kém một tia, cùng lúc trước không giống nhau chút nào. Ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Lý Ngôn Sơ hỏi. Hắn ý đồ thôi diễn nàng này thân phận, lại phát hiện nàng này trên người có thiên cơ che đậy, thôi diễn không được. Nặng Hoa Đại Đế cũng là như vậy. Lúc này, một cái nữ quan đi đến, chính là Vô Đường Thánh Mẫu. Tay nàng cầm trường kiếm, trên trường kiếm lúc này máu me đầm địa, vừa rồi nàng đại khai sát giới, quả thực chém giết không ít tiên đỉnh cường giả. Ở đâu ra nữ tử? Vô Đường Thánh Mẫu nhìn thấy nữ tử này thời điểm bỗng nhiên sửng sốt một chút, Tô Đát Kỷ. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Vô Đường Thánh Mẫu nói ra, người bên nàng. Lý Ngôn Sơ trong lòng tức thì bị Tô Đát Kỷ danh tự này làm cho có chút ngoài ý muốn. Vô Đường Thánh Mẫu trầm giọng nói ra, năm đó Hoắc Loạn Thương Sinh yêu hồ, mê hoặc đế vương, tạo bên dưới không ít sát nghiệt, chính là đầu này Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lý Ngôn Sơ con mắt cũng không tự giác híp lại. Tô Đát Kỷ vũ mị cười một tiếng, Tô Đát Kỷ đã chết, kiếp này tội nghiệt cũng nên tiêu trừ. Lúc này Cửu U Đế rốt cục đổi tới, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt biến hóa, ánh mắt cũng biến thành vi diệu. Tô Đát Kỷ vũ mị, năm đó thiếp thân suy yếu thời điểm gặp được đạo hữu đem thiếp thân phong ấn chân linh, ý đồ luyện hóa thiếp thân trên thân nhiệm thánh nhân khí tức, tìm ra nữ hoa cung hạ lạc, bây giờ lần này mưu kế có thể từng đạt được. Cửu U Đế sắc mặt biến hóa, lần này mưu đồ lại bị người trước mặt mọi người nói tỏ ra. Lý Ngôn Sơ tam người cũng là có chút ngoài ý muốn. thông qua nữ tử này có thể tìm được nữ hoa cung chỗ. Cửu U Đế trầm giọng nói ra, trên người ngươi nghiệp lực quân thân, sát kiếp bao quanh, đã không cách nào hóa giải, nếu không phải ta phong ấn ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đã sớm chết, làm sao, không nên cảm kích ta. Tô Đát Kỷ Vũ Mị cười nói, thiếp thân tự biết nghiệp chướng nặng nề, tất có nhân kiếp xuất hiện, bởi vậy chuyển thế thân lúc suy yếu nhất bị đạo hữu phong ấn, trong lòng cũng không oán đối chi tâm, điểm này đạo hữu không nên hiểu lầm. Tô Đát Kỷ vòng eo tinh tế, quyến rũ động lòng người, thấy để cho người ta có chút nổi giận, miệng đắng lưỡi khô. Nàng quanh thân phảng phất đều tràn ngập ra loại kia đặc thù đạo tràng, để cho người ta trầm luân trong đó, không tự chủ muốn quỳ dưới gấu quần của nàng. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt lại hết sức thanh minh. Nhìn thấy Tô Đát Kỷ quanh thân đạo tràng, lông mày gảy nhẹ, cẩn thận suy nghĩ hai người trong lúc nói chuyện với nhau tin tức, Tô Đát Kỷ cùng nữ hoa cùng có quan hệ. Cái này Cửu Vũ Đế quả nhiên là đa mưu túc trí, hắn từng tại bên ngoài hư không gặp qua Cửu Vũ Đế, lúc đó không biết thân phận đối phương, chỉ bất quá lại cảm nhận được trên người đối phương loại khí tức nguy hiểm kia, tự đi giải cứu câu trần, cũng không có cùng hắn dây dưa. Bây giờ lại nhìn Cửu Vũ Đế, mới biết người này thật là sâu không lường được, tâm tư thâm trầm. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi phảng phất bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo bình thường nhìn chằm chằm Cửu Vũ Đế, đánh gậy hắn cùng Tô Đát Kỷ đối thoại, hai người các ngươi muốn ôn chuyện, không nổi, Cửu Vũ, ân oán giữa ngươi và ta muốn chấm dứt một chút. Cửu Vũ Đế miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là trò chơi mà thôi, ván này là lao hủ thua. Hắn nói rất thẳng thắn, nhìn mây trôi nước chảy, cũng lộ ra mười phần lỗi lạc. Có thể Lý Ngôn Sơ nhưng không có buông tha hắn, trầm giọng nói ra, thiếu bảy tác phong đáng tởm. Hắn đột nhiên một quyền đánh ra ngoài, hư không chấn động. Tô Đát Kỷ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ xuất thủ bá khí như vậy, cặp kia vũ mị con ngươi bên trong ngược lại là tràn ngập ra vẻ hân thường, nhẹ giọng nỉ non nói, tốt anh vi nam tử. Lúc này Lý Ngôn Sơ cùng Cửu Vũ Đế đấu tại một chỗ. Cửu Vũ Đế cảm nhận được Lý Ngôn Sơ quyền cước lợi hại, không thể không cẩn thận ứng đối. Lúc này hai người đấu mười phần kịch liệt, các loại thần thông đạo pháp ùn ùn kéo đến. Có thể Lý Ngôn Sơ từ đầu đến cuối lấy võ đạo thần thông ứng đối. Nắm đấm của hắn khuỵu tay đầu gối hết sức lợi hại, bá đạo đến cực điểm, thật chặt cuốn lấy Cửu Vũ Đế. Tô Đát Kỷ trong mắt đẹp quang mang càng đượm. Nặng Hoa Đại Đế lạnh lùng nói, ngươi cái này hồ mị tử cũng không nên lên cái gì khác tâm tư. Tô Đát Kỷ che miệng cười nói, đại đế đây là đang nói cái gì? Thiếp thân nghe không rõ. Nặng Hoa Đại Đế cười lạnh, cũng không có lại để ý Tô Đát Kỷ. Vô Đường Thánh Mẫu tiếp lời nói, ngươi đã tại Nữ Hoa Cung tu hành, cũng nên minh xác lý lẽ, nếu là đối Lý đạo huynh lên không tốt tâm tư, coi chừng có người nhất thời tru sát ngươi. Tô Đát Kỷ nếu gánh chịu thánh nhân nhân quả, bọn hắn trên thực tế cũng là có chút kiêng kỵ, hơn nữa nhìn bộ dáng chưa hẳn cũng giết được nàng. Nàng triển lộ ra khí tức so đại La Kim Tiên chỉ yếu hơn một tia mà thôi. Tô Đát Kỷ che miệng yêu kiều cười, nhìn càng là tiểu diễm động lòng người. Vô Đường Thánh Mẫu tuy là nữ tử, cũng không khỏi bị nàng hấp dẫn mấy phần. Đây là tu luyện thiên hồ huyết mạch đến cực hạn biểu hiện. Tô Đát Kỷ cười duyên nói, bảo kiếm phối anh hùng, mỹ nhân tự nhiên cũng là phối anh hùng, vị đạo huynh này hùng vĩ như vậy, chính là một vị hảo kiệt, thiếp thân nhìn tự nhiên cũng sẽ tâm động, cái này lại có cái gì tương quan đâu. Vô Đường Thánh Mẫu cũng giống Sùng Hoa Đại Đế một dạng ha ha cười lạnh, cũng không nói chuyện, thầm nghĩ, hồ mị tử không biết trời cao đất rộng, nếu là xông ra đại họa, tự nhiên có người trừng trị nàng. Nàng cùng Nặng Hoa Đại Đế đều là được Phương Ấu Khanh quà tặng mới lấy tái tạo thân thể, ngưng tụ nhục thân, lại lên một tầng nữa, trong lòng đối với Phương Ấu Khanh thủ đoạn mười phần khâm phục, chính là nữ đế chi tư. Nếu là nàng biết có cái hồ mị tử câu dẫn đế quân. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn xem Tô Đát Kỷ ha ha cười lạnh. Nặng Hoa Đại Đế cũng không có để ý đến nàng, cũng là đang nhìn náo nhiệt. Chỉ bất quá Nặng Hoa Đại Đế thầm nghĩ sâu hơn một tầng, thầm nghĩ, nương nương như vậy hậu đãi tại ta, ta muốn hay không xuất thủ đem cái này hồ mị tử giết, miễn cho nàng cùng đế quân sinh ra cái gì hiềm khích. Phương Ấu Khanh tại trong đạo hải uy tín rất cao. Ngay cả Nặng Hoa Đại Đế loại này cổ đại hào kiệt cũng đối với nàng khâm phục không thôi, thù to lớn ân, muốn hồi báo nàng. Tô Đát Kỷ còn không biết, lúc này mình đã bị Vô Đường Thánh Mẫu cùng Nặng Hoa Đại Đế để mắt tới, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười huyền chuyển nhìn xem Lý Ngôn Sơ, tay nâng lấy tim, mị cốt tự nhiên. Hai cái đấu mấy hiệp, Cửu U Đế liền cảm giác được áp lực lớn. Thần thông đạo pháp của hắn bất kể như thế nào thôi động, Lý Ngôn Sơ nắm đấm luôn luôn có thể tùy tiện phá vỡ hư không, dẫn tới hư không chấn động, mà lại vài quyền đả ở trên người hắn, hắn lập tức bị đau. Lúc này Cửu U Đế sau lưng hiện lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận. Trận này bá đạo không gì sánh được, tiên thần nhập trong đó, trong chốc lát liền sẽ hóa thành vỡ nát, có thể Lý Ngôn Sơ lại lông tóc không thương. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ lại tế ra một ngụm tiên đao, màu tím đao khí tràn ngập mà đi, ngược lại đem Cửu U Đế giam ở trong đó. Cửu U Đế lập tức con ngươi co vào, hắn sát phạt chi thuật quả nhiên bá đạo. Cửu U Đế cùng Lý Ngôn Sơ đánh nhau, hai người đánh đến càng lúc càng nhanh. Lý Ngôn Sơ màu tím đao khí khuynh đảo xuống tới, không có gì không chém. Trung quanh đều là đáng sợ tử khí. Cửu U Đế dần dần không địch lại, hắn lúc này hơi kinh ngạc, ban đầu ở trong hư không nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thời điểm, hắn vẫn còn so sánh Lý Ngôn Sơ cường đại rất nhiều, mà bây giờ hai người cảnh giới tương tự, Lý Ngôn Sơ thế công hung mãnh như vậy, hắn lại có chút nên đón không nổi. Cửu U Đế trong lòng sợ hãi, một mực tại phòng bị Lý Ngôn Sơ hôn nguyên tìm đấu, ngược lại rơi xuống hạ phòng, rất nhiều thần thông không thi triển được. Lý Ngôn Sơ cùng hắn tranh đấu trăm hội hợp, nói đến dài, trên thực tế cũng bất quá là thời gian nói mấy câu. Hai người giao thủ rất nhanh, các loại biến hóa đều tại giữa tấc vuông. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ thả ra hôn nguyên kim đấu, cái này hôn nguyên kim đấu vừa để xuống ra, Cửu U Đế lập tức con người co bảo. Từ trên người hắn có một cái khác Cửu U Đế đi ra, cái này chính là hóa thân của hắn, tay trái tay phải đều cầm một thanh bảo kiếm, thả người nhảy lên giết đi lên. Hắn chủ động thẳng hướng hôn nguyên kim đấu, ngã đi vào, chân thân lại nhờ vào đó đào thoát, chạm phá hư không. Hắn đối với hư không chi đạo nắm giữ hết sức lợi hại, muốn rời khỏi, ai cũng lưu không được hắn. Lúc này hắn thả người đi xa, ở trong hư không vậy mà rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hết sức lợi hại, không biết ẩn thân tại phương nào không gian giới tử bên trong. Lý Ngôn Sơ thiên nhãn vừa chiếu cũng nhìn thấu không được hắn bút tích thực. Thế nhưng là thiên nhãn này thôi động đằng sau, hư không bừng sáng, Cửu U Đế không dám dừng lại. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, người này thiên nhãn luyện cũng hết sức đặc thủ. Hắn biết mình đã mất đi xuất thủ cơ hội tốt nhất, thần thông của đối phương quả thực lợi hại, hắn không dám lưu thêm, chỉ là ẩn thân mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, không để lại Cửu U Đế, hắn cũng không có ăn nhiều kinh. Người này thủ đoạn lợi hại, Hỗn Nguyên Kim Đấu lúc trước tại Đạo Hải trong trận chiến ấy đại hiện uy phong, sớm đã bị người kiêng kỵ, có chút biện pháp ứng đối cũng nói qua được. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ xinh đẹp đến cực điểm, toàn thân trên dưới có không nói được phong lưu tư thái, quyến rũ động lòng người. Lúc này Tô Đắc Kỷ nhẹ giọng cười nói, đạo huynh quả nhiên chính là hào kiệt, thiếp thân mười phần ngưỡng mộ đạo huynh phong thái. Nàng Hoa Đại Đế cùng Vô Đương Thánh Mẫu đều là cảm nhận được nàng trong lời nói loại kia mê người lực lượng, này cũng không phải là thần thông gì, mà là mị cốt tự nhiên. Loại kia mị lực đã cùng quanh thân phong thái thân thể lăn lộn đến cùng một chỗ. Lý Ngôn Sơ thanh nói ra, Cửu U không tiếp phong ấn ngươi vài bản năm, lịch chuyển âm dương cũng muốn đưa ngươi giữ ở bên người, cô gái này và cùng đến tuột cùng có bí mật gì? Tô Đắc Kỷ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, đạo hữu cực kỳ trực tiếp, người ta xưa nay cũng không có biết, hôm nay lại trực tiếp muốn hỏi ta trọng yếu như vậy bí mật. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, Tô Đắc Kỷ bị trên người hắn khí thế chấn nhiếp, trong lòng thất kinh. Người này là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ đối với ta dung mạo cũng không một tia động dung chỗ. Nàng nhưng lại không biết trong biển phương ấu khanh phong thái càng hơn nàng gấp trăm lần, đây mới thực sự là tuyệt đại nữ tiên. Mà lại Lý Ngôn Sơ tâm trí cứng rắn như sắt, như thế nào lại bị Tô Đát Kỷ mị hoặc? Tô Đát Kỷ một phen phong lưu dáng vẻ có thể nói là thất phó, Lý Ngôn Sơ nhất bắt đầu liền không có xem nàng như là mỹ nhân, bất luận như thế nào, hắn đều là lúc trước chu ẩn bộ dáng, bất nam bất nữ, nghịch chuyển âm dương, cái gì càng là làm cho người chán ghét. Tô Đát Kỷ như biết trong này nội tình, chỉ sợ trong lòng tất nhiên sẽ lớn cảm giác khó chịu. Năm đó mị hoặc thiên hạ yêu nữ, bây giờ tại trong mắt đối phương vậy mà rơi vào chán ghét hai chữ đánh giá, làm cho người thổn thức. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi không chịu nói. Tô Đát Kỷ cười duyên nói ra, bí mật này can hệ trọng đại, dính đến thánh nhân, nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, không bằng ta đi đạo hữu trong phủ từ từ nói chuyện. Nàng Hoa Đại Đế cùng Vô Đương Thánh Mẫu liếc nhau, ánh mắt càng thêm vi diệu. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, đi phủ của ta. Tô Đát Kỷ ôn nhu nói, bây giờ thiên địa biến đổi lớn, thiếp thân cũng muốn tìm cái kéo thân chỗ, đạo hữu một đời hào kiệt, thiếp thân muốn ném làm môn hạ, cầm bí mật này làm nhập đội như thế nào? Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu cùng Nàng Hoa Đại Đế, nói hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Nàng Hoa Đại Đế trầm giọng nói ra, nữ hoa cung can hệ trọng đại, liên quan đến thánh nhân, nên thận trọng. Vô Đương Thánh Mẫu nói ra, đưa nàng mang về cũng chưa hẳn không thể. Nàng xem Lý Ngôn Sơ ánh mắt thanh minh, tâm trí kiên định, vậy mà so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Không sợ hôm nay cáo mị lực. Bởi vậy lúc này cũng là nguyện ý để Lý Ngôn Sơ mang nàng đi trong đạo hải, dù sao dính đến nữ hoa cung bực này thánh nhân đạo tràng. Chương 1558 nhân chủ khí tượng chương 1558 nhân chủ khí tượng một bên khác, trên chiến trường chém giết 10 phần kịch liệt. Lôi bộ, đấu bộ hạ tiên thần phản bội, lại thêm nguyên bản Khương Tể bọn người mang theo thiên binh cùng đông đảo cao thủ, dẫn đến binh bại như núi đổ. Chiến đấu rất nhanh liền lắng xuống, khắp nơi đều là đầu hàng thiên binh. Nghe nói đạo hải không giết hàng binh, bọn hắn cũng là hết sức kích động, đội vàng đầu hàng. Lúc này, trong hư không liên tiếp hiện hiện một đạo lại một đạo bóng người, theo thứ tự là Lý Ngôn Sơ, Nạc Hoa Đại Đế, Vô Đương Thánh Mẫu, Tô Đắc Kỷ. Rất nhiều người nhìn thấy Tô Đắc Kỷ đằng sau trong đôi mắt liền hiện hiện một vòng vẻ cuồng nhiệt. Nàng chính là đứng ở nơi đó liền để cho người ta nhịn không được tâm động. Một thân mị lực để cho người ta miệng đắng lưỡi khô, nhìn không chuyển mắt, quả thật có điên đảo chúng sinh hồ mị tử khí chất. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn Tô Đắc Kỷ một chút, nàng là tiệt giáo môn hạ, đối với tinh quái tu hành đương nhiên sẽ không nhìn với con mắt khác. Thế nhưng là Tô Đắc Kỷ thân phận đặc thù, năm đó mị hoặc thiên hạ sau lại đầu nhập nữ hoa cung, bây giờ chỉ sợ trở thành duy nhất biết được nữ hoa cung hạ là người. Vô Đương Thánh Mẫu ánh mắt có chút phức tạp, đem nữ tử này mang đến đạo hải, không biết là phúc là họa, vạn nhất nương nương lưu nàng lại, nương nương lại thường thường bế quan, chẳng phải là lưu lại mầm họa. Nàng lúc đầu vô cùng có nắm chắc, có thể thấy chúng tương sĩ ánh mắt, nhịn không được cũng có chút lo lắng. Tam giới kim thuyền rơi xuống, chúng tương sĩ nhao nhao lên thuyền. Cái này tam giới kim thuyền trở nên vô cùng lớn, từng vị cường đại tiên thần đứng ở trên kim thuyền, rất nhiều người cũng là nhìn xem chiếc thuyền này, nguy nga cực kỳ trang quan, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm khái. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tam giới kim thuyền. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có không có chiến tử, ngược lại đầu nhập đạo hải môn hạ đằng sau còn có cơ hội ngồi một chút kim thuyền này. Rất nhiều đầu hàng tiên đỉnh tướng sĩ lúc này trong lòng có chút kích động, tựa hồ chính mình tìm được một đầu tốt hơn đường ra. Thương đến nếu là biết những tướng sĩ này nhanh như vậy đầu hàng đằng sau tâm tình lại như thế mỹ diệu, chỉ sợ hắn tâm ma sẽ càng lớn mạnh. Tiên đỉnh trọng yếu nhất hai đại bộ môn, lôi bộ cùng đấu bộ bây giờ chết thì chết, hàng thì hàng, đầu hàng địch, đối với tiên đỉnh tới nói quả thực là một đả kích trầm trọng. Chúng tiên cùng nhau bay hướng đạo hải. Khương Tể nhịn không được đi vào Võ Thánh bên người, hiếu kỳ nói, các hạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng đầu nhập vào đạo hải. Võ Thánh cười nói, thương đế vô đạo, thiên hạ trung chu diệt, đạo hải mới là có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thiên hạ chỗ, tự nhiên muốn tìm tới. Khương Tể tâm đạo, người này dở giọng bản sự ngược lại là có một bộ. Hắn lúc này đụng lên đến cười đùa tí từng nói, thiên tôn thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, chỉ bất quá ta nghe nói thiên tôn cùng Minh Khê đế quân giao tình tâm đầu ý hợp, sau khi phi thăng cũng nhờ có hắn trông nom, bây giờ đầu hàng nói biện chẳng phải là quá đau đớn hắn. Võ Thánh một đôi mắt hổ trừng tới, trong hai con ngươi ẩn chứa lẫm nhiên không thể xâm phạm thần uy, khí thế hùng tráng, trầm giọng nói ra, ta cùng ngươi không giao tình gì, ngươi nói thêm nữa một chữ, chúng ta liền đấu một trận. Khương Tể, khoe miệng của hắn giật một cái, càng không nghĩ đến vị này Lôi Bộ Thiên Tôn vậy mà như thế bất cận nhân tình. Trợn mắt tập nhanh. Khương Tể ngượng ngùng cười một tiếng, Thiên Tôn chớ trách, vừa rồi ta là nhất thời thất ngôn. Võ Thánh hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Khương Tể cực kỳ thông minh, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ nói, nhìn lúc trước chiến trận, hắn rõ ràng cùng Lý Ngôn Sơ cấu kết đã lâu, chỉ là không biết trong chuyện này mình Khê Đế Quân đóng vai một cái gì nhân vật. Vừa rồi hắn hữu tâm thăm dò, nhưng không ngờ trực tiếp bị Võ Thánh cho đối. Khương Tể lắc đầu, thầm nghĩ, hai người bọn họ giao tình tâm đầu ý hợp, ta phân lượng lại kém rất nhiều, lúc này vẫn là phải cẩn thận một chút, không phải vậy đắc tội hắn, ngày sau tại đạo hải lăn lộn ngoài đời không nổi. Lý Ngôn Sơ tại trên lâu thuyền hiện thân, bên người chỉ có Nặng Hoa Đại Đế cùng Vô Đương Thánh Mẫu, nhưng không thấy cái kia Tô Đát Kỷ thân hình. Trong lòng rất nhiều người không khỏi có chút tiếc nuối. Chỉ bất quá tiếp lấy mọi người thấy Lý Ngôn Sơ ánh mắt liền mười phần nóng rực, cái kia nóng rực trình độ không thua kém một chút nào vừa rồi nhìn thấy Tô Đát Kỷ. Đây là thuần túy đối với nam nhân thưởng thức, đây chính là tiên giới nhân vật truyền kỳ, một đời kiêu hùng. Đám người nhao nhao đối với Lý Ngôn Sơ hành lễ, tham kiến đế quân. Loại chuyện này căn bản không cần phải nhắc tới hàng phía trước luyện, lúc này mỗi người nhìn thấy Lý Ngôn Sơ hiện thân sau, liền nhịn không được quỳ xuống. Sự thật chứng minh, một người kinh lịch, một người truyền kỳ sẽ cho hắn gia tăng rất nhiều quang hoàn, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra mị lực khí chất chờ chút tăng thêm. Lúc này Lý Ngôn Sơ liền ở vào loại trạng thái này, nhất là bản thân hắn khí chất có cực kỳ xuất trần. Đám người không hẹn mà cùng quỳ xuống, dầm dầm quỳ xuống một mảng lớn. Một ngày này, tại Bộ Thiên Tôn, Lôi Bộ Thiên Tôn, Đấu Bộ Tam Chân, Thủy Bộ Thiên Tôn cùng tiên đỉnh ngàn vạn tướng sĩ nhao nhao quăng tại Lý Ngôn Sơ môn hạ. Tô Đát Kỷ lúc này ở trên lâu thuyền trong một gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng không nhịn được trở nên có chút mê dại, quả nhiên là tuyệt thế hào kiệt. Chúng tiên thần trở về trong đạo hải, chiếc thuyền này mười phần to lớn. Lý Ngôn Sơ dắt tay cùng Võ Thánh tiến vào đạo hải cung điện. Phần này thân cận liền cùng người bên ngoài khác biệt, hắn miệng nói đại ca, năm gần đây cũng là thường thường liên hệ. Võ Thánh hoàn toàn chính xác có trị quân trị quốc cổ tay mà, chúng tướng sĩ bị hắn dạy dỗ trên dưới một lòng, lại thêm Lý Ngôn Sơ phái Thái Bạch Kim Tinh Du Đức thần người liên lạc thiên đình bộ hạ cũ, thân bằng cố hữu, phái không ít bạn cũ, mới có hôm nay loại này trong khoảnh khắc trời sập chi bi. Lúc này mọi người cũng không có đi tiền điện, mà là đi hậu điện. Tiền điện là mở đại triều hội thời điểm mới có thể dùng, hậu điện ngược lại là lộ ra áp lực không có lớn như vậy. Lúc này Lý Ngôn Sơ thân ở phía sau điện bên trong, hắn ngồi ở kiêm ngự trên giường, đám người nhao nhao ngồi xuống. Khương Tể bọn người trên thực tế là có chút sợ hãi. Lần này mặc dù thương nghị tốt tìm tới đạo hải, nhưng trên thực tế hắn cùng Lý Ngôn Sơ lúc trước cũng có chút tiếp xúc, trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an. Tiêu Bình Sinh càng là như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Lý Ngôn Sơ cũng không có trực tiếp xung đột, bằng không thì cũng không dám tới ném. Lý Ngôn Sơ lúc này ngồi tại ngự trên giường, hắn cùng Võ Thánh nói chuyện với nhau thời điểm mười phần thân thiết. Võ Thánh thân thể hùng tráng, bây giờ là một thanh niên bộ dáng. Hai người nói chuyện phảng phất giống nhau ở hạ giới thời điểm. Nói chuyện với nhau một lát sau, Lý Ngôn Sơ cũng không có vắng vẻ những này tìm tới tiên đình thiên tôn, từng cái bắt chuyện qua. Chư vị tới này chính là tin được ta, ta tự nhiên cũng tin từng chiếm được chư vị, ngày sau đồng lưu đại sự, lật đổ tiên đình, bình định thiên hạ, chư vị đều có công người. Lý Ngôn Sơ khẽ cười nói. Khương Tể mấy vị thiên tôn nhao nhao hành lễ, nói đến đế quân như vậy tín nhiệm, không thêm hoài nghi, cảm kích không hiểu, ngày sau sông pha khói lửa, là đế quân chi mệnh là tử. Lúc này Khương Tể cũng thu hồi loại kia phi dương nhảy thoát bộ dáng, ở thời điểm này nếu như hay là bất cần đời, vậy hắn cũng làm không được tại bộ thiên tôn vị trí này. Nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, ta lựa chọn tin tưởng chư vị, cũng là cược một chút, một khi thành công liền nhiều hơn rất nhiều trợ lực, cũng là không phải mười phần tấm lòng rộng mở. Chư quân ngày sau tận tâm làm việc, ta sẽ đối xử như nhau, nhưng nếu là ai hai mặt, đao của ta cũng chưa hẳn bất lợi, chi bằng thử một lần. Lý Ngôn Sơ giết người quá nhiều, uy danh quá nặng, mà lại thủ hạ gần như không để lại người sống. Lời nói này mặc dù nói khách khí bình tĩnh, nghe vào trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút kinh hãi. Bất quá lập tức đám người liền sẽ tâm cười một tiếng. Lý Ngôn Sơ nói như vậy càng lộ ra thẳng thắn. Hắn cùng Thương Đế có rất nhiều chỗ khác biệt, Thương Đế là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thiên hạ thương sinh, Lý Ngôn Sơ lại có vẻ mười phần chân thực, hắn hoàn toàn có thể nói một chút lời dễ nghe, làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ, chiêu nạp thiên hạ anh tài bộ dáng, lung lạc lòng người, không cần thiết mới mở miệng giống như này đắc tội với người, kể một ít uy hiếp. Có thể khiến con nhỏ tâm giám thị, điều tra nghe ngóng, phòng bị, quan sát, để xem hiệu quả về sau, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là trực tiếp như vậy nói ra lần này uy hiếp, nghe ngược lại càng thêm lỗi lạc. Tiêu Bình Sinh trầm giọng nói, con tiên đình mà ném đạo hải, một là vì đại nghĩa, hai là vì tự vệ, tự nhiên không thể lại lặp đi lặp lại, không phải vậy tránh không được tiểu nhân. Nói xong, trong lòng của hắn siết chặt, hắn nói cũng có chút ngay thẳng. Có thể Lý Ngôn Sơ ngược lại là nhẹ gật đầu, cũng không có gián tiếp kể một ít lung lạc lòng người, nhìn mười phần bình thản. Tiêu Bình Sinh sững sờ, hắn lúc đầu cho là Lý Ngôn Sơ hoặc là nổi giận, hoặc là sẽ có kể một ít lung lạc lòng người, dù sao mình ở thời điểm này nhảy ra ngoài, nói cũng mười phần ngay thẳng, thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ căn bản không có coi là gì. Tiêu Bình Sinh ánh mắt có chút động dung, khó trách hắn trong thời gian ngắn bên người liền tụ lại vô số hào kiệt, phá vỡ thiên hạ, một thân quả nhiên có chỗ phi phạm. Hắn bản cho là Lý Ngôn Sơ chiến lược vô song, lại cùng cổ lao thời đại thiên đạo dây dưa, một thân có thể nói là chiều hướng phát triển, hữu thiên đạo lựa chọn một vị người phát ngôn. Đến đây hợp nhau, cũng là vì tự vệ. giờ phút này lại minh xác cảm nhận được một thân phong thái, cùng tại tiên đỉnh nghị sự thời điểm có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa hồ không cần cẩn thận suy định thượng ý, cũng không cần e sợ cho trong lòng đối phương ghi hận ngươi. Đương nhiên cái này cũng bởi vì vị này đế quân nếu như ghi hận ngươi nói, khả năng tại chỗ liền muốn đánh người. Đạo này biển tựa hồ thật là cái không sai chỗ đi, ta giống như đến đúng rồi. Không khỏi Tiêu Bình Sinh cảm giác được một trận nhẹ nhõm, nghĩ như thế, trong lòng cũng rộng lớn rất nhiều. Con tiên đỉnh ném đạo hải một chút ấy náy cảm giác vậy mà cũng bất chi bất giác hòa tan. Đám người triều bái đằng sau ai đi đường ấy, Khương Thể cùng Tiêu Bình Sinh sánh vai mà đi. Khương Thể vốn là bất cần đợi bộ dáng, lúc này nhìn lại nghiêm chỉnh mấy phần. Tiêu Bình Sinh nho nhã, có quân tử cẩn thận cảm giác, lúc này lại lộ ra đã thả lỏng một chút. Khương Thể kỳ đạo, Tiêu đạo hữu tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Bình Sinh nhìn thật sâu một chút Khương Thể, sau đó đối với hắn vừa chắp tay nói ra, Khương huynh lần này để điểm. Tiêu Bình Sinh mười phần hưởng thụ. Sau đó hắn liền phiêu nhiên mà đi. Khương Thể không nghĩ ra, để điểm. Ta lúc nào để điểm hắn? Chẳng lẽ hắn nói chính là ta kéo hắn đến đạo hải nhập bọn? Tiên đình bên này nghị luận ầm ĩ, dung chuyển không thôi. Lần đả kích này so với một lần trước càng thêm nặng nề. Lôi bộ toàn quân bị diệt thời điểm, tiên đình chấn động cũng không có to lớn như thế. Bây giờ vốn chính là nghị luận ầm ĩ, các loại ngôn luận không ngừng. Bắc Hải thần quân các loại trọng thần mang theo thân bằng bạn cũ hô phong hoán vũ nhìn về phía đạo hải. Lần này càng thêm tốt, mấy vị thiên tôn ném hướng đạo hải, phái đi ngăn chặn người vậy mà cũng là đạo hải người. Cái này không khỏi cho người ta một loại cảm giác, tiên đình bên trong bây giờ có mấy vị hay là người một nhà. Có phải hay không có thật nhiều đều là đạo hải nội ứng. Bởi vậy bây giờ tiên đình bên trong bầu không khí liền bị diệu. Có ít người tâm tư không khỏi cũng hoạt lạc, cho là mấy vị này thiên tôn rời đi, bọn hắn cũng có thể đi lên chuyển một chút vị trí. Thật có chút người cho là những ngày này tôn đều là cỡ nào cao minh nhân vật, vài vạn năm đến vững vàng thiên tôn vị trí, giống Khương Tể mặc dù bất cần đời, thế nhưng là tiên đình tài phú trên cơ bản đều nắm giữ ở trong tay của hắn, bây giờ lại mang theo khoản tiền lẩn trốn, nào như vậy các loại nhân vật khôn khéo đều đã chạy trốn, chính mình còn lưu tại nơi này. Làm gì? Tin tức một truyền về, đơn giản đối với tiên đình chính là đón đầu trọng kích, cơ hội trở thành đệ sập lạc đà một viên cuối cùng dâm dạng. Đối với tiên đình tới nói, đáng sợ nhất không phải đánh mất một chút tiên nhân, tiên giới tán nhân rất nhiều, hoàn toàn có thể điều động tiến đến một đợt, đáng sợ nhất là đánh mất tiên đình tính quyền uy. Bây giờ tựa hồ đạo hải chiêu bài so tiên đình càng thêm vang dội, tại đạo hải giành chức quan cũng so tại tiên đình càng thêm an tâm. Tiên đình bên này là khi thắng khi bại, mỗi một lần chiến bại đều nương theo lấy đại lượng tiên nhân vẫn lạc, trái lại đạo hải bên kia đánh nhiều thắng nhiều, bây giờ đạo hải cũng bắt đầu hấp thu tân đạo cường giả, tâm tư của mọi người cũng càng tới gần đạo hải. Tiên đình chỗ sâu, lúc này thương đế cũng không có khẩn cấp tổ chức triều hội. Hắn biết những triều thần kia đang sôi nổi nghị luận, mà lại hắn lúc này có chút không muốn đối mặt những triều thần kia ánh mắt. Lúc này thương đế sắc mặt tái xanh, trên trán nổi gân xanh, mười phần bặm mẻo. Tâm ma thương đế lúc này ngay tại trong gương đồng mỉm cười, nhìn xem hắn mừng rỡ không thôi. Hắn đang chờ đợi chính mình thay thế vị này bản thể ngày đó. Ngắn ngủi một lát, tâm ma thương đế đã không ngừng bị lớn mạnh, bởi vì thương đế chém ra rất nhiều tâm ma, một đạo lại một đạo, như mưa rơi. Mẹ cũng, qua một đoạn thời gian nữa ai còn có thể phân rõ ràng ta là tâm ma thương đế vẫn là chân chính thương đế. Đến lúc đó ta chính là bản tôn. Hắn đang nghĩ kỹ, đến lúc đó chính mình mới không để ý tới kia cái gì đạo hải chi chiến, trước quảng nạp tiên tử là phi, tam cung lục viện, phong lưu khoái hoạt, tiểu chi nhục lâm lại nói, dù sao tiên đình lại thế nào thế nhỏ, phía sau cũng có cửu thiên cửu đế, kém nhất cũng sẽ không để tiên đình suy yếu đến bị người lợi ngã. Nếu làm đế, đến lúc đó nhất định phải thật tốt khoái hoạt một phen, hiện tại loại thời gian khổ cực kia tính là gì? Đơn giản chính là trên tu hành ma trướng. Tâm ma thương đế ngược lại là mười phần lạc quan, còn có một loại thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đỉnh hoa cảm giác. Lúc này thương đế trên trán gân xanh nô ra, hắn tu luyện thiên bi chân giải còn chưa đại công cáo thành, hắn bồi dưỡng mấy vị trọng yếu triều thần, cũng là ngày sau hắn thành viên tổ chức, nhưng hôm nay lại muốn á chạy trốn, hoặc là chết. Hắn mặc dù có thể tu luyện thiên bi chân giải, đến lúc đó gọi tiên đế độc nguyên, lại không thể tùy tiện cùng người cái này tiên đế độc nguyên. Một khi đối phương đột phá đến tiên đế cảnh giới, cùng mình cũng có nói chuyện ngang hàng khả năng, muốn khống chế cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên một bước này nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu không, đến lúc đó thiên hạ không có bị Lý Ngôn sơ chiếm, ngược lại bị chính hắn bồi dưỡng tiên đế cho chiếm, tránh không được làm trò cười cho thiên hạ. Tại thương đế trong lòng, Tiêu Bình Sinh, Quách Trọng đều là nhất thời chi tuyển, những người này đi theo chính mình thời gian rất dài, còn có Thủy Bộ Thiên Tôn, Tài Bộ Thiên Tôn, đây đều là tiên đỉnh sáng lập thời kỳ một chút mới lão, nhưng hôm nay lại một mạch chạy trốn, để hắn đông cảm giác đau đầu. Chương 1559 nội bộ lục đục, chương 1559 nội bộ lục đục. Chấm đối với Minh Khê Đế bảo cử Lôi Bộ Thiên Tôn như vậy nể trọng, thống soái một phủ nhị viện tam thi, cứ như vậy đầu hàng địch, chấm muốn trước đi cửu thiên, để Minh Khê Đế cho cái thuyết pháp. Ngày đó Minh Khê Đế đi tìm Cửu Vũ Đế, để hắn tranh thủ một bộ thiên tôn vị trí, mà hắn cũng giúp Cửu Vũ đệ tử Chu Ẩn đầu nhập tiên đỉnh, nắm giữ chức vị quan trọng. Bây giờ đánh một trận xong, mọi người đều không biết Chu Ẩn chính là Tô Đát Kỷ biến hóa mà thành, Cửu Vũ Đế đệ tử đã chết. Cái này Lôi Bộ Thiên Tôn biến cố mới nhất làm cho người nổi giận. Thương Đế lúc này lập tức lên đường. Hắn trước khi đi trước đó trong lòng nổi giận, cơ hồ kìm nén cũng được. Hắn hít sâu một hơi, bấm tay gảy nhẹ, lại có mấy đạo tâm ma bắn vào đến trong gương đồng. Trong gương đồng tâm ma thương đế thần sắc vui sướng, dương dương đắc ý nhìn xem bình tĩnh rất nhiều thương đế quay người rời đi, hai tay chống lạnh. Sau đó hắn liền từ trong gương đồng đi ra, đi vào thương đế vừa rồi chỗ ngồi, cầm chén rượu lên rót một chén, chính mình uống đứng lên. Giang Sơn như thử đã hiểu, cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết, tân đạo cửu đạo một trận chiến còn không có đánh đủ sao? Thật là một cái đồ ngốc. hắn tự mình uống rượu, tiêu sái đến cực điểm, chỉ còn chờ chính mình đại công cáo thành ngày đó. Thương đế rời tiên đình đằng sau, bay hướng cửu thiên, đi vào cửu u đến nơi ở phủ đệ trước đó. Có đồng tử vội vàng nên đón, đem thương đế đưa vào đi. Thương đế ở bên ngoài gặp được một cái cung trang nữ tử mặt, khuôn mặt như vẽ, khí chất thoát tục. Người này chính là cửu u đế đệ tử Mộ Như Yên. Mộ Như Yên nhìn thấy thương đế liền vội vàng hành lễ, bệ hạ. Thương đế nhẹ gật đầu, ngươi sư tôn ở bên trong. Mộ Như Yên nói không sai, sư tôn đã xin đợi bệ hạ đã lâu. Thương đế lông mày nhíu lại, cái này cửu u đế có suy tính chi pháp, hắn cũng không có kinh ngạc. Sau đó hắn liền đi bảo. Mộ Như Yên nhìn xem thương đế đi bảo, nàng có chút xuất thần, bệ hạ nhìn tựa hồ có chút nộ khí, cũng là, bây giờ tiên giới liên tiếp gặp đánh bại, nghe nói mấy vị thiên tôn lại liên thủ phản bội chạy trốn ném hướng đạo hải, bệ hạ nổi giận cũng là có thể lý giải. Thương đế rời đi cung điện đi hướng cửu thiên trên đường lại sinh ra tâm ma, không hề giống vừa rồi một dạng mây trôi nước chảy, chỉ bất quá hắn chính mình cũng không có ý thức được, ngược lại là bị cái này cực kỳ thông minh Mộ Như Yên cho nhìn đi ra. Đế quân tịch quyền thiên hạ, đánh nhiều thắng nhiều, bây giờ lại cho thấy loại này quyền mưu thủ đoạn, quả thực là một vị tiêu hùng a. Mộ Như Yên ánh mắt ôn nhu, tựa hồ đang hồi ức cùng Lý Ngôn Sơ tại âm gian khu vực gặp nhau lúc chẳng cảnh. Nghĩ đến chỗ cao hứng, nhịn không được đỏ mặt lên. Mộ Như Yên một mực đối với trong truyền thuyết vị này chân võ đế quân, hư hoàng đế quân mười phần ngưỡng mộ, có thể ngày đó Lý Ngôn Sơ cũng không có tự giới thiệu, dẫn đến Mộ Như Yên ở trước mặt hắn nói rất nhiều tôn sùng hắn, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút đỏ mặt. Mộ Như Yên đi tới không tự chủ đi vào trong vườn hoa, trong lòng khẽ thở dài một cái, sư tôn tựa hồ cùng hắn cũng không đối phó, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ đau thương gặp nhau, đến lúc đó. Ai? Nghĩ đến tiền lòng chỗ, cái kia nguyên bản thanh tĩnh như nước trong đôi mắt cũng nổi lên ưu sầu chi sắc. Ta muốn giúp lấy sư tôn đánh hắn, vẫn là phải giúp đỡ hắn đánh sư tôn. A, không không không, ta tại sao có thể có to gan như vậy ý nghĩ? Mộ Như Yên lập tức lắc đầu. Nàng cảm giác mình suy nghĩ rất loạn, nghĩ một hồi tôn sư trọng đạo ý nghĩ đằng sau, suy nghĩ lại bay tới ở ngoài nàng dặm, nghĩ đến cái kia một bộ áo xanh, eo đeo trường đao bộ dáng. Hắn cùng tiên giới mấy vị nữ đế đều có không minh bạch quan hệ, nghe nói Bắc Hải thần quân nữ nhi cũng là ngưỡng mộ hắn đầu đạo hải, kéo nàng vị phụ thân này đi qua, ấy. Mộ Như Yên nghĩ đi nghĩ lại nhịn không được hai mắt tỏa sáng, ta vì sao không thử nghiệm lấy đem sư tôn cũng kéo đi đạo hải? Đến lúc đó chẳng phải cùng Bắc Hải thần quân một dạng? Hai tròng mắt của nàng đều phát sáng lên, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Tâm tư của nàng hoàn toàn chính xác đơn thuần một chút, Cửu U Đế mặc dù là cái tâm tư thâm trầm cay độc người, đệ tử của hắn tính tình bản tính lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt, cũng không có làm chuyện xấu xa gì, cũng khó trách ngày đó Thất Sát Kiếm Quân cùng Giao Ma Vương nhìn thấy nàng đã cảm thấy Cửu U lão ma đổi tính, thu dạng này một cái đơn thuần nữ đệ tử. Cửu U Đế đã cùng Lý Ngôn Sơ kết không thể điều hòa mâu thuẫn, Cửu U Đế đã từng xuất thủ đối phó Phương Ấu Khanh, ý đồ đưa nàng ngăn chặn. Lý Ngôn Sơ tuyệt sẽ không quên bực này thù hận, cùng Bắc Hải Thần Quân lại có khác nhau. Đáng tiếc Mộ Như Yên một phen tình ý, cuối cùng đem không giao. Bất quá lúc này nàng ngược lại là không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ cảm thấy nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp. Cửu U Đế lúc này cùng Thương Đế hai người ngồi đối diện. Thương Đế trong tay cầm chén trà, ánh mắt lại tại Cửu U Đế trên thân. Hắn chỉ là cạn rót một ngụm, liền đem trong tay trà buông xuống, nhẹ nhàng nói ra, "Xin mời đạo huynh giúp ta." Hắn có thể ngồi lên cái này bệ hạ vị trí, thống linh tam giới, Cửu U Đế bỏ bao nhiêu công sức. Mà lúc này Cửu U Đế lại là kỳ quái nhìn hắn một cái, "Bệ hạ, tội gì khổ như thế chứ? Ta bất quá trên 9 tầng trời một lão hủ, làm sao có thể trợ bệ hạ?" Thương Đế trong lòng run lên, trầm giọng nói ra, "Đạo hải thế lớn, khó mà quản thúc, lại vô lực hồi thiên." Cửu U Đế càng cảm thấy kỳ quái nói ra, "Bệ hạ lời nói này rất là không có ý nghĩa, lần trước vì diện trừ Lý Ngôn Sơ, ta tự thân đi yêu đình ngăn chặn đạo lữ của hắn, cái này cũng chưa tính tương trợ bệ hạ. Ngược lại là bệ hạ bây giờ cánh chim dần dần hành, hùng tài vĩ lực, chính là một đời hùng chủ, cũng không cần ta loại này lão hủ." Thương Đế càng nghe càng cảm giác khó chịu, trầm giọng nói ra, "Bây giờ tiên đỉnh mưa gió tiêu dao, Minh Khê Đế âm thầm cùng Lý Ngôn Sơ đã đặt thành hiệp nghị, nếu không hắn dốc hết sức đến đỡ Lôi Bộ Thiên Tôn tại sao lại trực tiếp phản nhập đạo biển? Lôi Bộ trên dưới tướng sĩ không gây một người sớm bẩm báo, đây không phải một mình hắn có thể làm thành." Cửu U Đế nâng chung trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói, "Vậy hạ muốn cho ta làm cái gì?" Trước kia Thương Đế gặp được sự tình đằng sau cũng sẽ tìm đến Cửu U Đế tương trợ, tại Cửu Thiên Cửu Đế bên trong, hai người quan hệ mật thiết nhất, chỉ bất quá cũng thập phần vi diệu. Cửu U Đế muốn nhúng tay tiên đỉnh sự tình, Thương Đế mới đầu còn nghe hắn lời nói, có thể về sau cánh chim dần dần phong, liền cũng động tâm tư của mình. Bây giờ dăm ba câu bên trong, Thương Đế liền cảm giác được Cửu U Đế ngựa khí khác thường, có thể bây giờ hắn cũng chỉ đành tới tìm giúp một tay. Thương Đế trầm giọng nói ra, "Ta muốn xin mời đạo huynh cùng ta cùng nhau đi tìm Minh Khê Đế, lại mời phù tháng, Liễu Hy Đế các loại đạo hữu cùng nhau thương nghị đại sự." Cửu U Đế nghe vậy lại lắc đầu, "Vậy hạ lời nói này sai, chúng ta mặc dù ngồi trên 9 tầng trời, trên thực tế bất quá là người nhà tản, vậy hạ mới là tam giới chi chủ, có cái gì đại sự tự hành đi làm chính là, không cần tới tìm chúng ta thương nghị." Thương Đế nghe được trong lòng giật mình, vội vàng nói, "Đạo huynh đây là ý gì?" Cửu U Đế mỉm cười nói, "Cũng không có ý tứ gì, lão phu nói lời cũng không có cái gì cao thâm hàng nghĩa." Hắn lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, tiếp lấy còn nói thêm, "Bệ hạ bây giờ có Tây Phương giáo tương trợ, quét sạch thiên địa, ngày sau truyền bá Tây Phương giáo dị chủng đại đạo, cũng là thiên hạ thường sinh chi phúc, không bằng xin mời tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo nhân cùng nhau đến đồng lưu đại sự liền có thể." Thương Đế vội vàng nói, "Tiếp xúc Tây Phương giáo cũng là cùng đạo huynh nói qua, lần trước liên thủ Tây Phương giáo cũng bỏ bao nhiêu công sức, đạo huynh chẳng lẽ bởi vậy trách tội tại ta?" Cửu U Đế thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, "Bệ hạ lời nói lão phu nghe không rõ, cùng Tây Phương giáo tiếp xúc sự tình khi nào thành ta thụ ý. Thương đế sầm mặt lại, sau một lát mới chậm rãi nói ra, đạo huynh có ý tứ là việc này không có quan hệ gì với ngươi, hoàn toàn là một mình ta cách làm. Cửu U đế nói lần trước đối phó đạo hải là bệ hạ tới mời ta xuất thủ, ta cũng mời mặt khác mấy vị đạo hữu, về phần Tây Phương giáo, bệ hạ về sau mới cáo chi, chẳng lẽ bệ hạ đều đã quên. Thương đế còn nhiều hơn nói, đã thấy Cửu U đế đã giơ lên trong tay chén trà khẽ cười nói, bây giờ trong cung sự vụ bận rộn, liền không lưu bệ hạ xin mời. Vương trà tiễn khách, hắn đem tiên đế mời ra ngoài. Thương đế rời đi Cửu U đế phủ đệ đằng sau, sắc mặt hết sức khó coi, Cửu U là dự định từ bỏ ta. Hắn biết mình âm thầm liên lạc Tây Phương giáo sự tình đưa tới bọn hắn kiêng kỵ. Lần trước cho dù là diệt trừ Lý Ngôn Sơ, bọn hắn cũng dung không được ta. Thương đế sắc mặt hết sức khó coi, tại Cửu Thiên Cửu Đế xem ra chính mình chỉ là một bộ khối lỗi, lần trước tự mình liên lạc Tây Phương giáo dẫn tới một cái lớn ngoại viện, cũng bị bọn hắn nhìn ra dạ tâm. Cửu U nếu như đã bỏ đi ta, cái kia Minh Khê đế sự tình có lẽ là hắn âm thầm duy trì, đáng sợ nhất là bọn hắn đến tiếp sau đã sớm thương lượng xong việc này. Thương đế lúc đầu nổi giận đùng đùng, muốn đi tìm Minh Khê đế chất vấn, đến xin mời Cửu U cũng là vì gia tăng một chút phân lượng. Chỉ bất quá bây giờ Thương đế lại cảm giác tay chân có chút lạnh bớt. Cửu Thiên Cửu Đế sẽ không đã âm thầm quyết định bỏ xuống ta đi. Nếu là như vậy, bọn hắn chưa hẳn sẽ không đi gặp Lý Ngôn Sơ. Không đối, ánh mắt của ta một mực đặt ở Lý Ngôn Sơ trên thân, bây giờ tiên giới quần hùng cùng nổi lên, các lộ khói bụi của quận, bọn hắn chọn người cũng chưa chắc sẽ là sát phôi kia. Nghĩ tới đây, Thương đế sắc mặt càng khó coi. Nguyên bản hắn vẫn cho là Lý Ngôn Sơ là bọn hắn một lòng muốn diệt trừ, không muốn tiên giới lang yên của quận. Nhưng từ Cửu U đến nơi này đi ra, hắn đột nhiên ý thức được không đối. Câu Trần Đế Quân còn có cái kia Vi Khánh, thực lực đều không yếu, bọn hắn có lẽ cũng đang suy nghĩ hàng ngũ, đáng chết. Ai cũng không biết Cửu U Đế cùng những người này ai trong bóng tối tiếp xúc thương nghị, không chừng đã nhiều mặt tiếp xúc. Bất quá, Cửu Thiên Cửu Đế tâm tư cũng chưa từng có thống nhất qua, ta muốn hay không lại đi tìm người bên ngoài thương nghị một chút. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức lên đường tiến về trong Cửu Thiên Ngụy Huyền Cơ phủ để chỗ. Sau đó hắn chuẩn bị dần dần bái phòng Cửu Thiên Cửu Đế, nếm thử cải biến khuyết điểm của mình. Muốn thử nhô ra đến Cửu Thiên Cửu Đế phải chăng toàn bộ cải biến tâm ý, nếu không làm việc sẽ càng hiểm trở, tối thiểu muốn lôi kéo đến 2-3 người trợ giúp trợ công, ổn định lại đại thế, nếu không, một khi cùng Cửu Thiên Cửu Đế là địch, bọn hắn muốn rút lui ta đế vị cũng là 10 phần khó làm, Tây Phương giáo dù sao cũng là ngoại viện, mà lại lòng lang dạ thú. Thương đế muốn đem Tây Phương giáo cùng Cửu Thiên Cửu Đế cái này hai đại trợ lực đều nắm trong tay, thật không nghĩ đến Cửu Thiên Cửu Đế lại cùng hắn nội bộ lục đục, bởi vậy lúc này trong lòng của hắn 10 phần bối rối, muốn đi xác nhận một phen. Chẳng lẽ cá cùng tay gấu thật không thể đều chiếm được sao? Thương đế thầm nghĩ. Đạo Hải phủ đệ, lúc này ở phụ cận bên trong bầu không khí hơi có chút vi diệu. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh hai người ngồi tại ngự tọa bên trên, đứng trước mặt một cái nữ tử vũ mị, thân thể phong lưu, mặt như hoa đào. Tô Đát Kỷ lại có chút đê mi thuận nhãn, nàng cúi đầu, nhưng trong lòng nhịn không được hơi xúc động. Trên đời này đúng là có phong thái thắng ta gấp trăm lần nữ tử, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, thật là khiến người không hiểu. Nàng là tuyệt đỉnh thiên hồ, mị lực đại thành, vô luận bất kỳ nam tử nào đều sẽ bị nàng hấp dẫn, một chút nữ tử cũng sẽ bị hắn nàng hấp dẫn, lưu lạc trong đó, đây là mị lực của nàng dẫn đến, cùng cá nhân hướng giới tính cũng không có gì quan hệ. Mà tại nàng nhìn thấy Phương Ấu Khanh thời điểm, lại có chút tự lấy làm xấu hổ, nhịn không được cúi đầu. Đều nói hư hoàng đế quân hoang dâm háo sắc, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đem ta phơi mấy ngày, sau đó trực tiếp dẫn ta tới gặp hắn đạo lữ, người này thật là khiến người ta nhìn không thấu, chẳng lẽ đại hào kiệt đều là như vậy? Tô Đát Kỷ trong lòng có chút không hiểu. Trong khoảng thời gian này Lý Ngôn Sơ cũng không để ý gì tới nàng, đưa nàng gác lại tại trong đạo hải. Nàng hay là cuộc đời lần đầu nhận nam nhân vắng vẻ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật Lý Ngôn Sơ là chờ Phương Ấu Khanh xuất quan, để Phương Ấu Khanh nhìn một chút nàng là có hay không cùng nữ hoa cung có quan hệ gì. Nếu như không có, chỉ là tín cầu nói bậy, hoặc là tìm không ra, không bằng như vậy giết, cũng gây mất người khác tưởng niệm. Tô Đát Kỷ cũng không biết Lý Ngôn Sơ tính tình sát phạt quyết đoán đến loại trình độ này, nếu không tuyệt không có khả năng cùng hắn đến trong đạo hải, vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Lúc này Phương Ấu Khanh nhẹ nhàng nói ra, ngươi quả nhiên là mị hoặc thiên hạ, điên đảo chúng sinh một cái bưu vật. Tô Đát Kỷ cúi đầu nhu thuận nói ra, không dám, nương nương mới là phong thái vô song. Phương Ấu Khanh một đôi thu thủy giống như trong con ngươi mang theo danh manh thần sắc nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, nhẹ nhàng nói ra, phu quân mời ta đến, có phải hay không muốn ta giúp ngươi cùng nhau một chút nàng? Nếu như phù hợp liền thu nhập trong hậu cung. Tô Đát Kỷ nghe trong lòng vui mừng, nguyên lai là ý tứ này sao? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, trầm giọng nói, dĩ nhiên không phải, nhìn một cái trên người nàng có hay không nữ hoa cung đổ vật. Tô Đát Kỷ trong lòng một trận thất lạc. Phương Ấu Khanh nhiên nhiên cười một tiếng. Tô Đát Kỷ vốn định coi đây là thẻ đánh bạc, nói là nhập đội, kỳ thực không chịu tùy tiện thổ lộ. Nghe vậy tâm đạo, trên người ta bí mật chính là thánh nhân lưu lại, người đạo lữ này dù có thông thiên bản sự, nếu như ta không chịu nói cũng lấy không được, nếu không, Cửu U Đế cũng không trở thành đem ta phong ấn, từ từ tìm kiếm hỏi thăm. Chỉ bất quá nàng chính suy nghĩ thời điểm, Phương Ấu Khanh đã hướng nàng đi tới. Nàng nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn mười phần lười biếng, sau đó ngón tay duỗi ra đỡ lấy Tô Đát Kỷ cái cằm, Tô Đát Kỷ bị ngón tay nàng vẩy một cái, sửng sốt một chút, lúc này bốn mắt nhìn nhau, Tô Đát Kỷ cái kia một thân mị hoặc chi lực vậy mà không có tràn ngập ra đi, ngược lại trong lòng nhịn không được run lên. Phương Ấu Khanh nói khẽ, quả thật là một cái bưu vật, cho dù không có cái kia nữ hoa cung bí mật, ta cũng dự định đưa nàng lưu lại, ngươi cho là như thế nào? Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên, nói ra, làm sao? Nàng có chỗ gì hơn người? Phương Ấu Khanh khẽ cười nói, bộ túi da này không phải liền là nhất động lòng người địa phương. Thiên hồ huyết mạch đại thành, đây là thời kỳ viễn cổ đều không có dị tượng. Tô Đát Kỷ trong lòng run lên, thân thể cũng không khỏi căng thẳng lên. Nàng cảm giác nữ tử trước mặt khí chàng quá mạnh, chính mình cũng có chút nói không ra lời. Nàng chỉ có thể thành thành thật thật nhu thuận nói, nương nương quả nhiên kiến thức bất phàm. Nàng đối mặt bất luận kẻ nào đều là thành thạo điêu luyện, duy chỉ có đối mặt Phương Ấu Khanh lại đã mất đi loại kia thong dong, ngược lại là có chút giống. Năm đó ở nữ hoa cung đối mặt nữ hoa nương nương dáng vẻ. Chương 1569 cung nương nương chương 1569 cung nương nương Phương Ấu Khanh nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái kia tiểu nộn gương mặt, sau đó vây quanh nàng quay vòng lên, trong miệng chật chật lên tiếng. Tô Đát Kỷ trong lòng không hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng, cúi đầu, nhìn vô cùng khéo léo. Đây cũng là nàng tại mấy vạn năm tới nay nhất nhu thuận thời khắc. Quả thật là khí chàng bị áp chế quá mức lợi hại. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái, nữ vương áp chế ngự tỷ sao? Huống chi Phương Ấu Khanh cũng không phải là nữ vương, mà là một vị phong thái vô song nữ đế. Lúc này Phương Ấu Khanh đi vào Tô Đát Kỷ sau lưng trên dưới dò xét, sau đó Tô Đát Kỷ liền cảm giác trên mông bị người vỗ nhẹ. Trên mặt nàng hơi đỏ lên, cũng không dám lộ ra vũ mị dáng vẻ. Phương Ấu Khanh vừa cười vừa nói, co giãn không sai. Tô Đát Kỷ không nghĩ tới vị này khí chàng cường đại như thế nương nương vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao đối diện Phương Ấu Khanh, cả người phảng phất choáng váng bình thường, nói không ra lời. Lý Ngôn Sơ có chút im lặng, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là tại cho ta chọn lựa hậu cung. Lúc trước Vân Nương chính là Phương Ấu Khanh chọn chúng, trước khi Phi Thăng Lưu lại nói đến, để Lý Ngôn Sơ thu nhập trong phòng. Lý Ngôn Sơ bị Phương Ấu Khanh một phen thao tác làm cho không nghĩ ra. Sau đó Phương Ấu Khanh nhẹ nhàng nói ra, đem ngươi cái đuôi lộ ra ta xem một chút. Tô Đát Kỷ quay đầu đi, trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Bất quá đối với Phương Ấu Khanh bình tĩnh như nước ánh mắt, còn có trong mắt giấu một màn kia ý cười đằng sau, Tô Đát Kỷ trong lòng một trận bối rối, chẳng biết tại sao cúi đầu xuống, nhu thuận nói, tốt. Ngay cả chính nàng cũng không có nghĩ đến, lần này tiến vào trong đạo hải, vậy mà một chút hồ mị tử thủ đoạn đều không sử ra được, cũng không có bắt được cái này đế quân tâm, cũng không có tại hậu cung này bên trong làm những cái kia tranh thủ tình cảm chi thuật, thậm chí không có làm một vị cố vấn nhu thần, chỉ là bị người tùy ý giống hàng hóa một dạng loay hoay mấy lần, càng làm cho người ta kinh ngạc chính nàng vậy mà cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa, mười phần đương nhiên. Lúc này nàng lập tức phồng lên pháp lực, trên thân tràn ngập ra chín cái đuôi, trắng đoán xoa tung, cả người trên người khí chàng biến đổi, lộ ra càng thêm vũ mị. Lý Ngôn Sơ đạo tâm cứng rắn, nhưng lúc này Tô Đát Kỷ quanh thân loại đạo này trận vừa mở ra, hắn cũng không nhịn được một trận tâm thần thất thủ, trong đầu hiện lên rất nhiều nữ tử hình tượng, mặc chỉ đen, mặc đồ trắng kia, mặc đồng phục y tá, tất lưới đánh cá. Chỉ bất quá, mỗi một cái nữ tử tuyệt sắc đều là Phương Ấu Khanh khuôn mặt. Lý Ngôn Sơ trong lòng nóng lên, ánh mắt lại xuyên thấu qua Tô Đát Kỷ nhìn về phía Phương Ấu Khanh. Phương Ấu Khanh ánh mắt cùng hắn giao hội, sóng mắt doanh doanh, nhìn mười phần ôn nhu. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái, có cái này một cái đạo lữ, căn bản không cần lại tìm khác đạo lữ. Lý Ngôn Sơ trong óc gầm dương thiên ấn tự hành vận chuyển, một đen một trắng hai đôi bất tại định trụ cả khôn, lúc này mới không nhận Tô Đát Kỷ đạo tràng ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào Tô Đát Kỷ trên thân, ánh mắt thanh minh, trong lòng một chút kinh ngạc, thật là lợi hại mị hoặc chi lực, cái này đã cùng pháp tắc có liên quan rồi đi. Tô Đát Kỷ lúc này cực kỳ nhu thuận thi triển thiên hồ chân thân, chín cái đuôi nhẹ nhàng đông đưa. Phương Ấu Khanh khẽ gật đầu vừa cười vừa nói, là tốt vật liệu, nhận lấy đi. Tô Đát Kỷ tiếp lấy liền nhu thuận thu lại. Nàng như vậy thuận theo nhu thuận bộ dáng, để Lý Ngôn Sơ đều có chút trầm mặc. Nữ tử này cùng lúc trước nhìn thấy loại kia vũ mị bộ dáng có chút khác biệt, ngược lại là mười phần nghe lời. Phương Ấu Khanh lúc này khuôn mặt tươi cười doanh doanh, nhìn xem Tô Đát Kỷ, nhẹ nhàng vô vô nàng cái kia tiểu nộn gương mặt, chém tiền thân, tiêu tội nghiệt, loại thủ đoạn này không phải ngươi có thể làm ra tới, bây giờ ngươi là Tô Đát Kỷ, nhưng cũng không phải Tô Đát Kỷ, là ngươi sư tôn làm. Nàng Lý Ngôn Sơ có chút nghe không biết rõ, có thể Tô Đát Kỷ lại nghe chút liền minh bạch. Nàng nhẹ nhàng nói ra, nương nương pháp nhãn như nước, chỉ bất quá nữ hoa nương nương cũng không phải là sư tôn của ta, ta chẳng qua là một cái đồng tử mà thôi. Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, muốn thu người cũng sẽ không thu ngươi như thế cái bất thành khí đệ tử, đại khái là lấy ngươi làm quân cờ, tùy thời có thể dùng, chỉ bất quá khó được cũng không có đưa ngươi vứt bỏ. Tô Đát Kỷ trong lòng kinh ngạc, đối phương vậy mà đem kinh nghiệm của mình dăm ba câu liền khái quát đi ra. Nàng lúc này doanh doanh quỳ giảm xuống đất. Phương Ấu Khanh ngữ khí lạnh nhạt, trên người ngươi nữ hoa cung sự tình ta không muốn hỏi nhiều, đây là thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, phần nhân quả này vẫn chưa tới thời điểm đi lấy, chỉ bất quá lưu ngươi cái này hồ mị tử tại đạo hải cuối cùng sẽ náo ra một số chuyện đến. Lúc này Phương Ấu Khanh ánh mắt ngược lại là mười phần bình thản, Tô Đát Kỷ chợt cảm nhận được hai tia chớp lạnh lẽo bình thường ánh mắt bắn tới trên người mình. Tô Đát Kỷ nhịn không được trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hư hoàng đế quân tay đã đặt tại trên chuôi đao. Tô Đát Kỷ nhịn không được thân thể mềm mại run lên, thầm nghĩ, cái này, đế quân sẽ không bởi vì dăm ba câu này liền phải đem ta chém đi. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến trên đời lại có như thế vững tâm như sắt nam tử. Phương Ấu Khanh nói ra, ta muốn thu ngươi ở bên cạnh ta làm thị nữ, chỉ bất quá còn phải lại quan sát ngươi một đoạn thời gian, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, chỉ chờ nàng nói một chữ không lập tức liền thôi động chạm dao đao chặt đầu của nàng. Tô Đát Kỷ hay là nữ hoa cung đồng tử, làm sao lại tùy tiện lưu tại nơi này làm cái gì thị nữ? Mà lại Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ nói, không phải muốn hỏi một chút nữ hoa cung chỗ đi sao? Hắn ngược lại là cũng không đội mà truyền âm, chỉ chờ Phương Ấu Khanh làm xong việc này đằng sau lại hỏi thăm. Vợ của mình chính mình xuống thôi, nữ hoa cung cái gì? Nói thật, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý bất quá, kiểu ưu đế như vậy bỏ bao công sức nhu đồ, nhất định là cái thứ tốt, nơi đến tốt đẹp cũng được. Lúc này Tô Đát Kỷ khẽ cắn môi, nàng lần này đến đạo hải đến, tuyệt không cam tâm chỉ làm cái thị nữ, nàng còn muốn mượn lần này một lần nữa leo lên tiên giới sân khấu, không nói gây sóng gió, lại là nhất định phải đại triển quyền cước. Nhưng lúc này lại bị Phương Ấu Khanh triệt để ngăn chặn. Nàng chấm ngâm một lát sau nói ra, nương nương bực này nhìn xem trọng tại ta, thiếp thân nguyện ý lưu lại. Phương Ấu Khanh lắc đầu, xanh thẳm giống như ngón tay ở trên trán của nàng điểm một cái, ngươi nha, tâm tư quá nhiều quá hỗn tạp, bản sự lại không đủ, đây là muốn chết ta, còn có ngươi một thân yêu khí chưa đi, trên thân khí tức không chỉ toàn, nhà ngươi nương nương không có cho ngươi quản lý sạch sẽ. Nếu ngươi tái tạo thân thể, đến lúc đó nhục thân vô lậu, thiên hồ huyết mạch cũng có thể chân chính đại thành. Tô Đát Kỷ càng nghe càng kinh hãi, trên người mình rất nhiều bí mật, đối phương tựa hồ thu hết tại đáy mắt. Nàng lúc này nhẹ giọng run rẩy, thiên hồ huyết mạch chân chính đại thành, đây là ý gì? Còn xin nương nương chỉ rõ. Phương Ấu Khanh cười nói, cửu vĩ hóa thành một đuôi, minh tâm kiến tính, lịch kiếp không hỏng. Tô Đát Kỷ khiếp sợ không thôi, lại có như thế cảnh giới huyền diệu. Nàng đích xác cảm giác thiên hồ huyết mạch tựa hồ vẫn có tiến bộ chỗ, tuy nhiên lại tỉnh tỉnh mê mê nói không nên lời con đường phía trước ở nơi nào, trước kia cũng không dám muốn hỏi nữ hoa nương nương, chỉ coi là chính mình một chút tiểu tiểu kiến thức. Tô Đát Kỷ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ còn có con đường phía trước? Huyết mạch đại thành, thiên hồ mị nghi ngờ đã gần đến hồ tại đạo, nếu là có thể minh tâm kiến tính, ở trong đó chỗ tốt chính nàng tự nhiên minh bạch. Nàng lập tức quỳ giảm xuống đất, phanh 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 đập ngẩng đầu lên, thu hồi loại kia mị thái phong tình, nhẹ nhàng nói ra, đa tạ nương nương. Phương Ấu Khanh cười nói, còn cần khảo nghiệm ngươi một phen, ngươi cũng không cần cao hứng vội vã như vậy. Sau đó Phương Ấu Khanh nhẹ tay nhẹ lắc một cái, trên tay xuất hiện một đầu dây từng con, còn có một cái vòng cổ. Tô Đát Kỷ sửng sốt một chút, Lý Ngôn Sơ cũng sửng sốt một chút. Phương Ấu Khanh nói ra, ngươi là mình mang bên trên hay là ta đeo lên cho ngươi? Tô Đát Kỷ khẽ cắn môi, nhìn có một loại ta thấy mà yêu bộ dáng, chỉ bất quá sau đó liền chính mình đem vòng cổ kia đeo lên. Vòng này bên trên còn có một cái linh đang. Phương Ấu Khanh hướng Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, ta trước cho ngươi dạy dỗ dạy dỗ, nếu là dùng được liền lưu lại, nếu là không hợp dùng, đến lúc đó đuổi sắp xuất hiện đi, để nàng đi chính là dạy dỗ. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, ngươi thật đúng là cái người tốt ta. Hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Tô Đát Kỷ lúc này đeo lên vòng cổ, Phương Ấu Khanh đưa nàng dắt tại trong tay, đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt. Phương Ấu Khanh cầm trong tay dây xích giao cho hắn, tới. Tô Đát Kỷ lúc này nhìn thấy Phương Ấu Khanh ánh mắt trong lòng nhịn không được run lên, có không nói được một loại cảm giác khác thường. Nàng nhịn không được chậm rãi quỳ rạp xuống đất, dùng cả tay chân nằm rạp trên mặt đất. Phương Ấu Khanh mỉm cười, hiểu chuyện mà. Lý Ngôn Sơ có chút chấn kinh, còn có thể chơi như vậy. Hôm nay chúng ta không phải muốn nghiên cứu một chút nữ hoa cung sự tình sao? Phương Ấu Khanh nói ra, ngươi thật muốn bỏ đi cái này cựu vĩ gông cùng xiềng xích. Tô Đát Kỷ ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng nói ra, thiếp thân mong rằng nương nương chỉ điểm sai lầm. Lúc này Phương Ấu Khanh trong tay xuất hiện một cái roi, nhẹ giọng cười nói, vậy sẽ phải đánh ngươi 3000 roi, đánh đủ 7 ngày, có thể tiêu ngươi một thân yêu khí, chỉ toàn ngươi huyết mạch, khôi phục chân ngã, ngươi khả năng nhìn xuống. Tô Đát Kỷ thầm nghĩ, nương nương thủ pháp thật sự là không giống bình thường. Chỉ bất quá nàng là một cái nữ tử vũ mị, lúc này cũng nhu thuận nói, thiếp thân nhận được. Sau đó Phương Ấu Khanh liền tại phía sau đùng một roi quất vào trên mông đít của nàng. Tô Đát Kỷ hừ nhẹ một tiếng, loại thanh âm này từ trong cổ họng phát ra tới, phối hợp trên người nàng loại kia vũ mị đạo tràng, để cho người ta trầm luân. Lúc này Tô Đát Kỷ trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, nhìn điều diễm động lòng người. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, thầm nghĩ, phong cách vẽ có phải hay không có chút không đúng nha. Trong tay hắn nắm dây xích, Tô Đát Kỷ mang theo vòng cổ. Vị này trong truyền thuyết thần thoại điên đảo chúng sinh trêu chọc nữ sống lại một đời, lại bị người cầm roi ra tại quất lấy. Sau một lát chính là mười mấy roi đi qua. Tô Đát Kỷ cả người lúc này nằm rạp trên mặt đất, đổ mồ hôi lâm ly. Lý Ngôn Sơ thấy cảnh này cũng không nhịn được có chút động dung. Hắn lông mày nhíu lại, tâm tư từ chuyện này rời đi. Bỏ đi nguyên bản huyết mạch gông cùng xiềng xích phương pháp, không phải là tại ấm ngọc bên trong tái tạo thân thể đi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Phương Ấu Khanh luyện chế ấm ngọc có tái tạo nhục thân chi pháp, vô đương thánh mẫu nặng hoa đại đế nhân vật bực này cũng bị tái tạo nhục thân, nâng cao một bước. Tô Đát Kỷ tựa hồ chỉ cần nhảy vào ấm ngọc này bên trong đi tới một lần liền có thể. Sau đó Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Phương Ấu Khanh, thầm nghĩ, nói như thế một đồng lớn, không phải chỉ là để thuần túy muốn quất nàng đi. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng có quắc một chút. Hơn trăm roi qua đi, Tô Đát Kỷ đã nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, cả người ngẫu nhiên run rẩy mấy lần, hoàn toàn không có hương diễm cảm giác. Lý Ngôn Sơ trên mặt nổi lên cười khổ. Ngươi cái này hồ mị tử không biết trời cao đất rộng, một đầu tiến đụng vào hậu cung này đến, đây chính là ngươi tự tìm. Phía ngoài vô đương thánh mẫu cùng nặng hoa đại đế nghe được Lý Ngôn Sơ trong phủ đệ truyền đến cái kia hùng hậu khí tức, còn có cái kia lăng lệ tiếng roi, ba 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 đùng. Cảm nhận được Tô Đát Kỷ khí tức càng suy yếu, hai người bọn họ hiểu ý cười một tiếng. Vô đương thánh mẫu thầm nghĩ, trong đạo hải nữ tiên đâu chỉ mấy ngàn, có thể chứ nguyên bản đạo quân mấy vị đạo lữ bên ngoài, không có một người dám câu dẫn đế quân. Ngươi hổ ly này vừa mới rời núi liền làm xuống bực này đẩy trời tai họa, không chịu một trận roi cũng có vẻ kỳ quái. Đợi cho Tô Đát Kỷ rời đi đằng sau, toàn thân đã bị đánh vết thương chồng chất, da chóc thịt bong. Cái này vũ mị đến cực điểm bưu vật lúc này cũng không có một tia động lòng người cảm giác. Nàng nhu thuận lui xuống, đi đường thời điểm khập khiễng, đã ướt đẫm quần áo, nhìn ngược lại là mười phần thê thảm. Vừa rồi nếu không phải Phương Ấu Khanh cố ý gây nên, những âm thanh này cũng là chuyển không đi ra, một tia chi tiết cũng tiết lộ không đi ra. Tô Đát Kỷ rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ dò hỏi, làm sao không hỏi nàng nữ hoa cung hạ lạc? Phương Ấu Khanh vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng nàng thật biết nữ hoa cung hạ lạc? Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, đây là ý gì? Phương Âu Khanh nói nữ hoa nương nương là bực nào tu vi, có thể suy tính quá khứ tương lai, vì sao đơn độc lưu nàng một cái thiên hồ ở bên người. Lý Ngôn Sơ nói ra, chẳng lẽ là muốn nuôi cái sủng vật. Phương Âu Khanh mỉm cười, có khả năng này, chỉ bất quá trên người nàng có cấm chế lợi hại. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói ra, dạng gì cấm chế? Phương Âu Khanh nói ra, nếu là lúc trước, ta cũng thấy không rõ lắm, là nên quả nhân xâm đằng sau lĩnh hội thiên địa đại đạo sẽ nắm giữ quá khứ tương lai thôi diễn thần toán chi pháp, ta vừa rồi rõ ràng thấy được nàng trên thân cất giấu một cái pháp bảo tin tức. Lý Ngôn Sơ nói không phải cất giấu nữ hoa cung hạ lạc. Phương Âu Khanh lắc đầu, đây bất quá là cái kia ngụy huyền cơ chỉ suy đoán mà thôi. Lý Ngôn Sơ liền vội vàng hỏi, dạng gì pháp bảo? Phương Âu Khanh biểu lộ có chút vi diệu, nhẹ nhàng nói ra, ta nhìn thấy chính là một cái tu cầu, màu đỏ tu cầu. Lý Ngôn Sơ nghe vậy khỏe miệng co quắp một chút, thầm nghĩ, một cái tu cầu. Tu cầu chọn rể loại kia tu cầu. Phương Âu Khanh gật gật đầu, đại khái là. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, một cái tú cầu có thể có cái gì lợi hại? Phương Âu Khanh trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói ra, rất lợi hại, bất quá nhiều lợi hại ta cũng không biết. Sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp, không nói được động lòng người. Loại này phong tình so cái kia Tô Đát Kỷ vũ mị tư thái càng hơn một bậc. Lý Ngôn Sơ đưa nàng ôm vào trong ngực, nói ra, vừa rồi ngươi dùng roi quất nàng, chỉ sợ cũng không chỉ là vì giải buồn mà. Phương Âu Khanh vừa cười vừa nói, một cái là vì trừng trị, trừng phạt nho nhỏ nàng một chút, một cái nữa đối với nàng cũng có chỗ ích lợi, có thể xáo trộn trong cơ thể nàng một chút huyết mạch vận hành sai lầm chỗ, đương nhiên chủ yếu nhất là ta muốn kích phát trong cơ thể nàng đạo cấm chế kia. Lý Ngôn Sơ hoài nghi Phương Âu Khanh nói ba nguyên nhân, muốn trừng trị một chút chỉ sợ mới là nguyên nhân chủ yếu. Chỉ bất quá lúc này hắn nắm ở Phương Âu Khanh nhẹ giọng hỏi, tìm đến. Phương Âu Khanh gật gật đầu nói, không sai, hữu ưu lao đầu kia thủ đoạn cuối cùng vẫn là kém một chút, hắn cũng lý giải không được thánh nhân thủ đoạn. Phương Âu Khanh đối với nó mười phần kinh thường. Chương 1561 là ai hái được đạo tử? Chương 1561 là ai hái được đạo tử? Lý Ngôn Sơ nói lần trước ở trong hư không gặp được hắn, đáng tiếc để hắn chạy. Phương Âu Khanh ôn nhu nói, không cần phải lo lắng, người này sớm muộn sẽ chết tại trong tay của ngươi. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nhìn Phương Âu Khanh một chút. Ngươi thấy được tương lai? Phương Âu Khanh lắc đầu, không có, ta an ủi ngươi. Lý Ngôn Sơ, Phương Âu Khanh nói khẽ, nếu là thật sự thấy được tương lai ngược lại không có khả năng tùy tiện nói, không phải vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ, càng lớn nhân quả càng không có khả năng tùy tiện nói. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Phương Âu Khanh nói tiếp, phỏng đoán pháp bảo tin tức ngược lại không quan trọng, cái kia hồng tú cầu giấu ở một chỗ trong hư không, tính toán thời gian cũng nên đi ra. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, giống năm trang xem một dạng, giấu ở tiên giới cùng chư thiên thế giới, giao hội thời điểm mới có thể xuất hiện. Phương Âu Khanh yên nhiên cười một tiếng, đúng, không sai, phu quân quả nhiên thông minh. Lý Ngôn Sơ vỗ một cái mông của nàng, vừa rồi thật đúng là cho là ngươi phải cho ta tìm một cái thị nữ chăn ấm đâu. Phương Âu Khanh cười nói, trên thực tế ta cũng tổn lấy ý định này, chỉ bất quá sau đó nàng đạo như thế nào đi, còn phải xem lựa chọn của nàng. Phương Âu Khanh lấy tuổi trỏ va vào một phát Lý Ngôn Sơ lồng ngực, chớp mắt nói nữ tử này người động tâm sao? Lý Ngôn Sơ nói là cái tuyệt sắc bưu vật, đáng tiếc ta không thích nàng cái tên này. Phương Âu Khanh nói ra, vì cái gì? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Phương Âu Khanh cũng không có hỏi lại. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa cười vừa nói, trên người nàng loại kia không thuần túy là mị hoặc chi lực, cái kia tú cầu chủ quản thiên hạ nhân duyên, chính là một kiện công đức trí bảo, lây dính một thân nhân duyên khí tức, cùng đạo tương quan, cho nên mới sẽ có loại dị tượng kia. Lý Ngôn Sơ đọc dùng, thì ra là như vậy. Phương Âu Khanh lôi kéo Lý Ngôn Sơ tay, đi, chúng ta lặng lẽ tiến đến, không cần chờ cơ duyên này bại lộ tại thế nhân trước mắt, hiện tại đưa nó lấy như thế nào. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, cười nói, loại chuyện tốt này làm sao không là đâu. Ta muốn cho ngươi tìm một kiện lợi hại pháp bảo phòng thân. Phương Âu Khanh nói ra, chí tôn pháp bảo hiện thế, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít người tranh đoạt, hay là phu quân giữ ở bên người. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lần trước ngươi tại yêu đình bị cái kia cửu u đế tìm tới, may mắn hắn không có thương tổn ngươi, nếu như ngươi không có một kiện pháp bảo lợi hại, ta cũng không yên lòng. Phương Âu Khanh thủ đoạn quá mức lợi hại, bình thường pháp bảo chính nàng liền có thể luyện ra, thế nhưng là chí tôn pháp bảo lại khác. Phương Âu Khanh tự nhiên cảm nhận được Lý Ngôn Sơ tâm ý, ôn nhu nói, hay là phu quân nhớ thương ta, chúng ta đi trước lấy loại đại cơ duyên này, về phần đằng sau là ai dùng, đến lúc đó lại nói. Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, lặng lẽ tiến đến. Thiên địa biến đổi lớn, rất nhiều cơ duyên hiện thế, cái này vốn là cũng là thiên địa vận chuyển đại thế. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Âu Khanh khống chế tam giới kim thuyền đi vào trong hư không. Lý Ngôn Sơ tại kim thuyền này phía trên bỗng nhiên có chút lo lắng, lần trước chúng ta đi tìm vậy quá bắt đầu động nguyên, lại không muốn gặp được rất nhiều quái vật, lần này sẽ không cũng là nguy hiểm mọc thành bụi đi. Phương Âu Khanh nhớ tới lần trước chính mình hăng hái mang Lý Ngôn Sơ đi tìm chí tôn kia động nguyên, cuối cùng lại không công mà lui, suýt nữa ngay cả phương hướng đều mê thất, nhịn không được đỏ mặt lên, xì hắn một ngụm nói ra, ngươi đây là đang trách ta. Lý Ngôn Sơ cười nói, ta nơi nào sẽ trách ngươi, ta chỉ nói là lần này phải cẩn thận một chút. Phương Âu Khanh trên mặt nổi lên đỏ ửng, lộ ra càng là mỹ mạo động lòng người. Lần này nếu là không có khả năng lại mang ngươi tùy tiện đem pháp bảo này mang tới, ta còn muốn một chút, còn không có nghĩ kỹ. Lý Ngôn Sơ xích lại gần lỗ tai của nàng nói ra, trở về đeo lên dây xích, cầm roi quất ngươi. Phương Âu Khanh vũ mị lườm hắn một cái, nũng nịu nói, phu quân coi như hiện tại cầm roi quất ta cũng không dám phản kháng. Nàng cả người tựa ở Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ cảm giác được đoán ngọc trong ngực, hô hấp cũng không nhịn được lớn đứng lên. Vừa rồi hắn vốn là nói giỡn, mà lúc này loại này phong tình lại thật thật để cho người ta khó mà ngăn cản. Hai người chính là tình ý nồng đậm thời điểm, Phương Âu Khanh đông nhiên ngẩng đầu nói ra, hướng đông đi. Lý Ngôn Sơ sau khi nghe lập tức quay đầu. Phương Ấu Khanh không ngừng nói phương vị, Lý Ngôn Sơ không ngừng chuyển hướng. Bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, thế nhưng là rất nhanh liền nhìn thấy một đoàn bóng đen to lớn ở trong hư không trôi nổi tới. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, nhưng hắn căn bản nhìn không rõ ràng, không biết đó là vật gì. Lý Ngôn Sơ nói ra, đó là dị vực quái vật. Phương Ấu Khanh nói ra, nói không chính xác, ở trong hư không cũng là một chút hắc ám quái vật, cũng không biết là đến từ dị vực hay là nguyên bản ngay tại trong vũ trụ này. Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi ngươi là sớm thôi diễn bọn chúng chỗ. Phương Ấu Khanh ngẩng lên cái cằm hừ một tiếng, ngươi coi ta mỗi lần mang ngươi đi ra đều muốn trải qua sinh tử sao? Lần này không phải mang ngươi không công nhận được cái này Chí Tôn Pháp Bảo không thể. Lý Ngôn Sơ cười nói, Chí Tôn Pháp Bảo một khi toát ra đến, toàn bộ tiên giới đều sẽ đánh vỡ đầu, không biết sẽ dẫn xuất bao nhiêu cao thủ, chúng ta cứ như vậy lấy đi, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, gặp được một chút nguy hiểm cũng là bình thường. Phương Ấu Khanh hừ một tiếng, ngươi không tin ta. Nàng lúc này hai tay chống nạnh, này tấm sinh động bộ dáng cũng chính là Lý Ngôn Sơ nhìn thấy, những người khác, ngay cả Tô Đắc Kỷ loại này điên đảo chúng sinh vưu vật cũng sẽ bị nàng khí chàng chỗ áp chế, Nặng Hoa đại đế loại này đại đế cổ đại cũng sẽ bị nàng khí độ chỗ ẩn nút. Trong lúc đó tránh đi vài đầu quái vật, có đôi khi căn bản là không nhìn thấy đối phương. Phương Ấu Khanh nói phương hướng, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên quay đầu, lại bỗng nhiên chuyển hướng, tóm lại là hữu kinh vô hiểm, không cùng bất luận cái gì một tôn quái vật giao thủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng càng ngạc nhiên, thầm nghĩ, Ấu Khanh tu vi càng cường hành, ta cũng phục dụng quả nhân sâm, vì sao không có gia tăng thần toán công lực? Hắn đem trong lòng sự nghi ngờ này nói ra, Phương Ấu Khanh cười nói, nhân sâm này quả không phải gia tăng ngươi thôi diễn thần toán năng lực, mà là ta dần dần lục lọi ra đến một chút công hiệu, nó sẽ tăng cường ngươi lúc đầu tu luyện đạo, nhường đường càng thêm viên mãn. Lý Ngôn Sơ đương nhiên, thì ra là thế. Hắn nguyên bản mặc dù cũng là có chút điểm thần toán, chỉ bất quá cũng không phải là chủ tu, chẳng qua là bởi vì đạo hạnh tăng lên, đem những cái kia phép tính hợp hai làm một mà thôi. Hắn chủ yếu vẫn là lấy võ đạo làm hệ tâm. Lý Ngôn Sơ nói khó trách gần nhất ta võ đạo đột nhiên tăng mạnh, ta còn tưởng rằng là ta thiên tư kinh diễm đâu. Phương Ấu Khanh bị hắn chọc cho cười khanh khách. Chuyển tới trong một vùng hư không, Phương Ấu Khanh suy nghĩ một chút, nàng rộng rãi nguyên thần đỗng nhiên nhảy ra, sừng sững trong hư không vũ trụ ngồi xếp bằng, trên người pháp lực trải rộng hư không, rộng rãi đến cực điểm, sau lưng lại hiện hiện một loại vầng sáng, trong vầng sáng ngồi trăm ngàn cái chính mình, đây đều là quá khứ của nàng thân, hiện tại thân, tương lai thân. Phương Ấu Khanh lúc này hiện hóa ra loại thần thông này. Vừa rồi nàng một mực tại suy tính, lúc này hiện hóa ra đủ loại thần thông, cũng biểu thị nàng đối với địa điểm 10 phần thận trọng, cũng đại biểu hai người đã đến phụ cận. Hẳn là nơi này, ta đem cụ thể địa điểm tìm ra, đánh ra một đầu thông đạo, ngươi đi lấy đến, phải cẩn thận, cái này Chí Tôn Pháp Bảo uy lực phi phàm, một khi kinh động nó, phản kích không thể coi thường, tuyệt đối không nên vì bảo vật này thụ thương. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, yên tâm. Phương Ấu Khanh mặc dù có thần tính ra lần này hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng thật sự là quan tâm Lý Ngôn Sơ, bởi vậy nhịn không được lối ra dặn dò. Sau đó nàng hướng hư không một chỗ đột nhiên một trường bộ tới, pháp lực chấn động, giang giác, phản phất có rất nhiều thứ phá toái. Lúc này hai người bọn họ đã xé rách tiên giới không gian đi tới hư không, không nghĩ tới lại từ trong hư không mở ra mặt khác một tầm càng sâu không gian. Trung quanh ánh sao lấp lánh, giống như là một cánh cửa, lại như là một lỗ hổng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một phương không gian đặc thù, bên trong thiên địa hoàn toàn mở mịt. Lý Ngôn Sơ tập trung nhìn vào, phát hiện bên trong quả thật là một cái tú cầu, rất có hơi thước, phương viên màu hồng nhạt, toàn bộ tú cầu phía trên chuỗi ngọc thủy châu, vòng phối linh đương, có khác một loại hào quang. Bảo vật này quả thật ở chỗ này. Thiên hải phía trên, một chiếc thuyền đơn độc, Lục hoàng tử nhìn xem sư tôn đi thuyền bóng lưng, ánh mắt có chút chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu đội mũ rộng vành nam tử chống đỡ một thanh xào dài, tại trong đạo hải chống đỡ. Thứ này cũng không biết có làm được cái gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là chạy vững vô cùng, chạy sau một lát, hắn đột nhiên câu lên một đuôi cá lớn. Cá lớn này sinh mười phần kỳ quái, kim thân cũng không có lân phiến, chỉ là mọc lên một khuôn mặt người. Cái này mặt người không nói được cổ quái, cho người ta một loại mười phần hung hãn cảm giác. Cá lớn này vừa ra tới liền đột nhiên há mồm, lộ ra một ngụm răng nanh. Phản phất đã mất đi khống chế đằng sau lập tức hung tính đại phát, một cỗ ngập trời hùng ý quần quần mà đến. Lục hoàng tử lúc này phát hiện biến cố chợt phát sinh, cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại ngày này trong biển câu lên một đầu mặt người quái ngư lại có uy lực như thế. Hắn đột nhiên một trường vỗ tới, bình một cái, liền đánh vào con cá này trên đầu đem con cá này đánh rớt. Chỉ bất quá hắn lúc này bàn tay đau xót, vừa rồi thanh kia lại bị quái ngư này cắn xuống rất nhiều da thịt. Mũ rộng vành này nam tử khẽ cười nói, cá này chính là đại bổ, luyện hóa chân linh đối với tu vi người hữu ích. Lục hoàng tử nghe chút liền tới hào hứng, con cá này quái dị như vậy. Lúc này hắn liên tiếp mấy lần nặng tay đằng sau đem con quái ngư này cho đánh chết, chỉ bất quá bàn tay cũng bị cắn máu me đầm địa. Hắn cười khổ một tiếng, sư tôn, đây là cá gì a? Đầu đội mũ rộng đành nam tử lắc đầu, ta cũng không biết, sinh ở trong thiên hải, loại cá này có rất nhiều, chỉ bất quá bình thường thời điểm rất khó đụng tới một đầu. Lục hoàng tử kinh ngạc, cá này tu vi so với chính mình yếu quá nhiều, thế nhưng là quái ngư này lực phòng ngự cùng lực công kích này ngược lại để người kinh ngạc. Hắn đem con cá này thu vào, nói ra, đà tạ sư tôn. Đầu đội mũ rộng đành nam tử mỉm cười nói, không cần như vậy câu nệ. Lúc này Văn đạo nhân không ở trên thuyền, đã bị hắn phái đi âm gian. Nam tử đội mũ vành rộng nói ra, ta đem Văn đạo nhân đợi ra, là có một chuyện phải nói cho ngươi. Lục hoàng tử trong lòng hơi động, sư tôn có đại pháp lực, mỗi lần đều sẽ thôi diễn đến thế gian có bảo vật xuất thế. Bây giờ nghe được cái này quen thuộc ngữ khí, hắn nhịn không được có chút kích động. Nam tử đội mũ vành rộng mỉm cười nói, nữ hoa pháp bảo hồng tu cầu, ta tính tới có xuất thế cơ hội. Lục hoàng tử nghe vậy lập tức con ngươi co bảo, hít một hơi linh khí, nữ hoa pháp bảo, chí tôn pháp bảo. Nam tử đội mũ vành rộng gật gật đầu, nói ra, không sai. Cứ như vậy một câu, liền nhìn ra công lực của người đàn ông này còn tại cửu u đế phía trên. Nam tử đội mũ vành rộng nói hồng tú cầu chính là chân chính chí tôn pháp bảo, một khi xuất thế chắc chắn sẽ dẫn tới không ít người tranh đoạt, vi sư đến lúc đó cũng sẽ tiến đến, đến lúc đó ngươi ta một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, chung lấy pháp bảo này. Lục hoàng tử đội vàng nói, tuân mệnh. Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng như là gương sáng bình thường, các pháp bảo sư tôn có lẽ không cần, thế nhưng là hồng tú cầu chính là chí tôn pháp bảo, lại là thánh nhân sử dụng, sư tôn cũng động tâm tư, lần này lại là muốn hắn giúp đỡ. Bất quá hắn cho là cái này cũng mười phần bình thường, nếu ngay cả chí tôn pháp bảo sư tôn cũng phải làm cho mình, hắn còn muốn lo lắng sư tôn dụng ý đâu. Có thể hiểu thì hiểu, lục hoàng tử nhưng trong lòng cũng động ý niệm khác trong đầu, thầm nghĩ, pháp bảo này cao minh như vậy, ta phải nghĩ biện pháp chiếm được vào trong tay mới có thể. Nam tử đội mũ vành rộng sắc mặt mười phần kỳ quái, vô cùng kỳ dị. Lục hoàng tử trong lòng giật mình, chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ sư tôn có loại này kỳ quái sắc mặt, liền vội vàng hỏi, sư tôn, thế nào? Nam tử đội mũ vành rộng có chút không dám tin nói ra, không có khả năng, ta rõ ràng tôi diễn đến việc này, tại sao lại xuất hiện biến cố? Lục hoàng tử nói sư tôn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử đội mũ vành rộng không dám tin nói ra, còn chưa tới lúc xuất thế liền bị người cho lấy đi. Lục hoàng tử, Đạo Hải, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh trở về, bọn hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Phương Ấu Khanh cười nói, như thế nào? Ta nói lần này hữu kinh vô hiểm, tuyệt sẽ không có cái gì khó khăn chắc trở đi. Lý Ngôn Sơ đưa nàng ôm vào lòng, vừa cười vừa nói, thật bản lãnh, trong tam giới không ai bằng. Phương Ấu Khanh hừ hừ một tiếng, cảm thấy mười phần hưởng thụ. Lần này hai người bọn họ đi lấy cái kia hồng tú cầu đích thật là có chút nguy hiểm. Có thể hồng tú cầu cũng ngoài ý muốn không có phản chế. Như vậy một kiện chí tôn pháp bảo không đợi đến xuất thế, làm thiên hạ loạn lạc thời điểm liền đã bị bọn hắn thu phục, có thể nói nguyên bản tiên giới có thật nhiều tồn tại cổ lão cũng đang ngó chừng, việc này cũng đã hoàn toàn thất bại. Thương đế tại trong cung điện không ngừng tôi diễn, lúc này cũng cảm nhận được một cọc đại cơ duyên tựa hồ cùng mình gặp thoáng qua. Hắn nhìn xem mơ hồ một mảnh tương lai, trong lòng một mảnh bi thương, bây giờ cái này tam giới càng phát loạn, thấy không rõ lắm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cửu Thiên. Cửu Thiên Cửu Đế bên trong bây giờ xích đế bỏ mình, chỉ còn lại có bát đế. Thương đế từng cái bái phỏng, nhưng hắn thành tiên đỉnh chi chủ, lại chỉ lấy được một chút mơ hồ hồi phục. Trong lòng của hắn càng bi thương, lắc đầu. Tựa hồ có thể nhìn thấy Cửu Đế đối với hắn đánh giá. Giá tâm quá lớn, khí vận không tốt, không thể đem bảo toàn đặt ở trên người hắn. Thương đế rời đi cựu địa trở về trong cung điện, trong lòng của hắn cũng là mười phần thở dài. Vị này hùng tài vĩ lược mặt nam tử biến sắc đến âm tàn, chấm làm cái này 60005 khôi lỗi đã khi đủ, tả hữu bất quá là làm người khôi lỗi, ta không bằng đi làm Tây Phương giáo khôi lỗi, lật tung các ngươi chẳng tử. Thương đế lúc này trở lại trong cung điện, một cỗ hỗn độn che giấu hiện diện hắn cung điện, để người bên ngoài đều nhìn không thấu, thấy không rõ. Sau đó hắn liền cùng Tây Phương giáo liên hệ, một cánh cửa ánh sáng hiện hiện, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân đi ra. Chuẩn Đề đạo nhân vừa cười vừa nói, bệ hạ đã nghĩ kỹ chưa? Chương 1562 xin mời bệ hạ thoái vị. Chương 1562 xin mời bệ hạ thoái vị. Đối mặt Tây Phương giáo nhị thánh lấy lòng, Thương đế trầm giọng nói, không gì thích hợp hơn, chấm tâm ý đã quyết. Bọn hắn dắt tay đi vào trong quan mang, rất nhanh liền tới đến Tây Phương giáo đại bản doanh. Nơi đây có một khối thiên bi, khí tức hùng hậu, trong đó dị chủng đại đạo cường hoành đến cực điểm. Thương đế đi vào tấm bia đá này trước đó, hắn nhìn trời bia chân giải chẳng qua là lĩnh hội tham khảo, bây giờ đi vào thiên bi trước đó, thiên bi phía trên khí tức hùng hậu cổ lão, hắn liền cảm giác có chút khẩn trương. Tiếp dẫn đạo nhân cười nói, bệ hạ không cần kinh hoàng, thiên bi đại đạo chính là cao đẳng đại đạo, siêu việt tam giới thiên đạo, bệ hạ lúc trước hẳn là có hiểu biết, bây giờ bệ hạ giành lấy cuộc sống mới, nhất định lấy làm tam giới chi chủ vị trí. Một mảnh quang mang hiện hiện, từng nét phù văn phát sáng lên, chợt một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức tràn ngập ra. Tiên đỉnh các nơi đều tại tạo phản, các lộ nghĩa quân nhao nhao khởi nghĩa. Tiên đỉnh tán nhân muốn là tiên nhân bên trong phế liệu, thế nhưng là trong bọn họ hoàn toàn chính xác không thiếu hùng tài bí lực, thực lực cao thâm hạng người, bây giờ nếu nổi lên đám lửa này đến, bọn hắn nhao nhao phụ họa, lại có tịch quyển thiên hạ khí thế. Các nơi đều tại tranh đấu, trùng kích tiên đỉnh, không chỉ có như vậy quân khởi nghĩa ở giữa lẫn nhau cũng có ma sát. Cái kia Vi Khánh tại âm gian ẩn nút nhiều năm, bây giờ vừa ra tới liền tịch quyển thiên hạ, tùy tùng đông đảo. Hắn từng cùng Câu Trần Đế quân đấu thắng ngàn chiêu, hai người bất phân thắng bại. Một ngày này, Vi Khánh trong cung điện bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này dáng người cao gầy, chính là ngày đó đi năm trang trong quan nam tử cao gầy, bị sớm đưa ra ngoài, Vi Khánh không biết chân thân của hắn, về sau cũng không có cùng Cửu Thiên Cửu Đế bọn người đã từng quen biết, tự nhiên cũng không rõ. Nhìn thấy người này đằng sau, Vi Khánh biết hắn có tiên đế thực lực, không dám kinh thường, chỉ là nói khẽ, ngồi xuống. Nam tử cao gầy này cười nói, ta tới đây là muốn tương trợ đạo huynh. Vi Khánh trầm tiếng nói, người lai lịch không rõ, nếu không chịu thực nôn tương cáo là địch hay bạn, Mộ gia trong lòng thật đúng là không nắm chắc được đâu. Nam tử cao gầy này cười ha ha, sau đó sau lưng hiện hiện một tôn khổng lồ hung thần hư ảnh. Vi Khánh con ngươi co bảo, kinh ngạc không thôi, Đế Giang, nguyên lai là ngươi. Đế Giang vừa cười vừa nói, ngươi ta đều là đại vu, cái kia Câu Trần gặp sự tình không rõ, một lòng đầu nhập vào nhân tộc, chúng ta hợp lực đánh ngã hắn, lại lật đổ tiên đình, một lần nữa thành lập đại vu thống trị như thế nào? Vi Khánh có chút kích động đứng dậy, hai người lúc này bốn tay đem nắm, kích động không thôi. Vi Khánh hỉ đạo, tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng hưởng thiên hạ. Đế Giang lắc đầu, ta chỉ là muốn đại vu một lần nữa chúa tể thiên hạ, đối với đế vị nhưng không có ý nghĩa, đạo huynh nếu là nghi ta cứ thế mà đi, tuyệt không hai lời. Vi Khánh dùng sức nắm tay của hắn nói ra, Mộ gia là người thô hảo, không biết nói chuyện, Đế Giang huynh đệ yên tâm, chúng ta cộng đồng làm một phen đại sự. Hai cái đại vu liên thủ, chỗ đến có thể nói là không gì không phá, đánh đâu thằng đó, chiếm lĩnh không biết bao nhiêu phúc địa thánh sơn, cố nhỏ nghĩa quân cũng nhao nhao tìm tới, đi theo hai người dưới trướng. Hai người thế lực cũng càng lớn mạnh. Tiên đỉnh chúng tiên lo lắng. Bây giờ tiên đỉnh không thể so với lúc trước Uy Phong, liên tiếp đánh mấy trận đại bại trận, tiên đỉnh quyền uy rất xuống ngàn trượng, lúc này lòng người bàng hoàng, dùng chuyện không thôi. Về sau cùng các lộ nghĩa quân tác chiến cũng là thua nhiều thắng ít, nghĩa quân bên trong hoàn toàn chính xác có mấy vị hảo kiệt. Cửu Thiên Cửu Đế có chút ngồi không yên. Bọn hắn tại một chỗ thương nghị, bọn hắn có thể cao ở Cửu Thiên hoàn toàn là dựa vào tiên đỉnh, nếu như bị lật đổ, loại này tiêu giao thời gian từ đây cũng sẽ không lại có. Lúc này triều chính nghị luận ầm ĩ, Cửu Đế bên trong Cửu U Đế nguyên bản dốc hết sức đến đỡ Thương Đế, bây giờ lại cải biến tâm ý. Thương Đế tại trong phủ đệ, nghe được Cửu Đế bên trong Cửu U Đế đến đây, vội vàng ra nên đón, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân chậm rãi đến, trung quanh vân khí mờ mịt, làm nổi bật cả người càng là vô cùng có phong thái. Đi theo phía sau một cái mặt mày thiếu niên thanh tú, ôn nhuận như ngọc. Thương Đế khẽ nhíu mày. Thiếu niên kia nhìn thấy Thương Đế đằng sau liền vội vàng hành lễ, "Phụ hoàng, người này là Lục hoàng tử Cơ Văn Tâm." Thương Đế nhíu mày, "Nói ngươi tới làm cái gì?" Cửu U Đế vừa cười vừa nói, "Là ta để hắn theo giúp ta tới, đứa nhỏ này rất không tệ." Thương Đế trong lòng đỗng nhiên hiện hiện không tốt suy nghĩ, trầm giọng nói, "Đạo huynh đây là muốn làm cái gì?" Cửu U Đế nói lời kinh người, "Đến xin mời bệ hạ thoái vị, đứa nhỏ này ôn lương kiêm tốn, có thể làm tiên đỉnh chi chủ." Thương Đế đột nhiên biến sắc, có chút không dám xác định nói ra, "Đạo huynh chẳng lẽ đang nói giỡn?" Lúc này Lục hoàng tử Đê Mi thuận nhãn, đứng ở một bên, nhìn mười phần kiêm tốn. Cửu U Đế nghiêm mặt nói, "Tự nhiên không phải nói cười." Thương Đế thấy hai người đã bạch mặt, liền cười lạnh một tiếng, "Đạo huynh không tại Cửu Thiên tiêu giao, lại đến nhúng tay đế vị thay đổi sự tình, việc này có chút không ổn đâu." Cửu U Đế thản nhiên nói, "Đây cũng là Cửu Thiên ý tứ." Thương Đế nói ra, "Cửu Thiên, một mình ngươi đại biểu Cửu Thiên?" Cửu U Đế lắc đầu, "Ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng là ngươi trước không nên gấp." Thương Đế trong mắt bắn ra hàn quang, nhìn về phía Lục hoàng tử trầm giọng nói, "Ngươi tử, ngươi muốn tới đoạt chức vị trí?" Lục hoàng tử vội vàng nói, "Nhi tử không dám, chỉ là bây giờ chiều hướng phát triển, cũng không thể không cố mà làm." Thương Đế trầm mặc nửa ngày, nhìn chăm chú chính mình nguyên bản nhìn nhất người vật vô hại nhi tử, cười lớn nói, "Tốt một cái cố mà làm." Lúc này Cửu U Đế đem chủ đề kéo lại, nói ra, "Xin mời bệ hạ thoái vị, hôm nay liền chủ trì đăng cơ đại điện lấy ổn định lòng người, còn xin bệ hạ một đạo tiếp tội kỳ chiếu, để tam giới lắng lại nghị luận." Thương Đế lúc này trên trán gân xanh nhảy mấy lần, lạnh lùng nói, "Một đạo tiếp tội kỳ chiếu, tưởng cho ngươi có thể nghĩ ra được, chẳng có gì sai đâu." Cửu U Đế nói bệ hạ vô đạo, dẫn đến tiên giới tứ bề báo hiệu bất ổn, người phía dưới nhao nhao phản kháng, cái này còn không phải vô đạo. Bệ hạ liên lạc Tây Phương giáo, chuyên dị chủng đại đạo tại trong tam giới, cái này chẳng phải là cùng tam giới là địch. Như thế rời bỏ lòng người chi hành là, ngươi các bộ thiên tôn nhao nhao rời đi, người vô đạo quả trợ a. Ngươi còn không có nghĩ rõ ràng trong này lợi hại. Cửu U Đế lúc này trong ánh mắt tràn đầy thất vọng chi ý, Thương Đế trên trán gân xanh cười lên, cắn răng nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tiên giới phản tặc lòng lang dạ thú, chẳng lẽ không có chấm bọn hắn liền không phản? Chẳng lẽ thay cái tiên đế bọn hắn liền sẽ bại binh? Liên lạc Tây Phương giáo các ngươi không có đồng ý. Chấm đế vị đã làm 60.0005, là các ngươi một lời mà quyết sao? Cửu U Đế thở dài, bệ hạ đừng lại chấp mê bất ngộ. Thương Đế sắc mặt tái xanh, chợt cười văn nói, chấm sinh một đứa con trai tốt, cũng kết giao một cái hảo hữu, bây giờ hai người các ngươi dắt tay đến đây muốn bức chấm thoái vị, khi chấm là dễ bắt nạt không thành. Ánh mắt của hắn sắc bén, Lục hoàng tử cũng có chút kiêng kỵ, không tự chủ lui một bước. Cửu U Đế nói ra, hai tử đừng sợ, phụ thân ngươi tính tình thật sự là quá kém, tiên giới đúng vậy cần như thế một cái bạo quân. Thương Đế giận dữ, trước đó rất nhiều chủ trương đều là nghe các ngươi hiệu lệnh mà đi, bây giờ có tam giới đại loạn, liền đem chấm đẩy ra làm dê thế tội, buồn cười. Đáng chết. Nơi đây bộc phát khí tức, một vị lại một vị tiên binh trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Trong tay bọn họ tiên khí phát ra cường hoành quang mang, từng vị thần tướng cũng là mắt sáng như đuốc. Thương Đế quát, có người muốn đi bức thoái vị sự tình, loạn thần tặc tử, cho chấm cầm xuống. Chúng tương sĩ có chút kiêng kỵ. Cửu U Đế trầm giọng nói, bệ hạ vô đạo, hôm nay để cử tân đế, cùng nhĩ đẳng không quan hệ. Trên người hắn khí tức hùng hậu đến cực điểm, ép chúng tương sĩ cũng mười phần khó chịu. Vân Thanh Thiên Tôn ánh mắt kinh nghi bất định, bây giờ hắn lĩnh trung quân đều hộ vị trí, bảo vệ tiên đỉnh, không nghĩ tới lại gặp được cung đình thảm biến. Cửu U Đế mắt sáng như đuốc, nhìn về phía tiên đế trầm giọng nói ra, xin mời bệ hạ thoái vị. Phía sau hắn hiện hiện từng đạo bóng người, ngồi cao tại đám mây. Trên người bọn họ khí thế hùng hồn, Cửu Thiên Cửu Đế quan sát Thương Đế. Xin mời bệ hạ thoái vị, hạ tội mình chiếu. Thương Đế sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trung quanh tướng sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau. Cửu U Đế mặc dù tại tiên đỉnh có được địa vị vô cùng quan trọng, mười phần siêu nhiên, thế nhưng là bọn hắn là trực tiếp hiệu chung với tiên đế, lúc này phát sinh loại này náo động, chúng tương sĩ thật sự là có chút sợ hãi. Nộ nhập cao cấp cục. Thương Đế bi thương nói, chấm nghĩ đến đám các ngươi chọn là Lý Ngôn Sơ, không nghĩ tới các ngươi chọn là nghịch tử này. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, muốn bình định thế cục hôm nay, sẽ từ nghĩa quân bên trong tuyển một vị ngồi vị trí của mình, hoặc là Cửu Thiên Cửu Đế bên trong vị nào tự mình hạ trận làm tam giới cộng chủ vị trí. Hắn vạn lần không ngờ, bây giờ bọn hắn là muốn đến đỡ con của mình. Thương Đế chỉ cảm thấy một mảnh thê lương, hắn chậm rãi nói ra, cho dù nâng đỡ hắn, chẳng lẽ bây giờ tình huống liền sẽ có chỗ cải thiện? Đã đến tình cảnh như thế, chỉ có chấm có thể ngăn cơn sóng dữ. Cửu U Đế bình tĩnh nói, ngươi đã đi quá xa, trong tam giới tuyệt đối không thể lấy lưu truyền dị chủng đại đạo. Thương Đế lúc này hai mắt đống nhiên sắc bén không gì sánh được, nhìn chằm chằm Cửu U Đế trầm giọng nói, ta đã từng đi Cửu Thiên đi tìm ngươi, ngươi không chịu giúp ta. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua Cửu Thiên Cửu Đế, bây giờ mấy vị này tiên đế đứng lặng đám mây, lạnh lùng túi nhìn xem hắn, cao cao tại thượng. Thương Đế trong lòng một cỗ nộ khí thốt nhiên mà phát, chậm rãi nói ra, ta đi đi tìm các ngươi mỗi người, các ngươi không ai nguyện ý giúp ta. Cho dù bây giờ hắn cũng không có từ Cửu Thiên Cửu Đế trong ánh mắt nhìn thấy một tia ấy nấy, một tia đồng tình, Thương Đế buồn bã cười một tiếng, bất quá sau đó ánh mắt của hắn lại trở nên mười phần kiên định, trong mắt sát khí tràn ngập đứng lên, các ngươi muốn trò chấm thoái vị, si tâm vọng tưởng. Lúc này tình thế nguy cơ, Cửu Thiên Cửu Đế rằng có tiên đế bức nó thoái vị, hạ tội mình chiếu. Lúc này Thương Đế bỗng nhiên vung tay lên, sau lưng hiện hiện một tôn cánh cửa khổng lồ. Trong cánh cửa rất nhanh liền đi ra hai vị đạo nhân, một người thân cao trường hài, mặt như hoàng kim, bảo tượng trang nghiêm, một người khác cầm trong tay một cây thanh trúc, sắc mặt vàng như nến. Trên người hai người này khí tức đều là mười phần cổ lão. Tây Phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân. Sau đó từ hàng đạo nhân cũng từ trong đó đi ra. Sau cánh cửa từng vị Tây Phương giáo cường giả trên thân tản ra loại kia từ bi tưởng hòa quan mang, vận sức chờ phát động. Cửu U Đế có chút nhíu mày, không nghĩ tới Tây Phương giáo hai vị thánh vậy mà lại nguyện ý vì Thương Đế làm đến bước này. Cửu U Đế lạnh lùng nói, quả thật là lòng lang dạ thú. Thương Đế trầm giọng nói, các ngươi muốn bức chấm thoái vị, lại muốn hỏi một chút hai vị này giáo chủ có đáp ứng hay không. Nhị thánh mặc dù không phải chân chính thánh nhân, chỉ là lưu lại đạo thân, có thể kiêm tu dị chủng đại đạo, khí thế khủng bố đến cực điểm. Thương Đế cười lạnh nói, nếu như hôm nay ở đây độc thủ, trong khoảnh khắc chính là tiên đỉnh hủy diệt nguy hiểm, đến lúc đó không biết các ngươi còn không thể không có khả năng tiêu dao đứng ở trên 9 tầng trời. Thương Đế lúc này đột nhiên thẳng tắp thân hình, khí tức cường hoành đến cực điểm. Cửu U Đế con ngươi co bảo, thở dài, ngươi trung quy là đi đến một bước này, ngươi cũng kiêm tu dị chủng đại đạo. Thương Đế quát, đây đều là các ngươi bức chấm, dị chủng đại đạo cũng không phải tà đạo ma đạo, vì sao không có khả năng tu luyện? Lúc này từng đạo thân hình rơi xuống đất, Cửu Thiên Cửu Đế không còn đứng ở đám mây. Hôm nay trận rằng con này không có người nghĩ đến Thương Đế vậy mà chuyển động đến hai vị này giáo chủ. Hắn quả thật đã cùng tam giới nội bộ lục đục, đi qua xa. Lúc này tình thế đã mười phần khẩn trương. Bảo vệ tiên cung tướng sĩ cũng không nhịn được nắm chặt binh khí trong tay. Đại chiến hết sức căng thẳng, một cái không chú ý, lập tức chính là đẩy trời chi họa. Một mặt là Cửu Thiên Cửu Đế, một vị là tiên đỉnh chi chủ, tăng thêm Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, một vị đại la kim tiên, lúc này song phương bầu không khí mười phần nghiêm trọng. Cửu Thiên Cửu Đế bên trong một cái thanh niên tuấn tiếu bỗng nhiên cất tiếng cười dài, một câu nói đùa mà thôi, vậy hạ vì sao coi là thật. Người này mới mở miệng, lập tức đánh vỡ lúc này có chút ngưng trọng không khí khẩn trương. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Đây là một cái thanh niên tuấn tiếu, hắn chính là Cửu Thiên Cửu Đế bên trong Minh Sung Đế, Cảnh Thanh. Cảnh Thanh vẻ mặt tươi cười, vừa rồi loại kia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí tựa hồ cùng hắn không chút nào tương quan. Thương Đế cau mày nói, một câu nói đùa. Cảnh Thanh cười nói, Cơ Minh là năm đó chúng ta 9 người cộng đồng đề cử, Cơ Minh bây giờ cũng không khuyết điểm, tại sao có thể đi phế đế sự tình đâu? Chẳng qua là tìm đến bệ hạ ôn chuyện, giữa bằng hữu mở câu trò đùa mà thôi. Loại đại sự này tại trong miệng hắn cũng bất quá là một câu nói đùa, chỉ bất quá lúc này Cửu Đế thần sắc đều mười phần nghiêm trọng. Thương Đế thần sắc nghiêm nghị, có thể sau một lát hắn lại bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười, chấm đương nhiên biết đây là một câu nói đùa, mấy vị đạo huynh đến đây bất quá là thương nghị một ít chuyện, làm khách mà thôi, tam giới hoàn toàn có thể cùng dị vực chung sống hòa bình, không cần thiết đả sinh đả tử, Cảnh Thanh đạo huynh cảm thấy thế nào? Cảnh Thanh vỗ tay cười nói, lúc trước ta liền cho là Cơ Minh nhân phẩm khoan hậu, có dung người chi lượng, hải nạp bách xuyên, ánh mắt lâu dài, lời nói này cho thấy đại cách cục, tự nhiên là không tệ. Tình thế bỗng nhiên phát sinh như vậy xoay chuyển. Vừa rồi đám người cùng nhau quát tháo, xin mời bệ hạ thoái vị, nhưng hôm nay mọi người sắc mặt biến đổi, vậy mà lại phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì một dạng. Không chỉ có là bọn hắn, Thương Đế, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân đều là như vậy, những đại lão này như vậy tiêu sái tự nhiên, trở mặt nhanh như vậy, để dưới đây những này tiên đỉnh tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết nên buông xuống binh khí hay là nên tiếp tục cảnh giới. Thương Đế phất tay nói ra, nhĩ đẳng lui ra, bất quá là vài câu nói đùa, nhĩ đẳng khẩn trương như vậy thành cái gì thể thống? Chúng tướng sĩ nghe vậy liền nhao nhao lui ra tán đi. Vân Thanh Thiên Tôn thấy thế cũng thở dài một hơi, gặp Cửu Đế cùng Thương Đế bọn người chuyện trò vui vẻ, khoe miệng không khỏi giật một cái, chẳng lẽ đây chính là ta cùng những này đại la cường giả chênh lệch? Ra mặt không đủ dày. Chương 1563 nhân tạo thiên đạo chương 1563 nhân tạo thiên đạo tiên đỉnh. Mấy người chuyện trò vui vẻ, Cửu Đế cũng là cười ha ha, cười nói, ba vị đạo hữu tự mình đến đây, nhất định phải cực kỳ uống mấy chén, vậy hạ còn không thiết yến, chẳng lẽ là đau lòng tiền tiểu sơn hào hải vị? Thương Đế cười ha ha, lập tức sai người xuống dưới bày yến. Cửu Đế trở mặt tốc độ cực nhanh, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi quát lớn qua Thương Đế cùng tam giới nội bộ lục đục. Cửu U lão hồ ly này, Thương Đế bỗng nhiên nói, đạo huynh vừa rồi một phen, ta còn tưởng rằng thật muốn bức chấm thoái vị, nếu như là như vậy, chấm cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Cửu U Đế lắc đầu nói, bất quá là một câu nói đùa, bệ hạ đừng coi là thật, chỉ bất quá lần này đến đây đích thật là có một việc xin mời bệ hạ quyết đoán. Thương Đế hỏi, chuyện gì? Đạo huynh mời nói. Cửu U Đế nghiêm mặt nói, Lục hoàng tử nhân phẩm quý giá, Cửu Đế bây giờ trống chỗ, muốn cho hắn ở lại Xích Viêm Tiên, không biết bệ hạ phải chăng bỏ được cái tử. Nghĩ tử. Thương Đế cười nói, nguyên lai là việc này. Hắn nhìn về phía Lục hoàng tử, Cửu Đế vị trí tốt quý, ngươi nhưng khi trách nhiệm này. Cơ Văn Tâm lúc này tựa hồ là bị bán đi, thế nhưng là hắn cũng là không hề sợ hãi, thản nhiên cười nói, chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy. Một trận bức bách tiên đế thoái vị phong ba như vậy đi qua, cửu thiên cửu đế cùng tiên đế kẽ nứt lại càng sâu, không thể điều hòa. Lục hoàng tử Cơ Văn Tâm vào ở cửu thiên chuyện này cũng gây nên một chút hoành động. Chỉ bất quá tại tiên giới quần quận khởi nghĩa khói bụi phía dưới, tựa hồ lộ ra cũng không phải kinh người như vậy. Tiên giới các phương tranh đấu không ngớt, Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng không có một mực chăm chú vào tiên giới, mà là rơi vào hạ giới, rơi vào âm gian. Bây giờ âm gian 7, 8 phần 10 đã mất nhập trong tay của hắn, tiên giới ra thần vô lực kháng cự. Chuyện này có thể so với khai thiên tích địa. Mà Diêu Tĩnh vị này, người cầm lái bây giờ tiếp nhận to lớn công đức, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Tại chúng sinh hương hỏa nguyện lực ra chỉ phía dưới, tu vi bây giờ đã thành tiên đế phía dưới hàng thứ nhất, vô cùng có khả năng đột phá đế cảnh, đó chính là lấy công đức thành thánh tử đường. Mặc dù nói cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực, có thể vượt qua lớn như vậy một cái hồng câu, trước kia gần như không tồn tại. Lấy bây giờ Diêu Tĩnh công đức khí vận, ai cũng nhìn không thấu cảnh giới của nàng, ai cũng nhìn không rõ. Trong nháy mắt đến cuối năm, Lý Ngôn Sơ điều động càng nhiều đạo hải tiên giới thần phàm, âm gian tình thế càng phát nguy cấp. Thấu đi lên đằng sau, tiên đình vô lực chống lại. Từng phong chiến báo truyền vào tiên đình bên trong, thương đế cũng là vô lực hồi thiên, chỉ bất quá thương đế đối với cái này cũng là đáp lại cười lạnh, đều muốn lấy tại tiên giới tranh quyền đoạt lợi, duy chỉ có kẻ này ngay từ đầu tình thế lớn nhất, bây giờ lại có chút thu liễm tài năng, để mắt tới âm gian, quả nhiên, kẻ này mới là họa lớn trong lòng. Nắm giữ luân hồi, trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì, thế nhưng là một khi thời gian dài, những này tiên đỉnh tiên nhân liền sẽ phát hiện mệnh của mình cửa nắm giữ trong tay người khác, ngày sau nhà mình tự tôn lại muốn đầu thai chuyển thế hoặc là chính mình xuống dưới tu tiên thời điểm, liền không thể không thông qua âm đỉnh âm thi, đây là một cái vấn đề lớn. Bất quá, thương đế đối với cái này cũng không phải là để ý, là bởi vì hắn tu luyện tiên bi chân giải, có thể dẫn tới thiên ngoại độc nguyên, đến lúc đó có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn tiên đế, đồng thời hắn bây giờ lại được Tây Phương giáo tương trợ, bình định thiên hạ, thu phục hoàn vũ cũng chỉ là vấn đề thời gian, bởi vậy hắn còn tại ở nhẫn. Lý Ngôn Sơ tại đạo hải tu luyện, hắn võ đạo thần thông càng bá đạo. Bây giờ mặc dù xuất thủ rất ít, thế nhưng là có đôi khi hắn cũng sẽ suy nghĩ về vùng, đi tìm những cái kia thiên ngoại quái vật đấu chiến, chân lý võ đạo rèn luyện càng thêm bá đạo. Ngay hôm đó, hắn tại trong cung điện tu luyện võ đạo thời điểm, có tiên quan đến đây bẩm báo, vậy hạ, Nặng Hoa đại đế đến đây. Lý Ngôn Sơ thu hồi một thân bàng bạc đao ý, nhẹ nhàng nói ra, mời hắn vào. Rất nhanh, tiên thị dẫn một cái vóc người vĩ ngạn nam tử đi đến. Nặng Hoa đại đế bây giờ khí thế càng thêm hùng hậu, Lý Ngôn Sơ tiến trạng cười nói, đạo hữu cảnh giới càng hơn trước kia, thật đáng mừng. Nặng Hoa đại đế khách khí nói, hổ thẹn, nếu không phải có bệ hạ cùng nương nương tương trợ, bây giờ chỉ sợ còn tại trong lao ngục, càng không cần nhắc tới có kỳ ngộ này. Nặng Hoa đại đế vẻ mặt tươi cười, bây giờ hắn đã khôi phục tiên đế tu vi, tại trong ấm ngọc luyện chế ra tới nhục thân cùng hắn nguyên thần mười phần phù hợp, hoàn toàn giải quyết nhục thân nguyên thần không có khả năng phù hợp ma bệnh. Khôi phục tu vi đằng sau, khí tức của hắn phát hùng hậu, bây giờ đối với Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh lòng cảm kích càng thêm khó mà nói nên lời. Lý Ngôn Sơ cười hỏi, đạo hữu lần này đến đây, thế nhưng là âm gian xảy ra chuyện gì? Nặng Hoa đại đế nói âm gian vạn quỷ hoành hành, âm dương lật tay, không ít địa phương đều náo ra nhiễu loạn. Chỉ bất quá tại quản lý phía dưới đã ngày càng chuyển tốt, ta lần này đến đây chính là báo tin vui. Lý Ngôn Sơ nói báo tin vui. Nặng Hoa đại đế nói ra, Thái Sơ Thái Khang nguyên ngọn núi thành tích các vùng âm gian bây giờ cũng triệt để đặt vào âm đình bản đồ phía dưới, chúc mừng bệ hạ thành tựu vạn thế sự nghiệp to lớn, thu phục âm gian. Công thành. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cũng là vừa cười vừa nói, nhanh như vậy. Nặng Hoa đại đế cười nói, thiên binh chỗ đến, tiên đình những cái kia mục nát cựu thần nhao nhao đầu nhập vào, bây giờ toàn bộ âm gian đã triệt để thu phục. Bất quá luân hồi đạo hữu chủng kiến luân hồi chỉ là còn kém một chút thứ then chốt, muốn cho ta xin mời bệ hạ cùng nương nương tiến đến cùng nhau thương nghị. Lý Ngôn Sơ vỗ tay cười to, lập tức đưa tin cho ngoài ước vạn giảm Phương Ấu Khanh. Phương Ấu Khanh hồi phục cũng mười phần đơn giản. Rất nhanh nơi đây liền xuất hiện một vòng ánh sáng choáng, một vị phong hoa tuyệt đại thần nữ xuất hiện, phản phất không dính khói lửa trần gian bình thường, nhưng lại cho người ta một loại điên đảo chúng sinh cảm giác. So sánh cùng nhau, đắc kỷ loại kia ngược lại rơi vào tầm thường. Vị kia mê hoặc chúng sinh yêu nữ tại vị này thần nữ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Phương Ấu Khanh đi tới đằng sau, Nặng Hoa đại đế bực này không gần nữ sắc người cũng nhịn không được ngừng thở, nhịn không được cảm thán, thầm nghĩ, bệ hạ quả thật tốt diễm phúc. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Phương Ấu Khanh, cười đem chuyện vừa rồi nói một lần. Phương Ấu Khanh khẽ bước cảm nói, đây là đại công đức, ta cùng ngươi cùng đi. Sau đó ngón tay nàng một chút, mảnh kia vầng sáng đằng sau liền xuất hiện âm gian khí tức, một vầng minh nguyệt phủ phù ở bầu trời, âm gian một mảnh cầm tú, trải rộng danh sơn đại xuyên, đã không phải nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch bộ dáng. Lúc này Nặng Hoa đại đế trong lòng càng là kinh ngạc, nương nương thần thông này tựa hồ càng thêm có chỗ tăng tiến. Ta bây giờ mặc dù một lần nữa khôi phục tu vi, nhưng cũng xem không hiểu nương nương thủ đoạn. Sau đó ba người cười bước vào mảnh này quang ảnh bên trong, sau đó liền tới đến âm gian. Bây giờ chư thiên vạn giới mặc dù có sát nhập xu thế, thế nhưng là vạn giới thực sự quá lớn, tiến trình này cũng vừa bất quá cất bước mà thôi, lại càng không cần phải nói từ ngoài ước vạn dặm chạy đến đạo hải, lại tùy tiện đi tới đi lui âm gian, loại thần thông này ngay cả Nặng Hoa đại đế cũng thi triển không ra. Mấy người đi vào âm gian đằng sau, Diêu Tĩnh đem người thăm viếng. Từng vị âm ti trọng thần bây giờ không chỉ có bản thân tiên đạo tu vi, còn có chư thiên hương hỏa chi khí. Toàn bộ âm gian hương hỏa mịt mờ, nhìn ngược lại là mười phần không tầm thường, tựa như tiến vào âm gian thần triều bình thường. Phương Ấu Khanh khẽ bước cảm. Lý Ngôn Sơ đối với Diêu Tĩnh nói ra, ngươi làm không tệ a. Diêu Tĩnh từ một cái nho nhỏ âm gian quỷ thần đến bây giờ âm gian nữ đế, tu vi càng là có thể so với đại la kim tiên, lần này gặp gỡ làm sao có thể không để cho nàng cảm động đến rơi nước mắt. Nàng lập tức quỳ gối, đây đều là bệ hạ cùng nương nương chi lực, thiếp thân chẳng qua là chiếu trương làm việc mà thôi. Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, bây giờ cũng là âm gian chúa tể, không cần đa lễ như vậy, đứng lên thôi. Phương Ấu Khanh mỉm cười, thầm nghĩ, Diêu Tĩnh nói chuyện ngược lại là rất nghe được. Diêu Tĩnh len lén nhìn sang Phương Ấu Khanh, trong lòng cảm khái, nương nương phong thái quả nhiên là cử thế vô song, trong tam giới không người có thể kịp. Âm gian rất nhiều trọng thần vốn là đạo hải thiên thần, bây giờ tại âm gian tiếp nhận một bộ phận hương hỏa chi khí, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau không khỏi sợ hãi, nhìn thấy Phương Ấu Khanh đằng sau càng là câu nệ. Lý Ngôn Sơ nhập tọa đằng sau đơn giản hỏi thăm một chút tình huống, liền vừa cười vừa nói, nhị đẳng đều có đại công, đây là tạo phúc tam giới tiến hành. Đám người vội nói, không dám. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta tới đây là có một ít sự tình, các ngươi riêng phần mình đi làm kém chính là, không cần tụ ở chỗ này. Sau đó đám người tán đi, Lý Ngôn Sơ hỏi, luân hồi đạo hữu ở nơi nào? Sau đó ngoài điện liền xuất hiện một cái thanh âm thanh lãnh, luân hồi thần nữ đi đến, lẫn nhau chào đằng sau, luân hồi thần nữ nói bây giờ muốn tái tạo luân hồi, còn kém một chút thứ then chốt, chư thiên vạn giới âm gian vẫn như cũng là năm bẻ bảy mảng, vừa vặn cùng hai vị đạo hữu thương nghị. Luân hồi thần nữ đã gần đến hồ tại đạo, lúc này phần này đại công nghiệp liền muốn thành công, nét mặt của nàng vẫn như cũng nhàn nhạt. Lý Ngôn Sơ nói ra, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hắn lực lượng đến từ Phương Ấu Khanh, mặc dù hắn cũng là luyện khí đại gia, nhưng tại Phương Ấu Khanh trước mặt sát thực thua chị em. Phương Ấu Khanh thế nhưng là liên thanh lưu đạo quân vực này tam giới đỉnh cấp thiên công đều muốn chấp đệ tử lễ tồn tại. Luân hồi thần nữ tiếp lấy liền nói ra một vài vấn đề, bây giờ tam giới, âm gian địa vực cùng tiên giới trên thực tế là không kém bao nhiêu, chư thiên vạn giới âm gian chung vào một chỗ, trên thực tế cũng bất quá là một bộ phận mà thôi, nhưng chính là những địa phương này bây giờ cũng là một mảnh vụn cát, tân đạo cựu đạo xen lẫn chỉ là trong đó một cái nhỏ nhất vấn đề mà thôi. Phương Ấu Khanh sau khi nghe cũng không nói lời nào, nàng chỉ là ở một bên lặng lặng nghe. Đợi cho luân hồi thần nữ sau khi nói xong, Phương Ấu Khanh liền bạch ra mấy vấn đề. Luân hồi thần nữ cùng Phương Ấu Khanh thương nghị, ngược lại là đem Lý Ngôn Sơ, Nặng Hoa đại đế, Diêu Tĩnh bọn người phơi ở một bên. Càng nói càng huyền diệu khó giải thích, ngay cả Lý Ngôn Sơ đều có chút nghe không hiểu, ba người hai mặt nhìn nhau. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Phương Ấu Khanh nói ra, bằng không hai người các ngươi ở chỗ này đàm luận, chúng ta ra ngoài đi dạo. Phương Ấu Khanh cười nói, cũng tốt, muốn thống nhất âm gian luân hồi, những sự tình này ta vừa bận cùng nàng nhiều thương nghị một chút. Mà luân hồi thần nữ lúc này lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng hiển nhiên là đang tự hỏi một chút cực kỳ vấn đề mấu chốt, cũng không có về Lý Ngôn Sơ lời nói. Lý Ngôn Sơ kiến trạng cùng Nặng Hoa đại đế bọn người rời đi. Lúc đầu cho là nàng bọn họ phải tốn thời gian rất lâu, thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ bọn hắn đi thuyền tại Mại Hà phía trên chạy thời điểm, rất nhanh liền thu đến đưa tin, ba người lại rất nhanh đuổi đến trở về, bất quá tốn hao hai canh giờ thời gian. Luân hồi thần nữ ở một bên, thần sắc lại khôi phục loại kia giếng cổ không gợn sóng thanh lãnh bộ dáng. Lý Ngôn Sơ hỏi, như vậy liền thành? Trong lòng của hắn có chút lo lắng, muốn tái tạo luân hồi, một lần nữa thành lập trật tự, so phá hư trật tự càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu, có thể. Luân hồi đạo hữu nguyên bản là trật tự một bộ phận, có nàng tại, lại thêm trên người ngươi bộ phận kia luân hồi quyền hành, có thể bù đắp đạo này. Chỉ bất quá vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, có một kiện mấu chốt nhất đồ vật cần nhờ ngươi đi tìm đi ra. Lý Ngôn Sơ tò mò hỏi, thứ gì? Phương Ấu Khanh nói chính là hôm đó ngươi nhìn thấy tân tiên đạo. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc không thôi, ngươi không phải muốn cho ta hóa đạo đi? Hóa đạo đằng sau, hắn lại sẽ trở thành quy tắc một dạng tồn tại, không có tình cảm. Phương Ấu Khanh yên nhiên cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, ta làm sao bỏ được. Ngược lại là luân hồi thần nữ biểu thị có chút không hiểu. Hóa đạo chính là trí cao vô thượng đạo, không biết Lý Ngôn Sơ vì sao như vậy kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của nàng, trong nhân thế tình cảm ngược lại không đáng giá nhắc tới. Phương Ấu Khanh trầm ngâm nói, âm gian vốn là có trật tự, bây giờ chẳng qua là hỗn loạn, muốn trọng chỉnh trật tự, chỉ có dựa vào thiên đạo lực lượng, ta cần ngươi nắm giữ nguồn lực lượng này. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, gần nhất ta tu luyện rất có tâm đắc, nhưng là muốn nắm giữ nguồn lực lượng này, lại không bị hóa đạo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi. Phương Ấu Khanh nói trong tam giới người, đều tại trong cục, ai cũng siêu thoát không đi ra, đều tại thiên đạo phía dưới, tự nhiên không thể nào làm được. Mà trên người ngươi tràn đầy biến số, duy ngươi có khả năng gánh chức trách lớn này. Lý Ngôn Sơ cao mày nói ra, muốn hay không nói lại rõ ràng một chút. Phương Ấu Khanh cười cười, đơn giản tới nói, mệnh của ngươi đủ cứng, xứng đáng. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, chỉ bất quá hắn trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến thứ gì, chẳng lẽ bởi vì chính mình là xuyên qua mà đến duyên cớ, cũng không tại cái này trong tâm giới. Cho đến nay cũng không có người suy tính ra lai lịch của hắn. Lý Ngôn Sơ ngay tại suy tư thời điểm, Phương Ấu Khanh nói ra, mang theo âm dương thiên ấn đi, vật này vốn là bao hàm nhân quả chi đạo. Đem vật này lại tế luyện một phen, luyện thành luân hồi ấn, triệt để khống chế nguồn lực lượng này. Lý Ngôn Sơ trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, lúc này lại cũng không có nhiều lời. Phương Ấu Khanh cười nói, luân hồi đạo hữu ở chỗ này chủ trì luân hồi, chuyện này ta cùng ngươi cùng đi. Sau đó Lý Ngôn Sơ liền phân phó Diêu Tĩnh cùng Nặng Hoa đại đế riêng phần mình rời đi, hắn cùng Phương Ấu Khanh dắt tay đi vào cái kia tân thiên đạo vị trí. Nơi đây lực lượng hết sức đặc thù, thiên đạo lực lượng viễn siêu Lý Ngôn Sơ bản thân cảnh giới. Lúc này chỉ có Phương Ấu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ lúc này mới lên tiếng hỏi, chỉ sợ không có ngươi nói đơn giản như vậy đi. Phương Ấu Khanh đứng tại Lý Ngôn Sơ bên người, trong ánh mắt nàng lộ ra một vòng vui vẻ chi sắc, khỏe miệng có chút câu lên, nói thế nào? Lý Ngôn Sơ lo lắng nói, tại sao ta cảm giác tiên đạo sẽ không như thế dễ dàng thụ bài bố? Phương Ấu Khanh cười nói, bài bố thiên đạo tự nhiên không có khả năng, có thể cái này âm gian hình thành thật là thiên đạo sao? Chỉ bất quá thiên đạo hình thức ban đầu mà thôi, cũng không có ý thức, cũng không có bắt đầu vận chuyển. Lý Ngôn Sơ cũng không nói lời nào, lặng lặng nhìn Phương Ấu Khanh. Hắn cảm giác Phương Ấu Khanh trong mắt tựa hồ ẩn chứa cực kỳ hưng phấn độ bật. Phương Ấu Khanh tiếp tục nói, đổi lại lúc khác có thể chờ đợi thiên đạo hình thức ban đầu từ từ phát triển, đi qua không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể từ từ thành hình, nhưng hôm nay ba loại đại đạo chính phạt, loại này loạn cục phía dưới chỉ có một cái lựa chọn tốt nhất. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, cái gì lựa chọn tốt nhất? Phương Ấu Khanh trầm giọng nói, giúp ngươi trở thành thiên đạo. Thời gian không đợi ta, tạo một cái thiên đạo đi ra. Tạo thiên đạo? Lý Ngôn Sơ kịp phản ứng nói thiên đạo thần khí. Thiên đạo thần khí vốn là hắn cùng Phương Ấu Khanh cùng nhau đang nghĩ biện pháp luyện chế đồ vật, muốn bằng này trọng chỉnh cảnh giới, trùng kiến trật tự, chỉ là chậm chạp không thành công. Phương Ấu Khanh trầm giọng nói, đây là một lần to gan nếm thử, cũng chỉ có ngươi có thể gánh chức trách lớn này, không chừng liền sẽ bởi vậy luyện thành kiện thứ nhất đúng nghĩa thiên đạo thần khí. Lý Ngôn Sơ đối Phương Ấu Khanh ý nghĩ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ý nghĩ của nàng so luân hồi thần nữ càng thêm lớn gan. Không riêng gì muốn cho Lý Ngôn Sơ trở thành thiên đạo, mà là muốn cho Lý Ngôn Sơ triệt để nắm giữ thiên đạo. Ở trong đó ý nghĩa hoàn toàn không thể đánh đồng. Chương 1564 đại khủng bố. Chương 1564 đại khủng bố. Này thiên đạo hình thức ban đầu lúc này tựa như một vầng sáng bình thường. Lý Ngôn Sơ xâm nhập nơi đây, cỗ này thiên đạo lực lượng với hắn mà nói ảnh hưởng cực lớn. Tâm tình của hắn có chút kích động. Đem thiên đạo luyện hóa triệt để nắm giữ, nhân tạo một cái thiên đạo, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Cho dù là trước đó hắn cũng không có nghĩ tới, đổi lại người bên ngoài lời nói, đứng ở chỗ này trực tiếp bị thiên đạo đồng hóa. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ cũng không nhận được dẫn dắt, có lẽ là hắn tu luyện võ đạo thần thông nguyên nhân, có lẽ là bởi vì khác duyên cớ. Lúc này hắn đem âm dương thiên ấn tế đứng lên, một đen một trắng hai đôi thái cực cá tại phía sau hắn hiện hiện. Sau một khắc Lý Ngôn Sơ liền đắm chìm trong đó. Hắn đem thần thức triển khai, cùng thiên đạo tương liên, thiên đạo xuất hành ngược lại nhận dẫn dắt, lúc này thiên đạo hình thức ban đầu cũng không có sinh ra ý thức, cũng không có hình thành hoàn chỉnh quy tắc, nhận Lý Ngôn Sơ dẫn dắt đằng sau, nguồn lực lượng này liền vận chuyển lại. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng ra phía ngoài tràn ngập ra. Âm Dương Thiên Ấn bạo phát một vòng quang mang hướng ra phía ngoài quyết tán, phản phất chư thiên nhân quả hội tụ ở này, chư bởi đó quả, chư quả chi nhân. Lúc này Lý Ngôn Sơ cảm nhận được đợt trùng kích này, muốn ở chỗ này luyện ra luân hồi ấn cũng không dễ dàng, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thế nhưng là nếu như không có khả năng luyện chế thiên đạo thần khí, liền không có khả năng triệt để nắm giữ âm gian luân hồi. Sau đó Lý Ngôn Sơ đem ấm ngọc kia lấy ra ngoài. Ấm ngọc này bên trong phong ấn hắn thu thập thiên đạo chi lực, cái này cựu thiên đạo chi lực đã trở thành thuần túy lực lượng. Bởi vì cựu thiên đạo đã chết, lực lượng trải rộng tại thiên đạo dị thường trong khu vực bên trong, bị Lý Ngôn Sơ thu thập lại. Sự tình khác có lẽ sẽ không dẫn phát xúc động, thế nhưng là việc này khác biệt, tại cái này âm u khu vực trong, đột nhiên có một cỗ bàng bạc khí tức phun trào, người tu tiên tu luyện tới hậu kỳ sắp thành tiên thời điểm sẽ độ kiếp, có đôi khi là lôi kiếp, có đôi khi lại là nhân kiếp. Lý Ngôn Sơ muốn luyện hóa thiên đạo hình thức ban đầu càng là gây nên âm gian rất nhiều ánh mắt thăm dò. Những ánh mắt này mười phần cường đại, mặc dù không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, thế nhưng là bọn hắn đều thật chặt chăm chú vào nơi đây. Đột nhiên, một cái đại thủ trống rỗng hiện hiện. Đây là một cái như là bạch ngọc đại thủ, đột nhiên liền rơi xuống. Cái này mênh mông không gì sánh được lực lượng đáng sợ đến cực điểm, cho dù là thân ở nơi này ngoại vi Phương Ấu Khanh cùng Diêu Tĩnh cũng cảm nhận được một cô đáng sợ áp lực. Phương Ấu Khanh thở dài nói, quả nhiên là kiếp nạn trùng điệp. Lập tức nàng tế ra rộng rãi nguyên thần, trong hư không trải rộng nàng phát thân, tầng tầng lớp lớp, trải rộng đi qua, hiện tại, tương lai, đây là quá khứ của nàng tương lai hiện tại thân. Phương Ấu Khanh tế lên thần thông đằng sau, lực lượng mặc dù hết sức kinh người, có thể đối mặt đại thủ này nhưng như cũng có chút không địch lại. Lý Ngôn Sơ cũng không có cảm nhận được cô áp lực này, thế nhưng là Phương Ấu Khanh lại đứng mũi chịu sào. Lúc này sắc mặt của nàng trở nên mười phần tái nhợt, tấm kia có 102 tam giới tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên hiện lên thần sắc thống khổ. Vẫn chưa được sao? Trên lệch quá xa. Phương Ấu Khanh nhăn đầu lông mày. Chỉ bất quá nàng cũng không có bối rối, lúc trước nàng đã đem một bước này cho tính toán đi vào, đã sớm biết sẽ xuất hiện đủ loại kiếp nạn. Bất luận như thế nào, một bước này nhất định phải bước ra đi, nếu không tam giới loạn cục sẽ không kết thúc, ta nhất định phải đem hắn đẩy lên đi. Tại cỗ này áp lực kinh khủng phía dưới, ngay cả thiên đạo hình thức ban đầu khu vực cũng bắt đầu nhận chấn động. Đối cứng thiên đạo chi lực, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Phương Ấu Khanh manh đưa tay, một đoàn hồng quang hiện hiện, chuỗi ngọc rủ xuống, bảo khí lờ lờ, bịch một cái con, đột nhiên nên tiếp bàn tay lớn kia. Trên bầu trời bàn tay này bị đánh trúng, đại thủ chủ nhân không khỏi có chút ngoài ý muốn, tu cầu. Bầu trời đằng sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm kinh ngạc. Sau một khắc đại thủ này đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, trên bầu trời vết nước kia liền cũng biến mất theo, bầu trời trở nên sáng bóng như gương, phản phất cũng không có phát sinh bất kỳ dị dạng. Cái này tu cầu hiện lên ở Phương Ấu Khanh bên người, cho dù là lấy Phương Ấu Khanh tu vi thúc dục tu cầu, lúc này cũng là tiêu hao rất nhiều. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong nổi lên một vòng vui mừng, vật này uy lực quả nhiên bất phàm. Chỉ bất quá sau đó lại có một ánh mắt rơi vào nơi đây. Đó là một đôi to lớn đôi mắt này mắt phảng phất có thể nhìn khắp chư thiên vạn giới, tiên giới, âm gian. Đôi mắt này mắt xuất hiện đằng sau, Diêu Tĩnh lập tức cảm giác ánh mắt một trận mờ mịt, thân thể không tự chủ hướng lên bầu trời bên trên bay qua, tựa như người chết chìm bình thường. Nàng một thân đạo pháp vậy mà không cách nào vận dụng. Diêu Tĩnh lúc này trong lòng hít một hơi lãnh khí, thời gian dần trôi qua, suy nghĩ của nàng đều hỗn loạn đứng lên. Nàng không dám chút nào tin. Bây giờ cảnh giới của nàng đã có thể so với Đại La Kim Tiên, chỉ bất quá chênh lệch một đường mà thôi, không nghĩ tới cùng đôi mắt này lướt nhau, thân thể không tiện không tự do rơi vào đi. Phương Ấu Khanh lúc này cũng cảm giác thể nội pháp lực cấp tốc bị tan rã. Đối mặt loại áp lực kinh khủng này, Phương Ấu Khanh nhanh chóng thôi diễn ở trong đó sơ hở, sau đó lại đem cái kia hồng tú cầu tế đứng lên. Hưu. Hồng tú cầu hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, đánh tới hướng trên bầu trời. Chỉ bất quá đôi mắt này bên trong chợt bắn ra một vệt thần quang, cùng cái này chí tôn pháp bảo đối kháng. Phanh phanh phanh. Mắt trần có thể thấy, đạo thần quang này tựa như giống như tấm gương phá thành mảnh nhỏ, chỉ là đôi mắt này mắt cũng không lùi bước. Đôi mắt này mắt chủ nhân tựa hồ đối với nơi đây biến cố càng thêm cảm thấy hứng thú. Thiên đạo che giấu cảm giác của hắn, che giấu hắn thôi diễn, hắn mười phần hiếu kỳ thời khắc này biến cố. Loại cấp bậc này tồn tại sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhất là giấu ở âm gian những này tồn tại thần bí. Phương Ấu Khanh có chút động dung. Âm gian đến cùng giấu bao nhiêu cường giả loại này? Nguyên thần của nàng thần tính chiếm đa số, khuôn mặt thần thánh, không dính khói lửa trần gian. Trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Tại cả hai đối kháng đằng sau, Diêu Tinh chống rông rơi xuống đất, thân thể oanh đập xuống trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, đau đến nàng nhè răng niết miệng. Vị này âm gian nữ đế lúc này cũng không có chút nào phong độ, vừa rồi bỗng chốc kia đã để nàng mồ hôi đầm địa. Phương Ấu Khanh lúc này cũng không nói hoài tới nàng, tế ra hồng tú cầu là Lý Ngôn Sơ hộ đạo. Đôi mắt này chủ nhân tựa hồ chuẩn bị tiếp tục thăm dò, thôi diễn nơi đây, mặc dù đối với chí tôn pháp bảo có chỗ kiêng kỵ, thế nhưng là chí tôn pháp bảo uy lực lớn, nhưng cũng không phải chân chính chí tôn, không phải chân chính thánh nhân. Phương Ấu Khanh một đôi mi thành tú nhíu lại. Nàng đỗng nhiên ý thức được cái này âm gian tồn tại cường đại viễn siêu tưởng tượng của nàng. Trên người nàng không chỉ có hiện hiện mồ hôi lạnh, cho dù là nàng bây giờ cũng nhìn trộm không ra đối phương hết thảy. Có cấp chí tôn nhân vật khác xuất thủ. Phương Ấu Khanh thần sắc hiếm thấy ngưng trọng. Nếu như là chí tôn xuất thủ, ngay cả nàng cũng ngăn cản không nổi. Sau đó nơi đây hết thảy đều sẽ bị xóa đi. Này thiên đạo hình thức ban đầu chỗ chỉ sợ cũng phải triệt để bại lộ. Phương Ấu Khanh nhẹ giọng thở dài, muốn làm loại này khai thiên tích địa đại sự, liền muốn có người hy sinh. Trong đầu của nàng bắt đầu hiện hiện cùng Lý Ngôn Sơ quen biết từng ly từng tí. Chỉ bất quá coi như nàng chuẩn bị lấy thân hiến đạo thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ. Bàn tay này cùng lúc trước bàn tay lớn kia khác biệt, lúc trước bàn tay lớn kia như là bạch ngọc, phản phất không phải nhân gian hết thể tạo thành, mà bàn tay này lại có thể nhìn ra được đây là một cái vô cùng rõ ràng nhân thủ. Đột nhiên một trường liền đánh đi lên. Ầm ầm. Kinh khủng thần thông trùng kích ra đến, hết thể chung quanh nhanh chóng hóa thành hư không, không gian phá toái tái diễn, địa hỏa nước gió quần quần mà đến. Âm gian dị thường khu vực trong một mảnh chấn động, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về nơi này, kinh nghi bất định. Sau đó trên bầu trời liền hiện hiện một bóng người. Một người dáng dấp nam tử bình thường, người mặc quần áo màu xám, hắn nhìn về phía trên bầu trời cặp con mắt kia, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn mảnh kia bị thiên đạo chi lực bao phủ khu vực, hôn hôn đột đột, che giấu hết thể cảm giác của hắn, ngay cả hắn cũng dự đoán không được. Nam tử áo xám khẽ ồ lên một tiếng, tiểu tử này đến cùng lại đang làm chuyện gì a? Hắn chỉ đứng ở nơi đó liền có một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ, so lúc trước cùng Lý Ngôn Sơ giao chiến thời điểm bộc phát khí tức cường hành không biết gấp bao nhiêu lần. Trên bầu trời đôi mắt nháy một cái, tựa hồ đang xác định thân phận của hắn. Cái này nam tử áo xám cười cười, làm sao, ngay cả lão bằng hữu cũng không nhận ra. Đôi mắt chủ nhân tựa hồ có chút chấn động, có chút không dám tin. Bất quá sau một khắc, hết thảy trung quanh đều bị giam cầm ở, cho dù là Phương Ấu Khanh cũng cảm giác không thể động đậy, Diêu Tĩnh càng là không chịu nổi, ngay cả tư duy đều bị đọc lại. Cái này cho bụi nam tử ở trong đó lại là lông tóc không thương, không nhận chút nào dẫn dắt. Mặc dù không biết hậu bối này đang làm những gì, thế nhưng là sư môn trưởng bối của ta luôn luôn muốn giúp chẳng tử. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, huy trưởng bộ xuống đi. Sau một khắc, một mảnh tiên sơn hiện hiện. Vùng sơn phong này núi non trùng điệp, dãy núi trùng điệp ở giữa mơ hồ có thể thấy được phi cầm đầu thú, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người, lờ mờ, giảng luyện đan, giảng đạo, có người ngự kiếm tu hành, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Mảnh này đặc thù đạo cảnh hiện hiện đằng sau, cấp tốc hướng bầu trời kia cặp con mắt kia chấn áp tới. Nếu có cổ lão thời đại cường giả ở chỗ này, liền có thể nhìn ra được cái kia đạo cảnh là Côn Lôn Sơn thánh địa. Sau một khắc, mảnh này đạo cảnh biến mất không thấy gì nữa, bịch một cái con, cặp con mắt kia phía trên bắt đầu hiện hiện vết máu, toàn bộ bầu thiên đô bị nhuộm thành huyết sắc, cực kỳ khủng bố. Cặp mắt kia nháy mấy cái liền biến mất không thấy. Đối với cái này nam tử áo xám cực kỳ kiên kỵ. Nam tử áo xám lúc này thu hồi thần thông, mảnh kia Côn Lôn Sơn đạo cảnh biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Ấu Khanh trên thân, còn có bên người nàng cái kia hồng tú cầu, lập tức để hắn có chút ngoài ý muốn. Là nữ hoa cung tú cầu a, kỳ quái, nữ tử này đến tuột cùng là ai? Vì sao có thể gánh chịu bực này chí tôn pháp bảo? Hắn hơi kinh ngạc, nhìn kỹ, ánh mắt của hắn lại trở nên có chút mờ mịt. Vực ngoại thiên ma. Cái này nam tử áo xám lại là kinh ngạc một tiếng, chỉ bất quá hắn ngữ khí cũng không xác định. Sau đó ánh mắt của hắn liền từ Phương Ấu Khanh trên thân rời đi, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ vừa rồi chỗ khu vực này. Tựa hồ không cần ta xuất thủ cũng có thể chấn được chẳng tử, thú vị thú vị. Lập tức hắn liền thả người nhảy lên, không biết đi hướng nơi nào, biến mất ở trong hư không. Phương Ấu Khanh nhìn xem hắn thân ảnh đi xa, hơi nghi hoặc một chút. Mà tại bên người nàng Diêu Tĩnh lúc này đồng dạng hơi kinh ngạc. Vừa rồi thực lực của đối phương để nàng cảm giác được có một loại không thể địch nổi cảm giác, mình tại trước mặt hắn bất quá sâu kiến bình thường, trên lệch thực sự quá lớn, mà vừa rồi đối phương lời nói cũng làm cho nàng mười phần chấn động. Nữ hoa. Vương ngoại thiên ma Diêu Tĩnh nhắm chặt hai mắt suy nghĩ một chút, lập tức mất đi. Mặc kệ đối phương có ý tứ gì, loại bí mật này tựa hồ cũng không phải nàng nên suy đoán. Nếu không phải nơi đây thiên đạo chi lực che giấu hết thảy, chỉ có âm gian khu vực một chút cảm giác tồn tại nhận dị thường, con mắt nhìn tới, sợ rằng sẽ dẫn xuất càng lớn nhiễu loạn. Mà Lý Ngôn Sơ thì là thân ở trong đó, đối với ngoại giới hết thể giật mình không biết. Các loại tinh diệu đại đạo ở trong đầu hắn lùn lùn kéo đến, sau đó hắn liền bắt đầu dung hợp. Âm hiểm tiên ấn, gánh chịu không được lực lượng đáng sợ như vậy, xuất hiện rất nhiều vết rách. Lý Ngôn Sơ nhất cắn răng, đem âm dương thiên ấn đầu nhập ấm ngọc bên trong có quần quần tiên khí hiện hiện, vẫn như trước ngăn cản không nổi cô này tiêu hao. Lý Ngôn Sơ lúc này lông mày nhíu lại, lại đem âm dương thiên ấn lấy ra ngoài. Âm dương thiên ấn bên trên vết rách đã biến mất, là bởi vì ấm ngọc này có tạo hóa chi lực, bất quá muốn gánh chịu thiên đạo cũng không dễ dàng. Âm dương thiên ấn nếu không phải bị Phương Ấu Khanh luyện hóa, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã sụp đổ. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, Ấu Khanh vừa rồi đem bực này đại sự giao cho ta, là chắc chắn mệnh cách của ta có thể tiếp nhận, thế nhưng là thật muốn thiết lập đến cũng là muôn vàn khó khăn. Đến lúc này, ngoại vật có thể tạo thành ảnh hưởng đã 10 phần yếu ớt, không phải cái gì bên ngoài lực lượng có thể hóa giải, chỉ có dựa vào Lý Ngôn Sơ chính mình đối với đạo lĩnh ngộ. May mắn Lý Ngôn Sơ nghiên cứu qua cổ lão đại đạo, cũng nghiên cứu qua mới thiên đạo, còn có dị chủng đại đạo, đối với các loại đại đạo lý giải sâu xa, không phải người bình thường có thể đụng. Lúc này hắn thân ở trong đó, một cái tác động đến nhiều cái, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Dù vậy, hắn vẫn như cũ bình tĩnh trải bước các loại đại đạo, lĩnh hội đại đạo, bất chi bất giác trôi qua gần nửa ngày, các loại đại đạo ở trên người hắn diễn hóa. Lý Ngôn Sơ đem cái kia nắm giữ luân hồi pháp tắc móc ra. Rất nhiều trong đại đạo, luân hồi đại đạo là một loại cực kỳ kỳ diệu đại đạo. Âm gian vận chuyển căn bản chính là luân hồi. Hắn muốn luyện ra một kiện thiên đạo thần khí, có thể nói là xưa nay chưa từng có tiến hành, nhất là muốn lấy luân hồi làm cơ sở, một lần nữa trải bước âm gian đại đạo càng là cực kỳ khó khăn. Chỉ bất quá lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ âm gian đại đạo tựa hồ cũng được thắp sáng. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, tựa như một tấm to lớn trên internet một điểm sáng biểu hiện được thắp sáng, hôm nay trải rộng toàn bộ mạng lưới. Lúc này luân hồi thần nữ ngay tại trải bước âm gian luân hồi chi đạo, nàng cảm ứng được sự biến hóa này. Toàn bộ trong âm phủ cũng chỉ có nàng có loại cảm ứng này. Nàng vốn là tiếp cận đạo tồn tại, nàng bản thân liền là luân hồi chi đạo một bộ phận diễn hóa. Cảm giác được loại này đặc thù biến hóa, nàng cũng không có chút nào kinh hoàng, nhẹ nhàng nói ra, tái tạo luân hồi có hy vọng. Sau một khắc, nàng chủ động tán đi đạo hạnh, phản phất nhận lấy cái này âm gian thiên đạo dẫn dắt bình thường, thân hình từ từ trở thành nhạt. Nàng vốn là đạo diễn hóa, bây giờ muốn tán đạo, hóa đạo trùng nhập trong luân hồi, cũng là vì bù đắp cái này một vòng đại đạo. Mà lúc này thân ở tại trung tâm phong bạo Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc thù hiện lên, hắn nắm giữ luân hồi chi đạo cường đại hơn nhiều. Hắn mặc dù không có cùng luân hồi thần nữ thương nghị qua, nhưng lúc này bỗng nhiên cũng có cảm giác ngộ, minh ngộ trong đó nhân quả. Thì ra là như vậy. Khó trách lúc trước nàng bị vây ở nơi đây, nguyên lai hết thể đã sớm đã chú định. Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi nghiêm nghị, đối với luân hồi thần nữ sinh ra một loại kính nể chi tình. Hắn quanh thân quang mang vạn trượng, toàn bộ âm gian đều cảm nhận được một cỗ đặc thù biến hóa. Lý Ngôn Sơ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng choáng, nhìn kỹ, bên trong phảng phất có một cái cự đại cối xay mở dạng, giống như là một cái cự đại dụng cụ tinh vi không ngừng vận chuyển, răng rắc răng rắc. Tỏa ra âm gian ngàn vạn thế luân hồi. Chương 1565 binh phát tiên đỉnh. Chương 1565 binh phát tiên đỉnh. Lý Ngôn Sơ sau lưng to lớn quang ảnh bên trong, tỏa ra âm gian hết thảy. Lúc này nét mặt của hắn trang nghiêm túc mục, phảng phất một tôn từ hồng hoàng trong năm đi ra viễn cổ thần linh. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy một vòng này to lớn quang ảnh bên trong có một chiếc đại ấn, như ẩn như hiện, mơ hồ lộ ra hào quang. Bần đạo hôm nay liền tái tạo luân hồi, lấy chính tam giới. Lý Ngôn Sơ thanh âm như là hồng trung bình thường truyền khắp toàn bộ âm gian. Trong âm phủ có đặc thù đạo vận quần quần mà đến. Lúc trước biến cố bị Lý Ngôn Sơ chỗ thiên đạo chi lực che đậy, lúc này Lý Ngôn Sơ tái tạo âm gian luân hồi, sự chấn động này lại thẳng lên tiên giới. Tiên giới. Thương đế lúc này bỗng nhiên chấn động, âm gian có biến. Hắn vươn người đứng dậy, chén trà trên bàn lập tức bị ngã vỡ nát. Hắn phát giác được âm gian ra biến cố lớn, lấy lại thần thông thăm dò, lại phát hiện âm gian sơn hà khôi phục, ngay tại xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu. Không chỉ là thương đế, trên chín tầng trời những cái kia tồn tại nhau nhau chấn động. Bọn hắn chỗ cũ tại trong tiên giới đã bị che đậy lại, cảm nhận được âm gian xuất hiện biến hóa lớn sau, nhau nhau lấy thần thông thăm dò, lúc này trong lòng một mảnh lạnh bớt. Lý Ngôn Sơ lúc trước tại âm gian bỏ ra khí lực lớn thu phục chư thiên vạn giới, đem âm gian khống chế ở trong tay, thương đế cũng không có quá coi là gì, một cái là bởi vì hắn tu luyện tiên bi chân giải, chỉ cần cứ gọi thiên ngoại độc nguyên, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn tiên đế, đến lúc đó dùng vũ lực quét ngang thiên hạ, chỉ là âm gian bình định cũng không nói chơi. Một phương diện khác chính là, cho dù là để Lý Ngôn Sơ tại âm gian thành lập một chút trật tự, cũng bất quá lục bình không dễ bình thường. Nhưng hôm nay lại khác, hắn cảm giác âm gian tựa hồ ra đời thiên đại biến hóa, càng phỏng đoán hắn liền càng phát kinh hãi, âm gian đạo tựa hồ càng hoàn chỉnh. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở tại khu vực này quang mang vạn trượng, loại kia quang mang mãnh liệt ngăn cách tất cả theo dõi ánh mắt. Thương đế sắc mặt tái xanh, trên trán gân xanh nô ra. Mỗi khi hắn coi là sự tình đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, sự tình kiểu gì cũng sẽ đi hướng một cái cực kỳ hỏng bét tình trạng. Thương đế cắn chặt răng, tâm tình hết sức phức tạp. Lúc này trong lâm phủ, Diêu Tĩnh Quý tức trên thân bỗng nhiên nước lên thì thuyền lên. Nàng là âm gian nữ đế, tiếp nhận âm gian khí vận, lúc này đột nhiên liền bước vào đại la kim tiên cảnh giới này, Diêu Tĩnh mừng rỡ không thôi, khí tức trên thân bành trướng đến cực điểm. Phương Ấu Khanh trong đôi mắt xuất hiện vẻ chấn động. Vừa rồi 10 phần hung hiểm, có hai tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ thăm dò nơi đây, nàng cũng vì việc này lau một vệt mồ hôi. Bây giờ rốt cục công thành, nàng cũng là có chút kích động. Nàng ngược lại là không có trên thực lực biến hóa, chỉ là ánh mắt tràn đầy kích động. Đợi cho âm gian dị tượng biến mất không thấy gì nữa đằng sau, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại các nàng hai người trước người, một bộ áo xanh, eo đeo trường đao. Lý Ngôn Sơ bước nhanh hướng Phương Ấu Khanh đi tới. Phương Âu Khanh vui vẻ nói, thành công. Lý Ngôn Sơ lật tay lại, một viên đại ấn tại trong lòng bàn tay của hắn như ẩn như hiện. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, ngươi vì ta mưu đồ sâu như thế, ta sao có thể không tận tâm đâu. Phương Âu Khanh lúc này đầu nhập Lý Ngôn Sơ trong ngực, vui vẻ như cái tiểu nữ hài nhi một dạng, mười phần vui vẻ. Luyện thiên đạo thần khí khống chế thiên đạo, đây vốn là một kiện coi trời bằng vùng sự tình, càng là trước đó chưa từng có, mà bây giờ rốt cục công thành, làm sao có thể không khiến người ta kích động. Diêu Tĩnh ở một bên nhìn xem, nàng chưa từng nhìn thấy nương nương loại này hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, lúc này trong lòng cũng hơi xúc động, thế gian có thể nhìn thấy nương nương loại này phong thái, chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ. Sau một lát, Phương Âu Khanh từ Lý Ngôn Sơ trong ngực rời đi, khôi phục loại kia thanh lãnh ung dung tư thái. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Diêu Tĩnh, kinh ngạc nói, trên người ngươi khí tức. Diêu Tĩnh lúc này túi người hạ bái, cung kính nói ra, đa tạ đại lao gia, mượn đại lao gia chi thủ, thiếp thân cũng rốt cục bước vào đại la kim tiên cảnh giới này. Từ một cái nho nhỏ quỷ sai cho tới bây giờ đại la kim tiên, Diêu Tĩnh phảng phất giống như trong mộng bình thường. Nàng thật sự là nếm đến một đợt này thành lập âm ti ngon ngọt, trở thành người được lợi lớn nhất. Lý Ngôn Sơ khẽ cười nói, đây là chính ngươi tạo hóa, về sau giúp đỡ âm gian, cái này gánh nặng còn muốn rơi vào trên người của ngươi, bây giờ chỉ là cất bước, quyết không thể tự mãn. Diêu Tĩnh lại bái, đa tạ đại lao gia dạy bảo. Lý Ngôn Sơ nói ra, đứng lên đi. Diêu Tĩnh lúc này mới luyện chuyển đứng dậy. Lúc này vị này âm gian nữ đế khí tức trên thân cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, hùng hậu đến cực điểm. Mà lúc này âm gian những quan lại này thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, bọn hắn đều là mượn âm ti thành lập lây dính một chút khí vận công đức, lúc này cảnh giới nhau nhau đều có tăng lên. Trong lòng mọi người mừng rỡ không thôi. Nặng Hoa đại đế nhân vật bực này tu vi cũng lần nữa tăng lên. Cho dù là vị này cổ đại đại đế lúc này cũng không nhịn được có chút động dung, âm ti thành lập lại thật có bực này chỗ tốt cực lớn. Đám người nhau nhau đến đây triều kiến Lý Ngôn Sơ. Nhìn thấy trên người bọn họ khí tức tăng lên, từng cái mừng rỡ không thôi. Trong lòng của hắn nhưng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vì sao ta chủ trì việc này, nhưng không có trên cảnh giới tăng lên? Ý nghĩ này tại Lý Ngôn Sơ trong đầu chợt lóe lên. Đám người mừng rỡ không thôi, nhao nhao quỳ gối. Bọn hắn lúc trước từ đạo hải bị phái xuống đến đỡ âm gian, tuy nói là dâng Lý Ngôn Sơ pháp chỉ, thế nhưng là cũng cảm giác tại âm gian tiền độ không lắm quan minh, bây giờ nhiễm phần này khí vận, từng cái lại nước lên thì thuyền lên, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Chư thiên vạn giới cùng âm gian tiên giới sáp nhập, các ngươi cần phụ trợ nữ đế cực kỳ quản lý âm gian, quyết không thể làm âm dương lẫn lộn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra. Đám người lĩnh mệnh, cùng kêu lên nói ra, cần tuân pháp chỉ. Sau đó, Lý Ngôn Sơ điểm hóa rất nhiều âm gian núi non sông ngòi. Những này sơn thủy hóa thành thần linh, cũng tiến vào âm gian thần triều làm quan, xung làm quỷ sai quỷ lại. Bọn hắn là thiên địa sinh dưỡng, bị Lý Ngôn Sơ điểm hóa, tiến vào âm ti làm việc càng là kiệt tâm hết sức. Lý Ngôn Sơ tại âm gian lại buôn tẩu hơn tháng, tu bổ âm gian một chút tiêu thốn. Âm gian trật tự khôi phục, bách phế đại hưng, sau đó chỉ cần lắng đọng một đoạn thời gian liền có thể ngay ngắn trật tự. Phương Âu Khanh đối với cái này cũng cảm khái không thôi, ngày sau người sau khi chết đầu thai đến âm gian, liền theo khi còn sống công đức thiện ác phân chia, lại phân biệt đi đầu thai. Bây giờ âm gian chẳng cảnh để nàng thổn thức không thôi. Lý Ngôn Sơ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, ai nếu là làm ác, liền muốn xuống địa ngục, nhận hết các loại khổ sở. Lần này Lý Ngôn Sơ cũng không thành lập sáu đạo, chỉ thành lập ba đạo. Người sau khi chết bị quỷ thần dẫn dắt đi quên xuyên, uống mạnh bà thang, tẩy đi kiếp trước ký ức, sau đó tiếp nhận thẩm phán, có thể là đầu thai đi nhân đạo, có thể là đi xuất sinh đạo, cũng hoặc là lưu tại địa ngục nhận hết khổ sở. Bây giờ hết thể trật tự ngay tại một lần nữa thành lập bên trong, quỷ thần đều có âm gian vương triều khí vận che chở, mà lại trong tay bọn họ còn có cùng loại với sinh tử bộ đồ vật, ghi chép một đời người công lao sự nghiệp. Nếu như không có trật tự lời nói, những vật này đều không thể nào tra được, nhưng hôm nay khác biệt, hết thể đều ngay ngắn trật tự. Lý Ngôn Sơ lại phái ra đại lượng âm thần tiến đến dương gian, đem những cái kia du đang ở nhân gian ác quỷ tìm về, bắt quy án. Đây là công đức, đám người tự đi làm. Lý Ngôn Sơ buôn tẩu hồi lâu sau, mới trở về tiên giới. Tiên giới bây giờ hỗn loạn tương mừng, các nơi nghĩa quân cùng tiên đình giao phong, khắp nơi đều tại bộ phát khởi nghĩa. Cho dù tiên đình bốn chỗ cứu hỏa, cũng là không kịp cứu viện. Trong đạo hải, Du Đức Thần hướng hắn đi tới, bẩm báo rất nhiều tin tức. Phương Âu Khanh lúc này đã tiến về yêu đình tòa chấn, trợ giúp Thúy Hoa ổn định yêu đình trật tự. Lý Ngôn Sơ nghe xong Du Đức Thần lời nói đằng sau cũng là nhịn không được hơi kinh ngạc, Đế Giang cùng Vi Khánh liên thủ, cùng tiên đình đã buộc phát hai lần quyết chiến. Du Đức Thần lo lắng nói, hai người này chính là thượng cổ đại vu, cực kỳ hung hãn, tiên đình trong tay bọn hắn cũng chịu không ít đau khổ. Tiên đình bằng vào Tây Phương giáo cường giả chống cự mấy lần, nếu không chiến cuộc chỉ sợ còn muốn càng thêm nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ hỏi, Cửu Thiên Cửu Đế đâu? Bọn hắn mặc kệ. Du Đức Thần nói ra, Cửu Thiên bên này cùng Thương Đế đã là bằng mặt không bằng lòng, Thương Đế phụng Tây Phương giáo là chính thống, dị vực đại đạo là chính đạo, đã vang dền trong tầng giới, cử động lần này đã dẫn phát Cửu Thiên bất mãn, đã dẫn phát một lần giằng co, chỉ bất quá lúc đó bệ hạ ngay tại âm gian, chưa từng biết được. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, hỏi, kết quả như thế nào? Du Đức Thần nói ra, Tây Phương giáo hai thánh cùng Từ Hàng đạo nhân cùng một đám Tây Phương giáo cường giả là Thương Đế trợ trận, Lục hoàng tử Cơ Văn Tâm được phong làm Cửu Đế một trong, cũng không mượn cơ hội đăng cơ. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Tây Phương giáo thủy chung là tam giới tai họa, dị vực nếu là xâm phạm, Tây Phương giáo nhất định tiếp dẫn, bây giờ Thương Đế đây là đem toàn bộ tam giới bán, chỉ là vì bảo tồn chính mình nho nhỏ đế vị. Du Đức Thần cảm khái không thôi, nói ra, đúng là như thế, tiên giới bây giờ không ít quân khởi nghĩa đều là đánh lấy cái này cờ hiệu muốn lật đổ Thương Đế. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, tam giới bây giờ đã loạn thành một bầy, lại đánh như vậy xuống dưới, dị vực nếu là thật sự xâm phạm, đâu còn có cái gì sức chống cự. Mà lại từ xưa thời kỳ chiến loạn phiền toái nhất chính là Hán gian. Du Đức Thần cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ, lúc này trầm giọng nói ra, "Bệ hạ, bây giờ nên làm cái gì?" Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, "Đạo Hải mặc dù chỉ chiếm theo tiên giới một góc nhỏ, tuy nhiên lại đều không phải là tầm thường vô vi hạng người, binh nhiều tướng mạnh, bây giờ tiên giới đã loạn thành một bầy, Vân Đạo quyết định khởi binh." Du Đức Thần kinh hỉ nói, "Bệ hạ có này kế hoạch lớn chí khí, thật sự là tam giới chúng sinh chi phúc." Lý Ngôn Sơ khoát tay cười nói, "Người ta là người một nhà, không cần như vậy nói khoát." Du Đức Thần tiếp xuống khoác lác nói bị đánh gãy, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Ngôn Sơ nghiêm mặt nói, "Tiên giới nước so người ta tưởng tượng còn muốn sâu một chút, thánh nhân bây giờ không tại, vẫn như cũ có chút cổ lão thời đại đại năng dụng ý khó dò, để cho người ta nhìn không rõ ràng, bây giờ cũng vô pháp không đếm xỉa đến, bất luận ai nắm chính quyền, cũng sẽ không bỏ qua Đạo Hải, đã như vậy, nhất tính không bằng khẽ động, không bằng chủ động xuất kích, đánh trước lại nói." Du Đức Thần nghe vậy phấn chấn không thôi, nói ra, "Vậy hạ cử động lần này nhất định có thể đặng thanh hoàn vũ." Lý Ngôn Sơ nói, "Ngươi đem Đạo Hải tiên thần gọi đến." Du Đức Thần lĩnh mệnh lui xuống. Rất nhanh từng vị Đạo Hải tiên thần liền bị gọi, bọn hắn kích động không thôi, Tài Bộ Thiên Tôn, Lôi Bộ Thiên Tôn, Tiêu Bình Sinh mấy người cũng ở trong đó. Đạo Hải mặc dù an phận ở một góc, thế lực lại là rất nhiều nghĩa quân bên trong mạnh nhất. Lý Ngôn Sơ ngồi cao tại ngự tọa phía trên, hắn cũng không có mặc long bào, mà là mặc một bộ đơn giản một mạc đạo bào, cả người làm nổi bật càng thêm phong thái vô song. Hắn lúc này trầm giọng nói ra, "Tiên đình vô đạo, ta cùng chư quân cộng đồng lật đổ nó thống trị, không phải vậy một khi sinh ra kiếp nạn, dị vực đột kích, tam giới chỉ sợ khoảnh khắc liền sẽ luân hãm. Lập tức điều binh, binh phát tiên đình." Trong Đạo Hải từ đầu đến cuối tràn ngập tinh thần phấn chấn, mặc dù có thật nhiều đều là cổ lao thời đại tiên thần, cũng có một chút tiên đỉnh tướng sĩ đầu nhập vào tới trong thần, cũng không có loại kia mục nát cảm giác, đầu nguồn chính là đến từ Lý Ngôn Sơ vị này Đạo Hải chi chủ. Gọn gàng, như là lưỡi đao bình thường sắc bén. Tựa như giờ phút này, sắp phạt quyết đoán, binh phát tiên đỉnh. Không cần làm quá nhiều thảo luận, bản thân hắn cũng có cái này uy tín. Đến đây tham gia triều hội đều là Đạo Hải trọng thần, từng bị tại tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại lao. Lúc này những này tiên giới cự phách nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói ra, "Cần tuân pháp chỉ." Một ngày này, toàn bộ tiên giới phát sinh chấn động. Nguyên bản tiên giới rất nhiều nghĩa quân đánh rối bời, không chỉ cùng tiên đình đấu tranh, lẫn nhau cũng bạo phát không ít chiến đấu. Nhưng hôm nay lại không giống với, Đạo Hải hạ tràng. Đạo Hải bách vạn đại quân trùng trùng điệp điệp từ Đạo Hải đánh giết mà ra, tựa như dòng lũ bình thường. Đông đảo nghĩa quân lúc này mới nhớ tới, nguyên bản Đạo Hải mới là tiên giới đầu ngọn gió thịnh nhất một cái kia. Trong khoảng thời gian này đến nay Đạo Hải yên lặng, một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cho người cảm giác ngược lại là không có tiếng tăm gì. Lúc này Đạo Hải binh đem giết ra ngoài, đám người thế mới biết, Đạo Hải thế lực cường hành, hay là tiên giới chi quan. Tiên giới rất nhiều cương vực nhau nhau luôn hãm, Đạo Hải tiên thần chỗ đến, đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Không chỉ có như vậy, Yêu Đình bên kia cũng bắt đầu xuất binh hưởng ứng nói biển khởi nghĩa, lẫn nhau hô ứng. Yêu Đình tại tiên giới thế nhưng là một cái tồn tại cực kỳ đặc thù, một mực bị tiên nhân chỗ áp chế, kiên bị phân hóa. Nhưng hôm nay Yêu Đình lại khác, Yêu Đình đã như là bền chắc như thép. Yêu Đình nữ đế lấy gần như sắt thép cổ tay mà thống nhất. Không chỉ có như vậy, lại khai quật ra cổ đại rất nhiều đại yêu, chuyển ra rất nhiều yêu tộc bí tàng, Yêu Đình thực lực tăng nhiều, bây giờ phát binh cũng là khí thế hùng hổ, không ít địa vực cũng nhao nhao luôn hãm. Hai cỗ thế lực này hạ tràng, hoàn toàn chính xác giống như là hướng trong hồ ném đến bạn tấn cự thạch một dạng. Rất nhiều cỗ nhỏ nghĩa quân cũng nhao nhao đến đây đầu nhập vào, hội tụ một chỗ, bởi vậy binh mã không chỉ có không có càng đánh càng thiếu, ngược lại là càng đánh càng nhiều. Ngay hôm đó, Đạo Hải tiến đánh một chỗ Tiên Sơn Thánh Địa. Nơi này có được phong phú khoáng mạch, vốn là tiên đỉnh sản xuất tiên kim tiên thiết chi địa, bởi vậy phái không ít trọng binh ở chỗ này, cũng có cường đại tiên thần trông giữ. Cỗ nhỏ nghĩa quân căn bản không dám phụ cận, chớ đừng nói chi là xâm chiếm. Có thể nơi đây bây giờ lại bị Đạo Hải đánh tới cửa, khắp nơi đều đang chiến đấu, tiếng gọi ầm ĩ trung thiên. Lúc này Tiên Quân Công Thâu Tín đang cùng một vị nữ tử áo trắng đấu pháp, hai người đấu tranh mười phần kịch liệt. Nữ tử mặc áo trắng này công lực so sánh với hắn có vẻ hơi non nớt, thế nhưng là một thân đấu chiến chi pháp lại hết sức bá đạo. Mấy lần buộc phát thần thông đều bị nàng nhẹ nhõm cản lại, ngược lại là trên người hắn nhiều mấy chỗ thương thế. Hắn không chỉ có chút động dung, lúc trước hắn căn bản không biết tiên giới có dạng này một vị cường đại tiên quân. Nữ tử này chính là Bạch Thu Hành, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong tu thành tiên vương, về sau bị Lý Ngôn Sơ ban cho một tòa tiên quân động nguyên. Đạo Hải mấy lần quyết chiến, Lý Ngôn Sơ trong tay có thể có không ít tiên quân động nguyên. Bạch Thu Hành liền đạt được một tòa. Tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, lại có đại lượng tài nguyên luyện hóa, vậy mà trong thời gian ngắn trùng kích đến tiên quân cảnh giới, thiên phú đích thật là đầy đủ kinh diễm. Bạch Thu Hành thâm thụ Lý Ngôn Sơ đại ân, lúc trước nàng bị trấn áp ở hạ giới, tam hồn thất phách chính là bị Lý Ngôn Sơ giải cứu ra, về sau đến Lý Ngôn Sơ quan hệ tại Bạch Ngọc Kinh bên trong tu luyện tới tiên vương, bây giờ lại được ban cho động nguyên, nàng thụ Lý Ngôn Sơ ân tình lớn nhất, bây giờ ra sức giết địch, muốn chém xuống cái này Công Thâu Tín đầu lâu. Lý Ngôn Sơ lấy tay nuôi dưỡng một nhóm người, tỉ như hắn nguyên bản tại Càn Nguyên Thân Bằng Cố Hữu, những người này trưởng thành cũng là một cô mới phát thế lực. Chương 1566 Thiên Hạ Đại Loạn, chương 1566 Thiên Hạ Đại Loạn, từng đạo lăng lệ quang mang hiện lên, trên chiến trường bị cắt chém ra rất nhiều vết tích, hoành bình dọc theo, tựa như một cái cự đại bản cờ bình thường. Lúc này bị vây ở nơi đây Tiên Quân Công Thâu Tín sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Trong tay đối phương thanh kiếm kia hắn nhận ra, Tiểu Tiên kiếm. Nghe cũng không phải là cỡ nào bá khí, nhưng lại là một vị cổ lão thời đại tuyệt đại kiếm tiên bộ kiếm. Về sau gián tiếp rơi vào tân đạo trong tay cường giả, bây giờ thanh kiếm này lại rơi vào Bạch Thu Hành trong tay. Lý Ngôn Sơ thủ hạ chết qua tiên quân thực sự quá nhiều, thanh kiếm này cũng quên là ai trên người, nhưng hôm nay rơi vào Bạch Tu Hành trong tay, lúc này bộc phát ra quang mang. Bạch Tu Hành thi triển tiểu tiên kiếm thi triển thiên nguyên bản cờ, Lạc Tử Thiên Nguyên rất nhanh liền đem vị này tiên quân vây khốn. Công Đâu Tín ỷ vào pháp lực cao siêu cùng Bạch Tu Hành đối bính mấy trăm chiêu, thế nhưng là hắn lại phát hiện tại bản cờ này bên trong, chiêu thức của hắn thủ đoạn càng phát yếu đi, mà Bạch Tu Hành kiếm khí càng có lăng giá ở trên hắn khí thế. Công Đâu Tín trong lòng càng kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Đạo Hải phản tặc đúng là lợi hại như vậy, một cái bừa bãi vô danh nữ tử cũng có loại thủ đoạn này. Hắn đã sớm nghe qua Đạo Hải phản quân uy danh, thế nhưng là không nghĩ tới cái này chưa từng nghe qua danh hào nữ tử cũng là như thế lợi hại tiên quân. Lúc này hai bọn họ đánh đến càng kịch liệt, rất nhanh ở trên tiên nguyên trên bàn cờ bộc phát ra một trận người không khác có thể. Phốc phốc, phốc phốc, xé rách nhục thể thanh âm vang lên, Công Đâu Tín thân thể bị cắt ra, tay chân tách rời. Chỉ bất quá sau một khắc, hắn thi triển binh giải chi pháp, thân hình lại lần nữa ngưng tụ, thế nhưng là loại này binh giải chi pháp hắn cũng thi triển không được mấy lần, đối mặt Bạch Tu Hành lúc này trong lòng càng kinh ngạc. Tại chỗ này trên chiến trường còn có rất nhiều người ngay tại chém giết. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hiện ra chân long thân thể, hô phong hoán vũ. Gió táp mưa xa phía dưới, tiên đỉnh những tướng sĩ này nhao nhao cốt nhục tách rời, thật sự là nhất đẳng sát phạt chi thuật. Trong đạo hải có thật nhiều bí tàng lưu truyền, cái này Đông Hải Long Vương cũng học được mấy loại, thi triển ra hô phong hoán vũ thủ đoạn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ngụy đạo nhân người mặc đỏ thâm đạo bào, cầm kiếm cùng hắn đến đấu, lại là liên tục bại lui. Tại cơn mưa gió này phía dưới, trên người pháp lực tiêu hao rất nhiều, Ngụy đạo nhân lúc này ánh mắt sợ hãi không thôi. Bần đạo tu luyện chém long kiếm thuật, ở hạ giới chém rồng vô số, sau khi lên trời cũng chém qua thiên long, không nghĩ tới lại bị cái này hô phong hoán vũ pháp thuật cho làm bị thương. Giống. Đông Hải Long Vương gào thét một tiếng, thân thể run run phía dưới, văng phong ngàn dặm, trực tiếp đem đạo nhân này giam ở trong đó. Phanh. Ngụy đạo nhân cầm kiếm giết đi ra, thế nhưng là tiếp lấy lại bị cái này hô phong hoán vũ chi thuật giam ở trong đó, dần dần không địch lại, cuối cùng bị Đông Hải Long Vương đột nhiên một móng vuốt xé rách thân thể, tiên khu vẩy xuống đại địa. Đông Hải Long Vương trong lòng kinh hỉ, tại đạo hải tu luyện thần thông quả nhiên bá đạo, trước kia như gặp gỡ tu luyện chém long thuật đạo nhân, bản vương còn có chút kiêng kỵ đâu. Long hữu nghịch lân, đây là hắn trên thân rồng chỗ yếu nhất, bây giờ mượn ấm ngọc chủ sinh, hắn đã đem nhược điểm này tu luyện biến mất không thấy gì nữa, lúc này giúp khí cũng lớn mạnh rất nhiều. Bạch Tu Hành Lạc Tử Thiên Nguyên, lúc này quanh thân kiếm khí vần quanh, cuối cùng thành công chém giết vị kia kiếm quân, đoạt được chỗ này quần mỏ. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng các cường giả cũng đi theo nàng giết tiến đến. Đạo Hải đại quân 10 phần cường hành, trong đó Lôi Bộ có hoàn chỉnh xây dựng chế độ, Bắc Đầu Bảy Nguyên cũng là hoàn chỉnh xây dựng chế độ, còn có đấu bộ rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này các lĩnh một quân, đề đầu tịch tiến. Đạo Hải một chút trận liền có tịch quyển thiên hạ chi thế, giống trận chiến đấu này đã không biết bạo phát bao nhiêu lên. Liên Đài Sơn trong phúc địa, Tài Bộ Thiên Tôn cùng Thủy Bộ Thiên Tôn hai vị thiên tôn dẫn binh mã đến đây chém giết. Cùng trấn thủ nơi đây tiên quân Quách Bình, Dương phủ hắn 10 phần bị liệt, thế nhưng là không nghĩ tới ngay lúc này đột nhiên có tiên đỉnh nghĩa quân đâm lưng. Lần lượt cũng có 300,000 binh mã giết đi ra. Mặc dù không bằng Đạo Hải rất nhiều đều là nhân tiên, thế nhưng là không chịu nổi nhiều người, mà lại cầm đầu chính là hai vị tiên quân, một vị gọi là Quảng Lãng Tử, một vị gọi là Thanh Dương Tử, hai vị này đạo nhân các lĩnh binh mã giết tới đây, song phương lập tức đấu tại một chỗ. Thủy Bộ Thiên Tôn quát, nếu là phản kháng tiên đỉnh, vì sao ngược lại tương trợ tiên đỉnh? Thanh âm của nàng 10 phần băng lãnh, xa xa truyền ra ngoài. Quảng Lăng Tử mỉm cười, Thiên Tôn có thể từ tiên đỉnh đầu nhập vào Đạo Hải, chúng ta vì sao không thể cùng tiên đỉnh liên thủ? Thủy Bộ Thiên Tôn sau khi nghe, lập tức khí mày liêu dựng thẳng. Quảng Lăng Tử vừa cười vừa nói, Đạo Hải thế lực khổng lồ, bây giờ xuất binh cũng không phải là chúng ta chi phúc, không bằng cộng đồng diệt chi. Thủy Bộ Thiên Tôn khí chửi ầm lên, bực này ánh mắt thiện cận hạ người cũng nhớ tới binh phản kháng, bất quá chút cường đạo mà thôi. Tiên giới quân khởi nghĩa quân thành phần hết sức phức tạp, giống Quảng Lăng Tử, Thanh Dương Tử loại này cũng là có, thậm chí bọn hắn cùng nơi đây trấn thủ tiên đỉnh tiên quân bản chính là hảo hữu, song phương ở trong đó thu được to lớn lợi ích, có thể nói là nuôi khấu tự trọng. Bây giờ Đạo Hải hạ tràng, bọn hắn ngược lại muốn nhào tới tiếp cận Đạo Hải căn xé, nếu không một khi nhường đường biển tịch quyển thiên hạ, đến lúc đó bọn hắn liền không có đất dung thân, trong đó có ít người cũng là thuần túy cảm thấy Đạo Hải thế lực quá lớn, ở sau lưng cản trở mà, lòng người không đủ, từ xưa như vậy. Đám người đấu hồi lâu sau, trên bầu trời bỗng nhiên hiện hiện một đạo tường vân. Đạo này tường vân hiện ra màu vàng, trên đám mây đứng đấy vị đạo nhân áo trắng, phi phàm tuấn mỹ, trong tay bưng lấy một cái bình bạch ngọc, trong bình cắm 3 cây cành liễu. Tây Phương Giáo Từ Hàng đạo nhân. Hắn hộ thân chi bảo lưu tại tiên đạo dị thường khu vực trong, về sau đầu nhập Tây Phương Giáo trùng luyện một bộ bảo vật, uy lực càng lớn, mà lại cành liễu này chính là một gốc thiên địa linh căn, so nguyên bản cành liễu càng thêm lợi hại, có tái sinh tạo hóa chi công. Từ Hàng đạo nhân hiện thân đằng sau, Tài Bộ Thiên Tôn cùng Thủy Bộ Thiên Tôn lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hai vị vốn là tiên đỉnh trọng thần, bây giờ tội gì đao binh gặp nhau. Thương xót thanh âm từ không trung phía trên truyền xuống. Tài Bộ Thiên Tôn Khương Tể lúc này cưỡi tại Mai Hoa Lộc bên trên, trong tay có từng kiện tiên khí vây quanh hắn, có chừng hơn 30 kiện, riêng phần mình bộc phát ra uy năng, hình thành chất pháp. Hắn nhìn thấy Từ Hàng đạo nhân sắc mặt biến hóa, ngoài miệng lại không tha người nói, nàng vốn giai nhân, làm sao là tặc, trước ném Tây Phương Giáo, sau ném tiên đỉnh, chẳng lẽ một chút ra mặt cũng không cần sao? Khương Tể mắng 10 phần khó nghe. Từ Hàng đạo nhân sau khi nghe thần sắc không thay đổi, trong ánh mắt lại nhiều một vòng sắc cơ, nghe qua Tài Bộ Thiên Tôn nắm giữ thiên đỉnh tài bộ, đứng hàng trung tâm, có thể thấy được bệ hạ 10 phần tín nhiệm ngươi, mà ngươi lại không nghĩ tới đội ơn, đầu nhập trong đạo hải, bây giờ lại đang nơi này nói khoác mà không biết ngượng, tốt hơn theo bần đạo đi phương Tây tu Di Sơn thanh tu, tiêu di cái này một thân tội nghiệp đi. Hắn vung tay lên, một đạo uy năng kinh khủng liền trấn áp xuống tới. Cái kia dương liễu chi từ ngọc tịnh bình bên trong hiện hiện, hóa thành một gốc thông thiên cây liễu, xanh biếc biếc. Cây này không ngừng biến lớn, cảnh quét sạch mà đi. Thương Tể nhíu mày, trên trời từng kiện tiên khí bộc phát uy năng, chỉ bất quá những này tiên khí trong nháy mắt liền bị cây này cho thu lại, đánh mất uy lực. Cái này 36 tiên khí đều có bất phàm uy lực, lúc này lập tức được thu, Thương Tể cũng là trong lòng giật mình. Dưới người hắn mai hoa lộc bịch một cái con hóa thành một đạo khói bụi, biến mất không thấy gì nữa, mang theo hắn bay ra ngoài. Cây này cảnh vô biên vô hạn, vẫn như cũ của tới, muốn đem hắn trấn áp. Từ Hàng đạo nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn lúc đầu nghĩ đến một chiêu liền bắt giữ cái này tại bộ thiên tôn, nhưng không có nghĩ đến chỗ này người thật là có chút thủ đoạn. Từ Hàng đạo nhân nhãn bên trong ẩn chứa kim quang, nhìn về phía tại bộ thiên tôn tọa hạ mai hoa lộc, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai đây cũng là một kiện lợi hại thần khí, có thể huyễn hóa ra sinh linh hình thái. Trên cảnh liễu bộc phát ra từng đợt uy năng, cái này mai hoa lộc liền duy trì không nổi hình tượng, hóa thành một đôi bánh xe, xem ra có chút giống Na Tra Phong Hỏa Luân, chỉ bất quá trong đó không gió cũng không lửa, mà là tản ra kim quang vàng rực. Tại bộ thiên tôn mỗi ngày cưới cái này mai hoa lộc rêu rao, trên thực tế đây là một đôi lợi hại thần khí, đã sinh linh trí, lúc này trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, bằng tốc độ kinh người xuyên thẳng qua tại nhánh liễu này đầu bên trong. Mắt thấy không được lại, Thủy Bộ Thiên Tôn quát, ta đến giúp ngươi. Nàng thi triển pháp bảo, lập tức một cái trong hồ lô lập tức tràn ra quần quần thiên hà chi thủy, trùng trùng điệp điệp cùng cái này cảnh đối kháng. Đây là Thủy Bộ Chấn Cung chi bảo, uy lực phi phàm. Mặc dù không thể so với Đại La Tiên khí, lại có chỗ độc đáo, chỉ bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cảnh liễu này một lát mà thôi. Hai vị này tiên tôn trong nháy mắt liền người đang ở hiểm cảnh bên trong. Xoẹt. Sau một khắc, không gian bỗng nhiên bị xé nứt, một cái đại thủ rối ra, đột nhiên liền tóm lấy cảnh liễu kia đầu, sau đó dùng sức kéo một cái, răng rắc lập tức cảnh liền bị kéo đứt. Bị kéo đứt không chỉ có là cái này cảnh, còn có đạo thần thông này. Thông thiên triệt địa cây liễu biến mất không thấy gì nữa, về tới Ngọc Tịnh Bình bên trong. Từ Hàng đạo nhân nhíu mày, phương nào đạo hữu? Không gian này xé rách đằng sau xuất hiện một đạo thân ảnh vĩ ngạn, một cái tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện. Lý Ngôn Sơ xé rách không gian đến chỗ này, lần trước để cho ngươi chạy, lần này ngươi có thể lại chạy một lần, tính ngươi lợi hại. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như lao, tiếp cận Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng đạo nhân sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói ra, trò cười. Bần đạo chính là Tây Phương giáo lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp quay người xé rách không gian mà đi. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ mãnh liền tới đến bên cạnh hắn, một quyền liền đem hắn đánh hạ. Phúc. Từ Hàng đạo nhân nhãn thai trong miệng mũi phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cái kia tường vân màu vàng bịch một cái con bạo chết. Đáng người, vị kia có thông thiên triệt địa chi năng Từ Hàng đạo nhân lại bị một quyền liền cho đánh ngã. Đợi mọi người thấy rõ Sở đạo nhân kia tướng mạo đằng sau liền có chút giật mình, à, nguyên lai là đạo hải vị kia đế quân, cái này khó trách. Tại bộ thiên tôn cùng thủy bộ thiên tôn hai người liếc nhau, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn là từ tiên đình đầu nhập vào đạo hải, kỳ thật trong lòng cũng lo lắng Lý Ngôn Sơ không đem bọn hắn coi là người một nhà, ngược lại làm phá hôi. Hôm nay thân ở tại bất chắc chi địa, đối mặt vị này Tây Phương giáo cường giả, lúc đầu đã có chút tuyệt vọng, thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên giết đi ra, trong lòng hai người rất là cảm kích. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía hai người bọn họ, hô một tiếng, tiến tâm chém giết chính là, nơi này có ta. Tại bộ thiên tôn cùng thủy bộ thiên tôn rất là ủng hộ, hai người lần nữa thi triển thần thông giết đi lên. Quảng Lăng Tử cùng Thanh Dương Tử trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Quảng Lăng Tử trầm giọng nói, lão huynh, chuyện hôm nay đã sinh biến cố, đế quân thủ hạ từ trước tới giờ không để lại người sống, không bằng như vậy trở lại. Thanh Dương Tử cũng nhẹ gật đầu. Thương Tể nghe vậy lại phát hung ác, đột nhiên liền thi triển hóa thân, trong tay tiên khí chủng loại rất nhiều, đao thương kiếm kích trung đỉnh bình phong ấn chừng hơn trăm kiện. Gương mặt anh tuấn kia lúc này cũng hiện hiện tức giận, hai người các ngươi đổ vô sỉ, bây giờ muốn đi. Quảng Lăng Tử ngữ khí bình tĩnh uy hiếp nói, Khương Thiên Tôn, lúc trước bất quá là hiểu lầm mà thôi, tất cả mọi người là đối kháng tiên đình nghĩa quân, không cần ở đây tiêu hao, huống chi. Ngươi cũng lưu không được hai chúng ta, không duyên cớ tổn thương hòa khí, không bằng giữ lại khí lực đối phó hai vị kia tiên đình tiên quân. Thật sự là hắn có lực lượng này. Khương Tể cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không phải lấy đấu chiến chi pháp làm tên, hai người bọn họ còn muốn chạy, Khương Tể căn bản không để lại. Xem nhẹ ta. Khương Tể cả giận nói, ngươi đây là xem thường ta. Quảng Lăng Tử lúc này đã lặng lẽ cho Thanh Dương Tử đánh thủ thế, hai người dự định rút đi, cũng không có đem vị này tại bộ thiên tôn để ở trong mắt. Khương Tể khí giơ chân, mắng, mẹ nó, thật coi Khương Mỗ là phế vật. Hắn bung tay lên, đầy thiên thần phù liền giết ra ngoài, trùng trùng điệp điệp. Mỗi một tờ thần phù đều là tiên lục kim phù. Phù lục chi đạo nhất là tốn kém, nhất là hao phí tiền tài, mà loại này tiên lục tiên nhân tầm thường trong tay có bên trên hơn 10 dương đã là cao nữa là. Có thể Khương Tể vừa ra tay này lại là mấy ngàn tấm cất bước, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Hai người bọn họ bị vây ở trong đó. Khương Tể giơ chân mắng, hai người các ngươi không có mắt đổ hôn trướng. Hôm nay lấy tiền nện cũng đập chết hai người các ngươi. Hai người trợn mắt hốt mồm, trong nháy mắt liền bị tiên lục bộc phát lực lượng đánh thổ huyết. Thủy bộ thiên tôn cũng bị Khương Tể giật nảy mình, bộ này hung ác bộ dáng cũng không giống như trước kia cả lơ phất phơ Khương Tể. Khương Tể trưởng quản tài bộ, trong tay tài phú sát thực cực kỳ kinh người, đến nay cũng không người nào biết trong tay hắn đến cùng có bao nhiêu tài phú. Những này tiên lục đánh hai vị tiên quân trở tay không kịp, nhao nhao thổ huyết, căn bản không kịp đào tẩu. Chỉ bất quá một hồi liền đem cái kia Thanh Dương Tử đánh thành trọng thương, nhục thân cũng bị đánh nổ. Quảng Lăng Tử quát, ngươi tên này nổi điên làm gì? Tại bộ thiên tôn bộc phát, hắn cũng nóng nhìn tại trong cuộc chiến tranh này thành lập công vân, nếu không, lấy thân phận của hắn chỉ sợ chưa chắc sẽ tại đạo hải thu hoạch được trọng dụng. Lúc này trên tay hắn tiên lục kim phủ cùng tiên khí giống không cần tiền một dạng tế đi ra, trùng trùng điệp điệp, kim quang lập lòe, cả người thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Đây là muốn liều mạng. Một bên khác, Từ Hàng đạo nhân nhãn trong mắt có vẻ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ vừa rồi chỉ là một quyền liền đem hắn đánh hạ. Hắn lau mặt một cái bên trên máu tươi, lập tức đem Dương Liễu Chi tế đứng lên. Xuy, cái này Dương Liễu Chi đầu bén nhọn không gì sánh được, đột nhiên liền hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới. Một cây gai hướng ngực của hắn, một cây gai hướng mi tâm của hắn, muốn định trụ nguyên thần của hắn nhục thân, hỏng đạo hạnh của hắn. Mà đổi thành bên ngoài một cây Dương Liễu Chi thì lưu tại Ngọc Tịnh Bình bên trong. Hắn rất kiêng kỵ Lý Ngôn Sơ trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu. Dù sao cái kia Hỗn Nguyên Kim Đấu vừa ra, ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân cùng Hương Tượng Bồ Tát hai người cũng bị thu vào, lúc này hắn không thể không phòng. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không có tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, chỉ là lại là một quyền đập tới. Phanh! Hai cây Dương Liễu Chi đầu trực tiếp đứt gãy, Từ Hàng đạo nhân lại bị đánh miệng phun máu tươi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không có khả năng.